Chương 1 Vương Hổ bất đắc dĩ, chương 1 Vương Hổ bất đắc dĩ. Vương Hổ chỉ cảm thấy trong đầu giống như là bị nhét vào một đoàn dính đầy rỉ sắt ở bất tây đông, chịu nặng, lại dẫn cô vung đi không được mũi tanh. Mỗi một lần hô hấp, liên lụy đến không chỉ là miệng mũi, còn có trong lồng ngực cố này thuộc về Vương Hổ ngang ngược lại hơi có vẻ vướng víu nội tức, cùng thuộc về địa cầu hồ trọng giáp sắp chết bánh xe thời gian thai ma sát lộ diện giống như bén nhọn đủ thai. Hắn ngồi tại một tấm thô giáp đại ủy gia hổ bên trên, gia hổ kia thuộc gia chế đến thực sự không cao minh lắm, cứng rắn lông bẩm ghim hắn phần gãy làn da, nhắc nhở lấy hắn giờ phút này thân ở hoang đường. Nơi này là Hắc Phong sơn mạch, hổ đầu trại. Hắn là trại chủ, Vương Hổ. Cũng là ba ngày trước, trên địa cầu hải thành thị cầu vượt bên trên trận kia liên hoàn trạm đuôi trong thai nạn xe, vốn nên bị đè ép biến hình phòng điều khiển đưa đi gặp Diêm Vương Hổ trọng giáp. Ký ức dung hợp cũng không vui sướng, càng giống là một trận dã man cướp đoạt cùng chấp vá. Thuộc về nguyên thân Vương Hổ đoạn ngắn phần lớn tràn ngập đau quang, máu tươi, gào thét, cùng một loại chiếm núi làm vua. Hôm nay có rượu, hôm nay say lộ mãng khoái ý mà hồ trọng giáp ký ức, thì là hợp quy tắc bảng báo cáo, vĩnh viễn không cối dòng xe cộ, phòng vay tin nhắn, còn có cuối cùng cái kia chướng mắt đến thôn phệ hết thể viễn con đèn. Mẹ nó, hắn trầm thấp mắng một tiếng, thanh âm khàn khàn, mang theo bộ thân thể này cố hữu hùng hậu. Nâng lên một bàn tay, dùng sức xoa vẫn như cũ nhói nhói huyệt thái dương. Bàn tay này quan hậu, đốt ngón tay thô to, hổ khẩu cùng lòng bàn tay bao trùm lấy thật dày vết chai, là quanh năm cầm đao lưu lại ân ký. Ngũ hổ đoạn hồn đao. Trong đầu một cách tự nhiên trồi lên bộ đao pháp này vận kính pháp môn cùng chiêu thức con đường, giống như là bản năng. Nguyên thân võ công nội tình còn tại, ước chừng khôi phục khoảng 7 phần 10, hồ trọng giáp. Không, hiện tại hắn chính là Vương Hổ, xem chừng bằng vào thân thể này cùng tay này đao pháp, chấn trụ dưới mắt trại này bên trong người vấn đề không lớn. Nhưng nếu muốn ở cái này nghe liền nguy cơ tứ phía võ đạo thế giới chân chính đặt chân, điểm ấy tiền vốn, chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Hắn dương mắt, ánh mắt đảo qua căn này xung làm tụ nghĩa sảnh sân động. Vách động là dịu đục vết tích, gập đèn, treo vài chén đèn dầu, to như hạt đậu ngọn lửa bất an nhảy lên, đem bóng người kéo đến lúc dài lúc ngắn, vặn vẹo lắc lư. Trong không khí tràn ngập một cỗ hôn tạp hương vị, bùn đất hơi ẩm, thấp kém dầu chân mùi khói, trên thân nam nhân mồ hôi bẩn, còn có một tia như có như không, phản phất xông vào trong khe đá mùi nấm mốc. Đây chính là hắn cơ nghiệp. Một cái ngay cả chính thức danh hào đều chẳng muốn chăm chú lấy, bị ngoại giới cùng người trong nhà đều thuận miệng gọi là hổ đầu trại địa phương. 350-360 nhân khẩu, nghe không ít, nhưng chân chính có thể nâng đao chém giết thuộc hạ trọng yếu, tính toán đâu ra đấy cũng liền 50-60 cái. Còn lại, phần lớn là người già trẻ em, dựa vào trại phụ cận điểm này cằn cỗi vùng núi kiếm ăn ăn, hoặc là ở trong núi thu thập chút lâm sản, miễn cưỡng tự cấp tự túc. Nói trắng ra là, chính là cái cơ lớn, tập thể trốn thuế lưu dân cứ điểm, thuận tiện làm chút không có tiền vốn mua bán. Tình cảnh cũng xấu hổ. Thân ở Trung Quốc, phụ cận đều là dạng này tiểu quốc, không có một cái nào quốc gia danh tự có thể cùng chính mình lịch sử tri thức đối được. Hắc Phong Sơn mạch kéo dài mấy trăm dặm, núi cao lâm mật, động vật rắc rối phức tạp, đúng là dễ thủ khó công. Có thể địa bàn này lão đại là cái kia binh hùng tướng mạnh, nghe nói có chân chính võ đạo cao thủ chấn giữ Hắc Phong trại. Giống hổ đầu trại dạng này con tôm nhỏ, nếu muốn ở Hắc Phong Sơn bên trong kiếm ăn, liền phải đúng hạn hướng Hắc Phong trại giao nạp cung phụng, phụ thuộc. Canh giữ ở cái này phá trong trại ngồi ăn rồi chờ chết. Vương Hổ trong lòng cười nhạo một tiếng, không biết là trào phúng nguyên thân không có tiền đồ, hay là tự rêu dưới mắt cái này quẫn cảnh. Thuộc về hồ trọng giác bộ phận kia linh hồn tại sao động, cái kia bị xã hội hiện đại rèn luyện ra, dấu ở ma một hạ không cam tâm, giờ phút này bị cái này tuyệt cảnh giống như xuyên qua triệt để nhóm lửa. Lao tặc thiên để cho ta lại đến một lần, tổng không đến mức chính là vì chuyển sang nơi khác khi tầng dưới chót nhất đi. Không làm chút gì, đều có lỗi với chiếc kia đụng bay ta xe hàng lớn. Đang lúc tâm hắn chiều chập trùng, âm thầm quy hoạch lấy vô luận như thế nào cũng phải trước tiên đem thân này võ công triệt để khôi phục, lại cầu hậu kế lúc, ngoài động truyền đến một trận gấp rút mà hơi có vẻ sốt xếp tiếng bước chân. Đại đương gia, đại đương gia. Một người mặc váo víu áo ngắn, suốt mồ hôi chán tuổi trẻ hán tử chạy vào, thở phi phò, Hắc Phong trại người đến. Là Trần Quảng, Trần gia. Vương Hổ trong lòng đỗng nhiên run lên. Trần Quảng, Hắc Phong trại đại đương gia tâm phúc một trong. Hắn tới đây làm gì? Thuộc về nguyên thân mảnh vỡ ký ức lập tức quần quật đi lên. Trần Quảng, người này tâm ngoan thủ lạn, võ công nghe nói đã tiếp cận tam lưu cao thủ chi cảnh, xa không phải mình bây giờ có thể so sánh. Hắn mỗi lần tới hổ đầu trại, hơn phân nửa không có chuyện tốt, không phải thúc ép cung phụng, chính là cưỡng ép phân chia một chút nguy hiểm việc cần làm. Tới mấy người, Vương Hổ đè xuống khí huyết sôi trào, cố gắng để thanh âm bảo trì nguyên thân loại kia thô hào bên trong mang theo vài phần đối với cường giả thói quen kính ý điệu. Liền Trần ra một cái, còn có hai cái tùy tùng tại cửa sơn trại chờ lấy tuổi trẻ hán tử vội vàng trả lời. Một người đi lên, xem ra không phải quy mô lớn gây chuyện. Vương Hổ cảm thấy hơi định, nhưng cảnh giác không giảm chút nào. Hắn hít sâu một hơi, điều động lên cái kia chưa hoàn toàn dung hợp ký ức, bắt trước nguyên thân vốn có phản ứng, trầm giọng nói, vội cái gì? Xin mời Trần gia tiến đến. Hắn sửa sang lại một chút trên thân món kia đồng dạng không tính sạch sẽ gọn gàng vải thô bao phục, từ trên ghế ra hổ đứng người lên. Gian làm việc, có thể cảm giác được toàn thân truyền đến một chút vướng víu cảm giác, đó là linh hồn cùng nhục thân chưa hoàn toàn cân đối chứng minh. Hắn âm thầm điều chỉnh hô hấp, ý đồ để cái kia cấu ngũ hổ đoạn hồn đao nội tức vận chuyển đến càng trôi chạy chút, chí ít không có khả năng tại trên mặt lộ e sợ. Tiếng bước chân vang lên lần nữa, không nhanh không chậm, lại mang theo một loại chịu nặng tất lượng, đặt ở trong động trên phiến đá. Rất nhanh, một thân ảnh xuất hiện tại cửa động tia sáng chia cắt chỗ. Người tới ước chừng 34-35 niên kỷ, dáng người không tính đặc biệt cao lớn, nhưng cực kỳ điêu luyện, mặc một thân trang phục màu đen, bên hông vác lấy một thanh mang hộ thủ loan đao. Hắn khuôn mặt thon gầy, xương gò má hơi cao, một đôi mắt không lớn, lại sáng đến kiếp người, giống như là trong đêm tối chim cát, liếc nhìn ở giữa, mang theo một loại xem kỹ con mồi lạnh nhạt cùng sắc bén. Chính là Trần Quảng. Ánh mắt của hắn ở trong động quét qua, lướt qua mấy cái kia túi đầu không dám nhìn thẳng hắn tiểu lâu la, cuối cùng dừng lại tại Vương Hổ trên thân, khóe miệng kéo ra một cái không có gì nhiệt độ độ cong. Vương trại chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vương Hổ ôm quyền, trên mặt chất lên phù hợp sơn tặc đầu lĩnh thân phận dáng tươi cười, mang theo vừa đúng nhiệt tình cùng lấy lòng, Trần gia. Ngọn gió nào đem ngài thổi tới? Mau mời ngồi, hắn nghiêng người tránh ra chủ vị. Trần Quảng cũng không khách khí, đi thẳng tới ra hổ ghế dựa, nhưng không có tòa hạ, chỉ là dùng đốt ngón tay gõ gõ thô ráp lan can, phát ra đốc đốc tiếng vang. Ngồi thì không cần. Phụng đại đương gia làm cho, truyền một lời. Hắn ngữ khí bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị, ngày mai giữa trưa trước đó, lấy ngươi dẫn đầu trong trại chí ít 30 tên hảo thủ, đến Hắc Phong trại tụ hợp. Có mua ban lớn muốn làm, không được sai sót. 30 tên hảo thủ. Vương Hổ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hổ đầu trại tính toán đâu ra đấy liền cái kia 50-60 cái có thể đánh, lần này liền muốn rút đi hơn phân nửa. Mà lại, Hắc Phong trại trong miệng mua bán lớn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết tuyệt không phải bình thường, tất nhiên là đầu đao liếm máu, hung hiểm 6 vạn phần sự tình. Cái này 30 người đi, còn có thể trở về mấy cái. Trên mặt hắn cơ bắp nhỏ không thể thấy khẽ nhăn một cái, nhưng dáng tươi cười vẫn như cũ chống đỡ, Trần gia, cái này 30 hảo thủ, trong trại nhất thời chỉ sợ Trần Quảng ánh mắt phút chốc lạnh xuống, đánh gậy hắn, Vương Hổ, đại đương gia mệnh lệnh, là cùng ngươi thương lượng. Một cỗ áp lực vô hình trong nháy mắt tràn ngập ra, trong động mấy cái tiểu lâu la đầu rủ xuống đến thấp hơn, không dám thở mạnh. Vương Hổ cảm thấy phía sau lưng thấm ra một tầng mồ hôi dịp. Hắn cảm nhận được rõ ràng từ Trần Quảng trên người tán phát ra cỗ khí tức nguy hiểm kia, xa so với mình bây giờ cường hãn. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là mình còn dám từ chối nửa câu, bên hông đối phương loan đao sau một khắc liền có thể ra khỏi vỏ. Không dám, không dám. Vương Hổ đội vàng khoát tay, trong tươi cười mang tới một tia sợ hãi đại đương ra mệnh lệnh, Vương Mỗ tất nhiên tuân theo. Chỉ là trại nhân thủ thực sự có chút căng thẳng, gom góp 30 có thể đánh, cần một quãng thời gian điều phối. Trần gia yên tâm, ngày mai giữa trưa trước đó, ta nhất định đem người đưa đến. Hắn vừa nói, một bên cẩn thận quan sát đến Trần Quảng biểu lộ cùng ánh mắt. Đối phương tựa hồ cũng không có phát giác được hắn cùng Nguyên Trang Vương Hổ tại rất nhỏ phản ứng bên trên khác biệt, cô này không kiên nhẫn cùng ở trên cao nhìn xuống, cùng trong trí nhớ ấn tượng không khác nhau chút nào. Xem ra, xuyên qua đoạt xá chuyện này, giấu giếm được đi. Chỉ ít, không có gây nên gia hỏa này hoài nghi. Trần Quảng hừ một tiếng, sắc mặt hơi nguội, hiển nhiên đối với Vương Hổ tức thời coi như hài lòng. Nhớ kỹ, ít nhất 30 người, nếu có thể đánh. Lầm canh giờ, có thể là nhân thủ không tốt, hỏng Hắc Phong trại đại sự. Hậu quả, người rõ ràng. Rõ ràng, rõ ràng. Vương Hổ cúi đầu không lưng, lập tức giống như là chợt nhớ tới cái gì, hạ giọng, mang theo định nọ ý vị, Trần gia một đường vất vả, một chút lòng thành, không thành tình ý, còn xin Trần gia vui vẻ nhận, tại trong trại uống chén trà thô rồi đi không mượn. Hắn nói chuyện đồng thời, tay phải cực kỳ tự nhiên từ bên hông lấy ra một cái túi nhỏ, động tác gần nấp mà nhanh chóng nhét hướng Trần Quảng trong tay. Đây là nguyên thân trong trí nhớ, ứng đôi Hắc Phong trại lai sứ lệ cũ thao tác. Trong bao vải chứa ước chừng 5 lượng tán phái bạc, là hổ đầu trại dưới mắt có thể xuất ra, không tính qua keo kiệt hiếu kính. Trần Quảng ngón tay chạm đến túi, đầu ngón tay nhẹ nhàng bóp, ước lượng một chút phân lượng. Trên mặt hắn cái kia băng lãnh đường cong tựa hồ nhu hòa cực kỳ nhỏ một kia, cổ tay khẽ đảo, túi liền biến mất ở hắn trong tay áo. Cha Liên không uống hắn thản nhiên nói, ánh mắt lần nữa đảo qua Vương Hổ, ngày mai đúng giờ. Đi. Nói xong, không còn nhìn nhiều, quay người liền sải bước hướng ngoài động đi đến, thân ảnh rất nhanh biến mất tại quang ảnh giao thoa cửa hang. Vương Hổ đứng tại chỗ, trên mặt cái kia định nọt dáng tươi cười một chút xíu thu liễm, cuối cùng hóa thành một mảnh trầm tĩnh. Hắn nhìn qua Trần Quảng biến mất phương hướng, ánh mắt chỗ sâu, thuộc về hồ trọng giác tỉnh táo phân tích cùng thuộc về Vương Hổ hắn lệ đan vào một chỗ. Mua bán lớn hắn tự lẩm bẩm, ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông trên trôi đao thô ráp cuốn dây thừng, Hắc Phong trại lần này đến cùng muốn làm gì? Hắn xoay người, đi hướng cửa hang. Ngoài động, sau cơn mưa sơn trại lộ ra có mấy phần rách nát nặng bùn dính. Một chút mặt có món ăn người già trẻ em đang bận rộn lấy, nhìn thấy hắn đi ra, nhao nhao dừng lại động tác, kính sợ mà cúi thấp đầu. 30 hảo thủ, rút đi những người này, trại phòng ngự cơ hồ liền trống. Mà lại, những người này đều là trong trại nuôi thật lâu nòng cốt, nếu là hao tổn quá lớn, hổ đầu trại lập tức liền có sụp đổ nguy hiểm. Hắc Phong trại đây là đem bọn hắn những này trại nhỏ làm bia đỡ đạn làm áp. Vương Hổ đi đến sơn trại biên giới nhìn xa đài, dựa vào lan can trông về phía xa. Hắc Phong sơn mạch núi non trùng điệp, mây mù tại sườn núi lờ lờ, trông không đến cuối cùng. Vùng thiên địa xa lạ này, võ đạo vi tôn, bí tịch khó cầu. Nguyên thân trông coi như thế cái trại nhỏ, kéo dài hơi tàn, có lẽ có thể sống lâu mấy năm. Nhưng hắn không được. Hắn là hồ trọng giáp, cũng là Vương Hổ. Hắn không muốn, cũng tuyệt không thể cứ như vậy tầm thường vô vi chết ở thế giới này, làm sự thượng phế nhất tuổi người xuyên việt. Phong hiểm thường thường cũng nương theo lấy kỳ ngộ. Hắn ánh mắt dần dần duệ, Hắc Phong trại đại động tác, nói không chừng chính là một cơ hội chính trong khi đang suy nghĩ, trước đó cái kia báo tin tuổi trẻ hắn tử lại cẩn thận bu lại, mang trên mặt nghĩ mà sợ cùng tìm kiếm, lớn. Đại đương gia, Trần gia hắn. Chúng ta ngày mai, thật muốn đi a? Vương Hổ không có trả lời ngay, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía nơi xa Hắc Phong trại đại khái vị trí, mảnh kia bị dãy núi cùng rừng rậm che đậy không biết. Nửa ngày, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết đoán, đi. Vì cái gì không đi? Truyền lệnh xuống, tất cả có thể xách động đến nào, kéo đến mở cùng, trừ cần thiết thủ trại nhân viên, đám người còn lại, chặn vạn đối trước, tú nghiên sành trước tập hợp. Chương 2 đêm huấn luyện cùng chuẩn bị, 1, chương 2 đêm huấn luyện cùng chuẩn bị, 1, chạm vào tối, Tú Nghiên sảnh trước trên đất trống, vài chồng đống lửa đom đóm rung động, nhảy vọt ánh lửa tỏa ra từng tấm hoặc mờ mịt, hoặc khẩn trương, hoặc mang theo vài phần chênh choáng phấn khởi mặt. Vương Hổ đứng tại một khối cao cỡ nửa người trên tảng đá lớn, quét mắt phía dưới đen nghịt đám người. Hơn 300 nhân khẩu, cơ hồ toàn trại có thể động đều tụ tập ở này. Trong không khí tràn ngập một cỗ phức tạp hương vị, thịt nướng tiêu hương, rượu kém chất lượng nước gáy mũi, mùi mồ hôi, còn có một tia như có như không, thuộc về nghèo khó cùng lo nghĩ khí tức. Hắn háng giọng một cái kia thuộc về nguyên thân thô hào tiếng nói, giờ phút này bị hắn tận lực rót vào một loại trầm ổn lực lượng. Các huynh đệ, ba nương bọn họ, lao thiếu gia muôn mà. Thanh âm tại giữa sơn cốc gây nên rất nhỏ tiếng vọng, ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn. Hát Phong trại tới làm cho, ngày mai chúng ta phải ra ngoài làm phiếu mua bàn lớn. Vương Hổ đi thẳng vào vấn đề, không có nửa điểm quanh co. Đám người lập tức lên rối loạn tương mừng, tiếng bàn luận xôn xao giống mỗi vần giống như băng lên. Làm nhiệm vụ, nhất là Hát Phong trại chỉ tên nhiệm vụ, thường thường mang ý nghĩa thương vong. Vương Hổ hai tay gư ép, tiếp tục nói ta biết, mọi người trong lòng đều bồn chồn. Dĩ vãng ra ngoài, có thể hay không nguyên lành cái trở về, phải xem Diêm Vương gia tâm tình. Nhưng hôm nay, ta Vương Hổ đem lời đặt xuống ở chỗ này. Hắn dừng một chút, ánh mắt sắc bén đảo qua hàng phía trước những cái kia hoạch tâm chiến binh mặt, lần này, không giống với. Hắn đông nhiên vung tay lên, chỉ hướng bên cạnh mấy cái giơ lên thùng gỗ, vương gốm thô bát phụ nhân, đem chúng ta trong trại tích lũy chút vốn liếng này, đều cho lão tử mang lên. Mấy cái to con phụ nhân phí sức đem mấy cái nặng nghề thùng gỗ đông để dưới đất, mở cái nắp, bên trong là đục ngầu lại hương khí mê người tử dịch, cùng đun sôi sau các khối lớn, bóng loáng tỏa sáng thịt thú vật. Mặc dù phẩm chất kém, số lượng cũng tuyệt không gọi được phong phú, nhưng ở ngày bình thường này dầu tanh đều hiếm thấy tiểu sân trại, đã là khó lường tình yến. Thấy không? Vương Hổ thanh âm đề cao 8 độ, rượu, thịt. Buổi tối hôm nay, bao no, ăn no, uống đã. Đám người bạo động trong nháy mắt biến thành reo hò cùng nuốt nước miếng thanh âm. Nguyên bản không khí khẩn trương, bị bất thình lình lợi ích thực tế hòa tan không ít. Mấy cái tiểu tử trai trai trợn cả mắt lên, gắt gao nhìn chằm chằm đống kia thịt. Nhưng là, Vương Hổ lời nói xoay chuyển, thanh âm lần nữa trầm xuống, rượu thịt, không phải ăn không. Ngày mai, ta muốn dẫn 30 huynh đệ ra ngoài. Cái này 30 người, phải là chúng ta trong trại khỏe mạnh nhất, nhất cơ linh, biết đánh nhau nhất hán tử. Hắn nhảy xuống tảng đá lớn, đi đến trước đám người, bắt đầu tự mình chọn lựa. Ánh mắt của hắn như dao, lướt qua từng khuôn mặt. Không còn là nguyên thân loại kia chỉ bằng liều lĩnh và thân sơ lung tung sai khiến, mà là mang theo một loại thận trọng ước định. Ngươi, Triệu Thiết Trụ, tính một cái. Cao lớn và bỡ, lần trước cùng sát vách trại đoạt nước, là thuộc ngươi đẻ vào phía trước nhất. Lý Cầu Đàn, chớ nuốt. Nhìn ngươi tặc kia lông mày mắt chuột. Khục, cơ linh sức lực, do đường việc không thể thiếu ngươi. Tôn Quẻ. Ách, Tôn Láo Ca, chân ngươi chân là không lưu loát, nhưng ngươi tay kia ném đá tác, trong vòng trăm bước nói đánh mắt trái không đánh mắt phải, ngươi cũng phải đi. Bất quá ngươi đợi ở phía sau. Hắn một bên chọn người, một bên vừa nói đùa vừa nói thật bình luận, ý đồ dùng loại này thô tục lại trực tiếp phương thức làm dịu đám người sợ hãi. Bị điểm đến tên, có lớn ngực, giống như Vinh Yên, có thì sắc mặt trắng bệnh, nhưng ở Vương Hổ cái kia không thể nghi ngờ ánh mắt cùng người chung quanh mơ hồ chờ mong bên dưới, cũng chỉ có thể kiên trì đứng ra. Rất nhanh, 30 tên hán tử bị sàng chọn đi ra, ở trên không trên mặt đất đứng thành thưa thớt, cao thấp mập ốm không đồng nhất một đống. Nói bọn hắn là hảo thủ Vương Hổ trong lòng mình đều hư, nhiều nhất là người lùn bên trong cất cao cái, so với cái kia xanh sao vàng gọt già yếu mạnh hơn một chút có hạn. Rượu thịt bị phân phát xuống dưới, toàn bộ đất trống lập tức náo nhiệt lên. Mọi người vây quanh đống lửa, uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự, tạm thời quên đi ngày mai nguy hiểm. Vương Hổ cũng cầm lấy một cái chén sành, ực một hớp cay độc rượu mạnh, cảm thụ được kết hầu đến dạ dày một đường như thiêu như đốt, trong lòng lại tại phi tốc tính toán. Đợi đến đám người ăn đến 7-8 phần no bụng, bầu không khí nhiệt liệt nhất thời điểm, Vương Hổ lần nữa đứng lên tảng đá lớn. Hắn dùng sức đập mấy lần tay, hấp dẫn chú ý của mọi người. Các huynh đệ, tính nhất tính, hắn cất cao giọng nói, uống rượu, thịt ăn, hiện tại, nghe ta Vương Hổ nói vài lời bảo mệnh điều lệ. Tiếng ồn nào dần dần lắng lại, chỉ có đống lửa thiêu đốt đom đóm âm thanh. Tất cả mọi người con mắt đều nhìn qua hắn, bao quát những cái kia không có bị chọn chúng người già trẻ em. Ngày mai, mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, tất cả mọi người nhớ kỹ cho ta. Vương Hổ thanh âm chém đinh chặt sắt, ít nhất 3 người một tổ, 5 người một tiểu đội, tuyệt đối không có khả năng phân tán. Ai mẹ hắn dám một mình xông về phía trước, xính anh hùng, đừng nói công lao, chết ngay cả trợ cấp đều không có. Có nghe thấy không? Nghe thấy được, 30 tên hán tử cao thấp không đều đáp. Tốt. Vương Hổ tiếp tục cầm một tuấn cùng yêu đao, đè vào phía trước nhất. Các ngươi chính là các huynh đệ tưởng. Đừng sợ, nhưng cũng đừng chỉ ngây ngốc đứng đấy khi bị ngắm. Trường mâu thủ, không có trường mâu liền lấy vót nhọn cây gậy trúc, gậy gỗ, đi theo tấm chắn phía sau, từ trong khe hở hướng phía trước đông. Đừng thò đầu ra. Cung tiễn thủ Vương Hổ nhìn về phía cái kia chỉ có 5 cái con cũ kỹ cung sàn, trong túi đựng tên cũng không có mấy cây ra dáng mũi tên hắn tử. Các ngươi, đợi tại giữa đội ngũ hoặc là phía sau, tìm cơ hội, nhắm chuẩn lại bắn. Đừng mẹ hắn đem mũi tên lãng phí đến trên trời. Hắn chưa nói là trận tên nhọn anh em trận những cái kia hiện đại quân sự thuật ngữ, nói đám này đại lao thô cũng nghe không hiểu. Hắn chỉ có thể dùng nhất ngay thẳng, nhất hình tượng phương thức, quán thâu cơ bản nhất hiệp đồng tác chiến khái niệm, bao đoàn, phân công, đường ngặt đàn. Tiếp lấy, hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều không tưởng tượng được quyết định. Đem trong trại tất cả ra dáng vũ khí, đều cho ta tập trung lại. Vương Hồ hạ lệnh. Rất nhanh, hơn 40 đem lỗ hồng ít yêu đao, một mặt bao hết sắt lá cũ một tuấn, 50 cây thương đầu coi như sắc bén trường thương, thậm chí bao gồm Vương Hổ chính mình dự bị một thanh tinh chất không sai pháp đao, đều bị chất đống tại bên cạnh đống lửa. Những này Vương Hổ chỉ vào đống này có thể xưng hổ đầu trại xa hoa trang bị gia sản, ưu tiên phối cấp ngày mai xuất chinh huynh đệ. Triệu Thiết Trụ, ngươi khí lực lớn, mặt này mang sắt lá thuẫn cho ngươi. Lý Cầu Đàn, ngươi ánh mắt tốt, thanh này nhanh nhất yêu đào người cầm. Hắn tự mình đem từng kiện tốt một chút vũ khí, phân phát đến chọn lựa ra 30 người trong tay, nhất là hắn chỉ định mấy cái lâm thời ngũ trưởng, thập phu trưởng. Mỗi đưa ra một kiện, hắn đều tình thâm ý thiết trùng điệp vô vô bả vai của đối phương, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào ánh mắt của đối phương. Chương 2 đêm huấn luyện cùng chuẩn bị, 2, chương 2 đêm huấn luyện cùng chuẩn bị, 2, huynh đệ, ra hỏa thật mà tốt, mệnh liền cứng rắn một phần. Nhớ kỹ, nhất định phải bảo đoàn, nhất định phải nghe ta hiệu lệnh. Chúng ta không phải đi chịu chết, là muốn còn sống trở về. Thanh âm của hắn mang theo một loại không thể nghi ngờ thành khẩn, trong trại còn có các ngươi bản đường, em bé tể, cha mẹ, bọn hắn đều chỉ vào các ngươi trở về. Lời nói này đến tất cả mọi người trong tấm hàm. Những này vào rừng làm cướp, phần lớn là bị siêu cao thuế nặng hoặc là cựu gia làm cho sống không nổi khổ ha ha, trại chính là bọn hắn sau cùng chô dung thần, nơi này thân nhân chính là bọn hắn lớn nhất lo lắng. Vương Hổ lời nói này, so bất luận cái gì chống rông ủng hộ sĩ khí đều hữu dụng. Không ít hán tử siết chặt vừa phân đến vũ khí tốt, hốc mắt có chút đỏ lên, nặng nghề mà gật đầu, đại đương gia, chúng ta nghe ngươi. Đối với, đi theo đại đương gia, còn sống trở về. Vương Hổ trong lòng hơi định, lại bổ sung, đến lúc đó, đều thông minh, cơ linh một chút, xem ta ánh mắt làm việc. Ta để cho các ngươi sông, các ngươi lại sông. Ta để cho các ngươi rút lui, ai cũng đừng ham chiến. Động viên hoàn tất, Vương Hổ lập tức an bài phân công. Tất cả bà nương, tay chân lưu loát lao nhân, đêm nay chớ ngủ. Gấp rút chế tác hành quân lương khô, bánh nướng con, thịt khô nướng, có thể cất giữ đều làm được. Sẽ nghề một sống, đi suốt đêm chế một tuấn, không cần rất dễ nhìn, dán chắc là được. Sẽ biên dây thừng, làm nhiều chút ném đa tác. Ngày mai phải xuất trình, ăn uống no đủ, cũng đừng nhàn rỗi. Đem vũ khí của mình cho ta mài đến mau mau. Lưỡi dao nếu có thể thổi tóc tóc đứt, ách, ít nhất phải có thể tùy tiện cắt ra. Trên thân, trước ngực, phía sau lưng những ngày yếu hại, nghĩ biện pháp dùng hết miếng trúc, vỏ cứng cách, dù là dây dưa nữa mấy tầng vải dày, cho ta làm cái hộ tâm kính loại hình đồ vật. Toàn bộ hổ đầu trại như là một cái bị hung hăng quất một roi con quay, trước kia chỗ không có hiệu suất chuyển động đứng lên. Đống lửa chiếu rọi, chúng phụ nhân bận rộn nhào bột mì, thịt nướng, thợ thủ công già đinh đinh đang gõ lấy một thuẫn, sắp xuất trinh các hán tử, ngồi xổm ở đá mài đao trước, vụt vụt cọ sát lấy đao thương, giúp lẫn nhau ở trước ngực cột lên đơn sơ miếng trúc hộ giáp. Mà Vương Hổ thì đem cái kia 30 đám ô hợp tập trung đến lớn nhất đống lửa kia bên cạnh. Hắn bổ nhiệm 5 cái lâm thời thập phu trưởng, kỳ thật mỗi người cũng chỉ quản 6 cái, bắt đầu tiến hành cơ sở nhất trận hình điều hành cùng diễn luyện. Thuẫn bài thủ đứng phía trước, đối với khép lại điểm, khe hở đừng quá lớn. Trường mâu thủ đuổi theo, đối với ngay tại tấm chắn phía sau, đem giá hỏa từ trong khe hở vươn đi ra. Cậu đàn, ngươi mang 2 cái cơ linh, xem như du lịch trạm cánh gác, đi theo đội ngũ cánh bên, biệt ly quá xa. Cung tiến thủ đối với liền đứng nơi này, dựa vào sau điểm. Quá trình tự nhiên là rối bời, có người cùng tay cùng chân, có người va vào nhau, có nhân căn bản phận không rõ tà hữu. Nhưng Vương Hổ không có giống nguyên thân như thế không phải đánh thì mắng, mà là nhẫn lại tính tình, một lần lại một lần giảng giải, làm mẫu, vô nắn. Không phải để cho các ngươi đi dẫm con kiến. Bước chân ổn điểm. Đối với, cứ như vậy, lẫn nhau nhìn một chút bên cạnh huynh đệ vị trí. Nhớ kỹ, các ngươi là một cái chỉnh thể. 5 người tựa như một nắm đấm, siết chặt đánh người mới đau. Hắn thậm chí trên mặt cắt vẽ ra đơn giản sơ đồ, dùng nông cạn nhất đạo lý giải thích tại sao muốn dạng này xếp hàng. Đống lửa nhảy vọt quang mang chiếu vào hắn chăm chú, thậm chí có chút cố chấp trên mặt, mồ hôi từ hắn thái dương trượt xuống. Đám trại dân nhìn xem đây hết thảy, nội tâm tràn đầy ngạc nhiên cùng một loại khó nói nên lời mừng rỡ. Trước kia đại đương gia Vương Hổ, dũng thì dũng vậy, nhưng tính khí nóng nảy, làm việc chỉ bằng một cỗ huyết khí chi dũng, dẫn đội ra ngoài chính là như ong vỡ tổ xung loạn, tử thương thảm trọng. Chưa từng gặp qua hắn như vậy cẩn thận an bài phân công, như vậy kiên nhẫn dạy bảo trận hình. Càng đừng đề cập xuất ra quý giá rượu thịt hào, tập trung tốt nhất vũ khí trang bị thủ hạ, còn quan tâm mọi người có thể hay không còn sống trở về. Đại đương gia giống như thay đổi, một cái ngay tại bánh nướng phụ nhân nhỏ giọng đối với người bên cạnh nói, là thay đổi, trở nên lợi hại hơn. Một phụ nhân khác nhìn xem tại trong ánh lửa chỉ huy nhược định Vương Hổ, trong mắt loe ánh sáng, ngươi nhìn hắn ăn bài, ngay ngắn rõ ràng, nhiều đáng tin cậy. Đúng vậy a, đi theo dạng này đại đương gia, trong lòng an tâm. Mặc dù ban đêm tăng ca làm việc mệt mỏi chút, nhưng đây là vì chúng ta nam nhân có thể sống a. Giá trị, đại đương gia đây là đem các huynh đệ mệnh khi mệnh a. Không có người đối với Vương Hổ đột nhiên cho thấy bài binh bố trận năng lực sinh ra quá lớn hoài nghi. Trong luận thế, sống sót mới là đạo lý quyết định. Một cái càng mạnh, càng thông minh, càng quan tâm bọn thủ hạ tính mệnh thủ lĩnh, không thể nghi ngờ là trời cao ban cho phúc khí. Bọn hắn sẽ chỉ may mắn, mà sẽ không đi truy đến cùng biến hóa này từ đâu mà đến. Thậm chí có người âm thầm suy đoán, có phải hay không lần trước đại đương gia phát sốt hôn mê 2 ngày kia, được cái gì sơn thần gia gia chỉ điểm. Bận rộn đến quá nửa đêm, cơ bản trận hình diễn luyện cuối cùng có chút bộ dáng, chỉ ít 30 người biết mình vị trí đại khái cùng chức trách. Vương Hổ nhìn xem bọn này, mặc dù vẫn như cũ siêu siêu mèo mèo, nhưng trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần trật tự cùng tín nhiệm hắn tử, phất phất tay, tốt, không sai biệt lắm. Tất cả ngày mai xuất chinh huynh đệ, lập tức trở về đi ngủ, dưỡng đủ tinh thần, ngày mai còn muốn đi đường. Sự tình khác, giao cho trong trại hương thân. 30 tên hán tử theo lời tán đi, mang theo đầy người mỏi mệt cùng một loại trước nay chưa có, bị tỉ mỉ tổ chức cùng quan tâm sau ấm áp, trở lại riêng phần mình tốt lều nghỉ ngơi. Mà trên đất trống, đống lửa vẫn như cũ tươi sáng. Người già trẻ em bọn họ vẫn còn tiếp tục bận rộn, vì mình trợ phụ, nhi tử, phụ thân chuẩn bị lương khô, gia cô ăn mặc chuẩn bị. Trên mặt của bọn hắn mặc dù mang theo mệt mỏi, cũng rất ít nghe được phần nàn. Nhìn xem vị kia vẫn tại trên đất trống tuần sát, kiểm tra vũ khí trang bị, thỉnh thoảng đối với người gác đêm căn dặn vài câu tuổi trẻ trại chủ, bọn hắn chỉ cảm thấy trước nay chưa có an tâm. Uy thế càng mạnh, lại không còn làm cho người sợ hãi, yêu cầu nghiêm ngặt, lại lộ ra phụ trách cùng quan tâm. Đây chính là bọn họ hiện tại trại chủ, bọn hắn chủ tâm cốt. Một cái rõ ràng suy nghĩ tại rất nhiều lòng người đấy dâng lên, nghe lời, đi theo đại đường ra đi, mới có thể sống sót, liền có thể để cái này khổ ha ha thời gian, trải qua càng có hy vọng. Thật tốt. Vương Hổ đi đến sơn trại biên giới, nhìn qua nơi xa hát phong trại phương hướng cái kia nặng nề hắc ám, cảm thụ được sau lưng trong trại truyền đến, tràn ngập sinh cơ bận rộn tiếng vang, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Có thể hay không tại quỷ thế giới này kiếm ra cái trò, ngày mai cái này đạo thứ nhất hạng, không thể nói trước, liền phải dựa vào đám này đám mối hợp đi sông hắn sờ lên bên hông chu đao, nếp miệng lên một kia thuộc về hồ trọng giáp, hỗn hợp có bất đắc dĩ cùng đấu trí độ cong, sống sót mới có chuyển vận. Lao tổ tông lời nói, thả chi chư thiên vạn giới đều là chuẩn a. Chương 3 hắc phong trại cùng đầu lĩnh phá hôi, 1, chương 3 hắc phong trại cùng đầu lĩnh phá hôi, 1, thiên quang chưa sáng rõ, giữa rừng núi tràn ngập tảng sáng trước đặc thù thanh lãnh khí ẩm, trên cây cỏ treo đầy hạt sương. Hồ đầu trại cái kia siêu siêu mẹo mẹo cửa gỗ trước, 30 tên hán tử đã tập kết hoàn tất. Cùng dĩ vãng xuất phát lúc nào, như là đi chợ giống như hỗn loạn cảnh tượng khác biệt, thời khắc này đội ngũ mặc dù vẫn như cũ không gọi được chỉnh tề, lại ẩn ẩn có mấy phần trật tự. Mỗi người trước ngực hoặc phía sau đều cột đơn sơ miếng trúc, khối gỗ hộ giáp vũ khí trong tay rõ ràng là tỉ mỉ chọn lựa cùng rèn luyện qua, tại mờ mờ trong ánh nắng ban mai ngẫu nhiên phản xạ ra một tia hàn mang. Trên mặt bọn họ thiếu chút ngày xưa chết lặng cùng hôn bất lận, nhiều hơn mấy phần thần trường, cùng một loại bị lặp đi lặp lại căn dặn sau cảnh giác. Vương Hổ đứng tại đội trước, một thân tắm đến trắng bệnh vải thô võ phục, eo đeo hắn chuôi kia mang tính tiêu chí phát đao, ánh mắt đảo qua đám người. Hắn hít sâu một cái mang theo cỏ cây thanh hương băng lạnh không khí, đè xuống thể nội cái kia chưa hoàn toàn bình phục, thuộc về hồ trọng giáp đối với không biết nguy hiểm rung động, trầm giọng mở miệng, đều nhớ kỹ. Ba người một tổ, năm người một đội, tiến lên lúc giữ một khoảng cách, đừng tụ tập. Nhớ kỹ, lại đưa ra, thanh âm không tính băng rồi, nhưng có chút chỉnh tề. Tiếu Tham trước ra hai dặm, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức trở về báo, không được đến trễ. Là. Tốt. Vương Hổ vung tay lên, mang theo một loại nguyên thân tuyệt sẽ không có, gần như bản năng chiến thuật thủ thế, xuất phát. Ba tên bị cố ý chọn lựa ra, thân hình gầy còm nhưng động tác nhanh nhẹn hán tử, giống Li Miêu một dạng lặng yên không một tiếng động thoát ra đội ngũ, cấp tốc biến mất ở phía trước bốn lượn đường núi sương mù cùng trong cây rừng. Đây là Vương Hổ an bài Tiếu Tham. Nguyên thân trong trí nhớ, trước kia dẫn đội ra ngoài, cơ bản cũng là vùi đầu đi đường, đáng mối hợp. Còn lại 27 người, thì lại lấy 5 người làm một cái nhỏ đơn vị, duy trì không tính chặt chẽ nhưng cũng tuyệt không lỏng lẻo đội hình, trầm mặc đi theo Vương Hổ sau lưng, đạp trên hạt sương chưa khô đường núi, hướng hát phong trại phương hướng xuất phát. Trên đường đi, Vương Hổ không ngừng quan sát đến địa hình, kết hợp lấy nguyên thân ký ức, ở trong lòng phát họa lấy địa đồ. Hát phong sơn mạch quả thật thế phức tạp, khe danh tung hành, rừng rậm mọc thành bụi, rất nhiều nơi chỉ chứa 3 người thông qua, đúng là dễ thủ khó công nơi hiểm yếu. Cũng khó trách Trần Quốc quan phủ mấy lần vây quét đều hiệu quả quá mức bé nhỏ. Đi lại khái 3 canh giờ, mặt trời dần dần lên cao, xua tán đi giữa rừng núi hàn ý phía trước chuyển đến Tiếu Tham hồi báo thanh âm, đại đừng ra, hát phong chạy đến. Vương Hổ mừng rỡ, ra hiệu đội ngũ tăng tốc bước chân. Chuyển qua một cái khe núi, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Một mảnh tương đối bằng phẳng khoáng đạt đất trống xuất hiện tại chân núi, phía sau chính là dựa hiểm trở ngọn núi thành lập hát phong trại chủ thể. Tường trại cao tới mấy trượng, lấy thô to gỗ tròn cùng núi đá hỗn hợp lũy thành, phía trên mơ hồ có thể thấy được cầm trong tay binh khí, vừa đi vừa về người tuần tra ảnh. Vài tòa lầu quan sát như là răng nanh dữ tợn, nhô ra tường trại, quan sát phía dưới. Mà giờ khắc này, trên mảnh đất trống này đã tụ tập một mảnh đen kịt người. Thô sơ giản lược xem xét, lại có 30 chồng nhiều. Mỗi một chồng ước chừng 30-50 người, phục sức lộn xộn, vũ khí đủ loại, từ bết dị loang lổ yêu đao đến bóp nhọn cây gậy trúc, cái gì cần có đều có. Những người này phần lớn mặt có món ăn, thân hình không tính là cường tráng, tốt năm tốt ba hoặc ngồi hoặc nằm, lộ ra lười nhác mà hỗn loạn. Chỉ có riêng phần mình đội ngũ phía trước, cái kia lẻ tẻ mấy cái thoạt nhìn như là đầu lĩnh nhân vật, mới có hơi điêu luyện khí tức. Căn cứ nguyên thân ký ức, Vương Hổ biết, đây đều là giống hổ đầu trại một dạng, phụ thuộc vào hắc phong trại sinh tồn cỡ nhỏ sơn trại hoặc giặc cỏ đội. Có cùng bọn hắn cùng loại, nửa cây nửa đoạn, miễn cưỡng tự cấp, có thì là thuần túy nghề nghiệp sơn phỉ, lấy cướp bóc đốt giết mà sống, hung hãn chi khí càng đầy chút. Vương Hổ mang theo nhân mã của mình, tìm cái tương đối yên lặng nơi hẻo lánh dừng lại, không có giống những người khác như thế tùy ý tọa hạ, mà là để đội ngũ bảo trì cơ bản đội hình nghỉ ngơi, đồng thời âm thầm quan sát. Cùng những này đồng hành so sánh, hổ đầu trại cái này 30 người, bởi vì tối hôm qua thêm đồ ăn cùng đơn sơ hộ giáp, tương đối thống nhất vũ khí phối trí, tinh thần diện mạo thế mà coi như không tệ. Chí ít, không có đói đến ngã trái ngã phải. Ánh mắt của hắn càng nhiều nhìn về phía hát phong trại bản thân, cùng tường trại bên trên những cái kia tuần tra lâu la. Những lâu la kia mặc thống nhất màu đậm tình trang, mặc dù cũng không coi là bao nhiêu tình lương, nhưng trang bị rõ ràng chỉnh tề rất nhiều, từng cái ánh mắt hung ác, thân hình khỏe mạnh, lộ ra một cỗ trưởng kỳ đầu đao liếm máu dưỡng thành lệ khí. Sách, quân chính quy cùng tạp bài quân khác nhau, A Vương Hổ nói thầm trong lòng một câu, cái này hát phong trại đại đừng ra, xem ra là hiểu chút quản lý cùng huấn luyện. Tới gần giữa trưa, Mặt trời có chút độc gác thời điểm, Hắc Phong trại cái kia nặng nghề bọc sắt cửa gỗ két một tiếng, từ từ mở ra. Một đội ước chừng 20 người Hắc Phong trại tinh nhuệ lâu la nối đuôi nhau mà ra, phân loại cửa lớn hai bên, động tác đều nhịp, mang theo một cỗ túc sát chi khí. Sau đó, một cái thân mặc màu xanh áo tơ, lưng đeo trường kiếm, khuôn mặt trắng nõn, ước chừng chừng 30 tuổi nam tử, chậm rãi đi ra. Hắn nhìn không giống sơn phỉ, trái ngược với cái thi rất tú tài, nhưng một đôi mắt khép mở ở giữa, tinh quang lấp lóe, bộ pháp nhẹ nhàng, rơi xuống đất im ắng. Là Tật Phong quái kiếm, Lý Quảng. Hắc Phong trại tam đương ra, trong đám người vang lên một trận trầm thấp bạo động cùng nghị luận. Vương Hổ ánh mắt ngưng tụ, nguyên thân trong trí nhớ, vị này tam đương gia lấy kiếm pháp mau lẹ tàn nhẫn sưng, là cái thực sự tam lưu cao thủ, tại Hắc Phong Sơn mạch một vùng hung danh hiển hách. Lý Quảng đứng tại cửa ra vào, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trên đất chống đám ô hợp này, thanh âm không lớn, lại rõ ràng chuyển đến mỗi người bên hai, chư vị đầu lĩnh, đại đương gia cho mời. Mỗi người có thể mang hai tên hầu cận, theo ta nhập trại nghị sự. Thanh âm bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Các trại đầu lĩnh không dám thất lễ, nhao nhao điểm đủ hai tên thủ hạ đắc lực nhất. Vương Hổ cũng mang theo Triệu Thiết Trụ cùng một cái khác thân thủ tương đối linh hoạt, tên là Hầu Tam Hán Tử, đi theo đám người phía sau, theo Lý Quảng đi vào Hắc Phong trại cửa lớn. Tiến cửa trại, Vương Hổ liền âm thầm đề cao cảnh giác, đồng thời ánh mắt bất động thanh sắc đánh giá xung quanh. Trong trại thông đạo dựa vào núi thế xây lên, khúc chết xoay quanh, hai bên lúc đó có lô cốt cùng trạm gác ngầm, phòng thủ sát thực nghiêm nghiêm. Chương 3 Hắc Phong trại cùng đầu lĩnh pháo hôi 2, chương 3 Hắc Phong trại cùng đầu lĩnh pháo hôi 2, đội ngũ tuần tra giao nhau lặp đi lặp lại, cơ hồ không có cái gì thị giác góc chết. Ven đường nhìn thấy Hắc Phong trại lâu la, từng cái tinh khí thần sung mãn, hiển nhiên thức ăn cùng huấn luyện đều xa không phải bên ngoài những tạm ngư kia nhưng so sánh. Mẹ nó, đầu năm nay, làm thổ phỉ đầu lĩnh cũng phải có hạch tâm sức cạnh tranh. Á Vương Hổ vừa đi, một bên ở trong lòng đầu đen rau muống, chỉ dựa vào hung ác xem ra không được, còn phải sẽ quản để ý, hiểu xây dựng cơ bản, làm quân sự hóa. Cái này Lý Hùng có thể hôn thành phương viên vài trăm dặm kiếm cầm, quả nhiên không phải nhân vật đơn giản. Đi ước chừng một khắc đồng hồ, mọi người đi tới sườn núi một chỗ to lớn lộ thiên giáo trường. Giáo trường mặt đất vuông vức, đủ để dung nạp mấy ngàn người thao luyện, bên cạnh còn sắp đặt giá binh khí cùng mục tiêu. Xuyên qua giáo trường, phía trước là một tòa khí thế rộng rãi đại sảnh, trên đầu cửa treo một khối cây môn bảng hiệu, dâng thư ba cái rồng bay phượng múa chữ lớn, Hắc Phong Đường. Nơi này chính là Hắc Phong trại quyền lực hạch tâm. Đám người theo thứ tự tiến vào Hắc Phong Đường. Trong đường không gian cực lớn, đủ để dung nạp mấy trăm người. Ngay phía trước là ba tấm cao lớn da hổ ghế xếp, giờ phút này trống không. Phía dưới hai bên trưng bày mấy chục thanh ghế xếp, hiển nhiên là cho các trại đầu lĩnh chuẩn bị. Rất nhanh, có Hắc Phong trại lâu la dẫn đạo đám người theo thực lực cùng địa vị ngồi xuống. Vương Hổ bởi vì hổ đầu trại quy mô coi như chịu đựng, nguyên thân Vương Hổ cũng có chút dũng tên, được an bài tại bên trái khá cao vị trí, cái này khiến hắn có thể rõ ràng hơn quan sát trên đài tình huống. Đám người vào chỗ, bầu không khí có vẻ hơi kiềm chế. Không ai dám lớn tiếng ồn ào, chỉ có nhỏ xíu quần áo ma sắt cùng tiếng ho khan. Một lát sau, hậu đường chuyển đến tiếng bước chân. Ba tên nam tử tại một đám tâm phúc chen chúc bên dưới, đi ra, trực tiếp đi hướng cái kia ba tấm da hổ ghế xếp. Ở giữa một người, thân cao tám thước, cao lớn và bỡ, râu quai nón sủng soàm, ánh mắt như là mãnh hổ, trong khi nhìn quanh uy thế bức nhân. Hắn mặc một bộ không có tay bằng da áo chấn thủ, lộ ra bắp thịt cuồn cuộn tráng kiện cánh tay, bên cạnh để đó một thành cánh cửa giống như, mang theo đường vân màu đỏ sậm cự phủ. Chính là Hắc Phong trại đại đương gia, cùng chiến huyết phủ Lý Hùng. Chỉ là ngồi ở chỗ đó, liền cho người ta một loại như núi lớn cảm giác áp bách. Bên trái một người, thì là vừa rồi nên đón đám người tam đương gia, Tật Phong khoái kiếm Lý Quảng. Bên phải một người, sắc mặt vàng như nến, dáng người gầy còm, mặc một thân không đúng lúc nho sinh bảo, trong tay còn nắm nuốt một thanh vũ mao phiến, thỉnh thoảng nhẹ nhàng lay động hai lần, ánh mắt hung ác nghiêm hiểm, khóe môi nhếch lên một tia như có như không cười lạnh. Đây là Hắc Phong trại nhị đương gia, Đoạt Mệnh thư sinh Lý Chí Văn. Chớ nhìn hắn một bộ quỷ bệnh lao thư sinh bộ dáng, nghe nói tâm tư kỳ não, quỷ kế đa đoan, một tay ám khí cùng dùng độc công phu khó lòng phòng bị, là Hắc Phong trại cố vấn. Ba vị đương gia vào chỗ, đại đương gia Lý Hùng nhìn chung quanh phía dưới, tiếng như hồng trùng, các vị đầu lĩnh, hôm nay triệu tập mọi người đến đây, cần làm chuyện gì, chắc hẳn mọi người đã có suy đoán. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, không cần nói nhảm nhiều lời, ta Hắc Phong trại gần đây muốn làm một món lớn mua bán, cần chư vị hết sức giúp đỡ. Lời xã giao rất đơn giản, trực tiếp cắt vào chủ đề. Tiếp lấy, nhị đương gia Lý Chí Văn nhẹ nhàng đong đưa vũ mao phiến, dùng hắn cái kia mang theo khàn khàn âm nhu tiếng nói tiếp lời nói, mục tiêu lần này là một cái cỡ lớn thương đội. Quy mô thôi, ước tại 1000 đến 1500 người ở giữa, trong đó vũ trang hộ vệ chiếm khoảng 7 phần 10. Lời này vừa ra, phía dưới lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. 1500 người thương đội, hộ vệ chiếm 7 thành. Đó chính là vượt qua 1000 tên nhân viên vũ trang. Thế này sao lại là dê béo? Đây rõ ràng là trang bị đến tận răng con nhím, thậm chí là mãnh hổ. Vương Hổ trong lòng càng là trực tiếp mắng lên mẹ, thao, hơn 1000 hộ vệ. Cái này mẹ hắn là thương đội hay là quân đội? Hắc Phong trại toàn viên tăng thêm chúng ta những pháo hôi này, cũng liền 2500-600 người, còn mẹ hắn là phe tấn công. Cái này Lý Hùng là điên rồi vẫn là đem chúng ta toàn bộ làm như đồ đần. Lý Chí Văn tựa hồ rất hài lòng phía dưới phản ứng của mọi người, thâm trầm cười cười chư vị không cần kinh hoàng. Ta Hắc Phong trại nếu dám động thủ, tự nhiên có sách lược vẹn toàn. Đến lúc đó, ta Hắc Phong trại chủ lực sẽ phụ trách chính diện kiểm chế, chư vị chỉ cần theo kế hoạch, tại địa điểm chỉ định mai phục, nghe hiệu lệnh rất ra, nhất định có thể đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Sau khi chuyện thành công, chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu các vị. Hắn nói đến hời hợt, nhưng cụ thể cái gì thương đội, vận chuyển cái gì hàng hóa, đi đâu đường đi, đối phương hộ vệ thực lực cụ thể như thế nào, cái gọi là sách lược vẹn toàn lại là cái gì. Mấu chốt tin tức một mực không có lộ ra. Phía dưới từng cái trại chủ hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều viết lo âu và sợ hãi, nhưng ở Hắc Phong trại nhiều năm xây dựng ảnh hưởng phía dưới, không gây một người dám đứng ra chất vấn hoặc đặt câu hỏi. Chỉ có thể từng cái siết quả đấm, sắc mặt trắng bệch nghe. Vương Hổ nhìn xem một màn này, trong lòng thật lạnh thật lạnh. Cái này mẹ hắn tinh khiết là pháo hôi đãi ngộ a. Chỗ tốt gì không thể thiếu. Bánh vẽ vẽ đến ngược lại là tròn, sợ là đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Ngay sau đó, Lý Chí Văn bắt đầu phân phối nhiệm vụ, đại khái chỉ rõ các trại mai phục địa điểm. Đến phiên Vương Hổ lúc, hắn bị phân phối đến một cái tên là Yến Tử Lâm địa phương. Hổ đầu trại Vương Hổ, ngươi bộ mai phục tại Yến Tử Lâm cánh bắc, nghe được ba tiếng pháo hiệu vàng, liền đem người dễ ra, xuyên thẳng trong thương đội đoạn, gây ra hỗn loạn. Vương Hổ ở trong lòng phi tốc nhớ lại một chút Yến Tử Lâm địa hình, chỗ kia cây rừng rậm rạp, xác thực thích hợp mai phục. Nhưng cái này kế hoạch tác chiến, nghe tụi hồ có như vậy điểm chưa pháp, biết chia binh mai phục, biết nghe hiệu lệnh thống nhất hành động. Nhưng trên bản chất, hay là sơn phỉ giặc cỏ bộ kia, dựa vào tính bất ngờ, dựa vào người đông thế mạnh, dựa vào hung ác khí thế tiến hành trùng sắt cùng đe dọa. Đối phó đội buôn nhỏ có lẽ có dùng, có thể đối mặt một cái có được hơn 1000 hộ vệ, rất có thể nghiêm chỉnh huấn luyện cơ lớn tương đối. Vương Hổ chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Cái này mẹ hắn không phải đi cướp bóc, đây là đi chịu chết a. Vẫn là bị mơ mơ màng màng, mơ hồ đi chịu chết. Hắn nhìn xem trên đài ba vị kia khí định thần nhàn đưa ra, lại nhìn một chút phía dưới một đám giận mà không dám nói gì đồng hành nội tâm tràn đầy vô ngữ cùng một loại mãnh liệt hoang đường cảm giác. Lao Tắc Tiên, ngươi để cho ta xuyên qua tới, sẽ không phải chính là vì để cho ta thể nghiệm một chút cổ đại pháo hôi chuẩn hóa quá trình đi. Chương 4 Yến Tử Lâm mai phục, chương 4 Yến Tử Lâm mai phục, đầu lĩnh bọn họ không có tranh chấp, chỉ có phục tùng. Đây chính là Hắc Phong trại phương viên mấy trăm dặm quy củ. Vương Hổ rất rõ ràng, tại thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, bất kỳ nghi ngờ nào đều lộ ra ngu xuẩn lại chí mạng. Hắn trầm mặc mang theo chính mình cái kia 30 tên hắn tử, đi theo hai tên đến đây dẫn đường kiêm giám sát Hắc Phong trại lâu la, rời đi mảnh kêu nào náo động mà kiểm chế đất trống, hướng về chỉ định mai phục địa điểm, Yến Tử Lâm xuất phát. Cái này hai tên lâu la hiển nhiên so trước đó gặp phải muốn tinh nguyện chút, trong đôi mắt mang theo Hắc Phong trại đặc thù kiêu căng, nhưng đối mặt Vương Hổ cái này đại hán bà bỡ, cùng phía sau hắn đám kia mặc dù hơi có vẻ khẩn trương lại ẩn ẩn lộ ra cố trật tự cảm giác đội ngũ, nên cũng không dám quá làm cản. Dù sao, Vương Hổ vũ dung tên tại Hắc Phong sơn mạch lớn nhỏ trại ở giữa vẫn có chút phân lượng. Vương Hổ tự nhiên cũng am hiểu sâu đạo lý đối nhân xử thế, cũng không bày ra cao cao tại thượng, với mặt hất hàm sai khiến trại chủ ra đỡ, ngược lại có chút khách khí cùng bọn hắn dựng mấy câu, hỏi thăm một chút lộ trình xa gần, trong rừng tình huống. Cái này khiến hai tên lâu la nhẹ nhàng thở ra, thái độ cũng hòa hoãn không ít. Bọn hắn sợ nhất gặp được loại bản sự kia không lớn, tính tình lại không nhỏ, đợi một tí đánh chửi phụ thuộc trại tiểu đầu mục. Vương trại chủ yên tâm, Yến Tử Lâm không xa, cước trình nhanh nói, nửa canh giờ liền đến bên trong một cái hơi lớn tuổi lâu la hồi đáp. Vương Hổ gật gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng lại tại phi tốc tính toán. Một canh giờ, đầy đủ hắn quan sát ven đường địa hình, cũng tại trong đầu diễn thử các loại khả năng phát sinh tình huống. Đội ngũ trầm mặc ở trong núi đường mòn ghé qua. Đến Yến Tử Lâm lúc, đã là buổi chiều hoàng hôn. Khu rừng này quả nhiên như trong trí nhớ lời nói, cây rừng rậm rạp, cỏ dại rậm rạp, lân cận lấy đầu kia bốn lượng, xem như Hắc Phong sơn mạch đại lộ một trong đường đất, đúng là cái mai phục nơi tốt. Dựa theo chỉ thị, Vương Hổ đem đội ngũ phân tán ẩn nấp tại lâm bắt chắc đất dốc sau, căn dặn đám người giữ yên lặng, gặm ăn tự mang lương khô bổ sung thể lực. Tên kia lớn tuổi lâu la thấy thế, liền đối với Vương Hổ ôm quyền nói, Vương trại chủ, địa phương đã đưa đến, nhỏ cần trở về hướng Tam Dương gia phục mệnh. Vị huynh đệ kia sẽ lưu ở chỗ này, nếu có biến cố hoặc hiệu lệnh, hắn sẽ kịp thời thông báo hắn chỉ một tên khác tương đối tuổi trẻ lâu la. Vương Hổ tỏ ra là đã hiểu, khách khí đưa tiễn hắn. Trong lòng lại sáng như gương, cái gì thông báo biến cố, rõ ràng chính là lưu lại cái nhãn tuyến, giám sát bọn hắn phải chăng trung thực mai phục, phải chăng đúng hạn xuất kích. Lưu lại tên này tuổi trẻ lâu la, hiển nhiên có chút khẩn trương, vô ý thức cách Vương Hổ đội ngũ xa chút, một mình tìm cái cây dựa vào, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Vương Hổ bên này. Vương Hổ không thèm để ý hắn, phối hợp gầm xuất phát trước để trại lý chuẩn bị thịt khô cùng thô lương bánh. Thứ này hương vị chẳng ra sao cả, nhưng đừng nói. Hắn liếc qua Hắc Phong trại giữa chưa đưa tới điểm này đáng thương, cứng đến nỗi có thể đập chết chó thô lương bánh nướng. Trong lòng lại là một trận chửi mẹ. Đúng là mẹ nó lòng dạ hiểm độc, để bọn lao tử bán mạng, ngay cả miệng ra dáng cơm cũng không cho. Cho chó ăn đâu? Hắn hung hăng cắn một cái tự mang thịt khô, phản phất tại cắn Hắc Phong trại mấy vị kia đương gia thịt. Thời gian tại trầm muộn trong khi chờ đợi chậm rãi trôi qua. Thái Dương dần dần xuống núi, đem trong rừng quang ảnh kéo đến càng ngày càng dài, trời đang chuẩn bị âm u trên đường đất yên tĩnh, đừng nói cỡ lớn tương đội, ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không có. Vương Hổ lửa giận trong lòng từ từ đi lên bốc lên. Tình báo không cho phép, vẫn là bị buộc nghịch. Mẹ nó, Hắc Phong trại đám cháu trai này làm việc cũng quá không đáng tin cậy. Hắn cảm giác mình tựa như cái kẻ ngu, mang theo một đám huynh đệ tại Hoàng Sơn giã lĩnh này cho mưa đốt. Lúc chạm vào tối, vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Trở về báo tin cái kia lâu la không có lại xuất hiện, lưu lại cái này cũng chỉ là nhận được ban đêm tiếp tục ngồi chờ, có thể thay phiên nghỉ ngơi, nhưng nhất định phải có người giám thị con đường mệnh lệnh, cùng lại một phần ít đến thương cảm, băng lãnh thô lương bánh nướng làm bữa tối. Thao, ngay cả Triệu Thiết chủ cũng nhịn không được mắng nhỏ một tiếng, nhìn xem trong tay chút đồ vật kia, lại nhìn một chút chính mình mang đã không nhiều lương khô, một mặt sủi quậy. Vương Hổ sắc mặt âm trầm, nhưng cũng không có cách nào. Đây chính là ăn nhờ ở đậu hiện thực. Hắn ra hiệu đám người tiết kiệm khẩu phần lương thực, hỗn hợp có Hắc Phong trại cung cấp thức ăn cho heo miễn cưỡng lấp bao tử, sau đó an bài gác đêm trình tự, những người khác nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Ban đêm rừng cũng không an bình, con muỗi tàn phá bừa bãi, khí ẩm xâm thể, còn có không biết tên dã thú chu lên xa xa chuyển đến. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, căn bản không ngủ an tâm. Vương Hổ tựa ở một cái cây sau, nhìn qua nơi xa Hắc Phong trại phương hướng mơ hồ ánh lửa, nội tâm tràn đầy đối với tương lai sầu lo cùng đối với Hắc Phong trại cực độ không tín nhiệm. Cái này bắt đầu, thật sự là địa ngục độ khó a, thẳng đến giữa trưa ngày thứ hai, buồn bực ngán ngẩm chờ đợi mới bị đánh phá. Cốc cốc cốc. Cốc 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 gấp rút mà thanh thúy tiếng vó ngựa từ xa mà đến gần, phá vỡ giữa rừng núi yên tĩnh. Hơn 10 kỵ mặc thống nhất phục sức, eo đeo binh khí thám mã, như là như gió lốc từ trên đường đất nhanh như tên bắn mà vượt qua, ánh mắt cảnh giác quét mắt hai bên đường. Tới. Vương Hổ mừng rỡ, quát khẽ nói. Tất cả mệt mỏi muốn ngủ hổ đầu trại hán tử trong nháy mắt thanh tỉnh, nắm chặt vũ khí trong tay, ngừng thở, thân thể nằm đến thấp hơn. Tên kia Hắc Phong trại tuổi trẻ lâu la cũng rõ ràng khẩn trương lên, dưỡng cổ lên hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Thám mã đi qua sau ước chừng nửa canh giờ, đại địa bắt đầu chuyển đến mơ hồ chấn động. Ngay sau đó, đội ngũ tiên phong xuất hiện. Tinh kỳ pháp phối, sa mã lân lân, nhìn không thấy cuối. Phía trước nhất mấy chiếc xe ngựa cùng hộ vệ vây quanh một cây cờ lớn, trên đó viết một cái rồng bay phượng múa lý chữ. Lý gia thương đội. Vương Hổ nói thầm trong lòng, căn cứ nguyên thân trí nhớ mơ hồ, cái này tựa hồ là Trần Quốc một cái thực lực không tầm thường thương nhân thế gia. Nhưng mà, theo đội ngũ không ngừng tiến lên, Vương Hổ dần dần đã nhận ra không thích hợp. Đội ngũ này tạo thành quá phức tạp đi. Đánh lấy lý chữ cờ hiệu chỉ là một phần trong đó, phía sau còn đi theo nhiều loại xe ngựa, quang đội, cờ sĩ cũng không giống nhau, thoạt nhìn như là 7-8 cái, thậm chí 10 cái cỡ trung tiểu thương đội tụ tập cùng một chỗ, bao đoàn sưởi ấm, cộng đồng xuyên qua cái này nguy hiểm Hắc Phong sơn mạch. Là nhiều thương đội liên hợp. Vương Hổ trong lòng đầu tiên là giật mình, lập tức vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Liên hợp thương đội mang ý nghĩa lực lượng hộ vệ khả năng cũng là làm theo ý mình, chỉ huy cân đối tất nhiên không bằng đơn nhất thương đội thông thuận. Đánh nhau, cường độ cùng áp lực khẳng định sẽ nhỏ rất nhiều. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Hắn một bên cẩn thận quan sát đến đội ngũ quy mô, hộ vệ phân bố cùng tình khí thần, một bên ở trong lòng điên cuồng tính toán. Đội ngũ này kéo dài ra ngoài, sợ là có 2 cây số nhiều. Nhân số tuyệt đối vượt qua 1500, thậm chí khả năng tiếp cận 2000. Hắc Phong trại tình báo nghiêm trọng đánh giá thấp đối thủ. Mẹ nó, liền biết không đáng tin cậy. Vương Hổ thầm mắng, càng thêm kiên định trước đó ý nghĩ, nếu như Hắc Phong trại bên kia không có dẫn đầu khởi xướng hữu hiệu tiến công, không có đem thương đội triệt để xáo trộn, lao tử tuyệt đối không dẫn người lao ra khi bị ngắm. Coi như hiệu lệnh vang lên cũng không xong. Bên cạnh cái này Hắc Phong trại tiểu tử nếu là dám tất tất, trước hết làm thịt hắn tế cờ. Hắn lạnh lùng liếc qua cái kia đồng dạng bị thương đội quy mô dọa đến sắc mặt trắng bệnh tuổi trẻ lâu la. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, khổng lồ thương đội như là một đầu chậm chạp di động trường long, đầu sớm đã xuyên qua yến tử lâm khu vực, trung bộ cũng lần lượt đi qua, ngay cả phần đuôi cũng dần dần cách xa bọn hắn điểm phục kích vài trăm mét. Chúng ta đây là bị an bài chắn cửa sau. Vương Hổ lập tức minh bạch chiến thuật của mình vị trí, chặn giết khả năng từ tiền phương chiến trường chính chạy tán loạn xuống cá lọt lưới. Chương 5 ôm cây lợi thỏ, chương 5 ôm cây lợi thỏ đúng lúc này. Ô, 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 ba tiếng trầm thấp mà kéo dài tiếng kèn, như là cuộn lôi giống như từ phương xa chiến trường chính phương hướng truyền đến. Ngay sau đó, chính là đinh thai nhức góc tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết mơ hồ có thể nghe. Chiến đấu vang dội. Tên kia Hắc Phong trại tuổi trẻ lâu la lập tức nhảy dựng lên, mang trên mặt hưng phấn cùng thúc dục, đối với Vương Hổ hô Vương trại chủ. Hiệu lệnh đã vang. Nhanh, mau dẫn người xông đi lên, chặn đứng bọn hắn. Vương Hổ chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh như băng như là hai đạo thực chất hàn nhận, trong nháy mắt đâm xuyên qua cái kia tiểu lâu la kích động. Bên cạnh hắn Triệu Thiết Trụ, Hầu Tam bọn người cũng đồng thời dùng nhìn người chết một dạng ánh mắt, lạnh lùng tập trung vào hắn. Cái kia cố đông nhiên ngưng tụ, hỗn hợp có sát ý cùng cảm giác gáp bách khí tức, để cái kia tiểu lâu la như là bị một chậu nước đá từ đầu dội đến chân. Hắn còn lại một nửa nói kẹt tại trong cổ họng, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, mồ hôi lạnh xoát một chút liền xung ra, thấm ướt phía sau lưng quần áo. Hắn không chút nghi ngờ, chính mình nói thêm nữa một chữ, một giây sau liền sẽ bị bọn này nhìn chằm chằm hắn tử loạn đao phân thây. Ta môi hắn run rẩy, khó khăn đổi giọng, đều nghe Vương trại chủ ngài. Ngài định đoạt. Vương Hổ lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, cái kia cố làm cho người hít thở không thông cảm giác gáp bách tiêu tán theo. Hắn không tiếp tục để ý cái kia sợ mất mật người giám sát, quát khẽ nói, theo kế hoạch một, hành động. Sớm đã chuẩn bị đã lâu hổ đầu trại đám người, lập tức hất lên ngụy trang cỏ dại, giống như quỷ mị cấp tốc mà an tính hướng đại lộ hai bên sơ soạn. 4-5 đầu thô giáp lại rắn chắc bán mã tác bị cực nhanh chôn thiết lập tại mềm mại đường đất phía dưới, làm sơn ngụy trang. Vương Hổ thì mang theo những người còn lại, tại rừng cây biên giới cung nội thủ tốt nhất trong tầm bắn, lặng lặng ẩn nút xuống tới, như là kiên nhẫn thợ săn, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú lên chiến trường chính phương hướng chuyển đến ồn ào náo động cùng hỗn loạn. Bên kia chiến đấu tựa hồ dị thường kịch liệt, tiếng la giết rung trời, mơ hồ còn có thể nhìn thấy bay lên khói bụi. Xem ra Hắc Phong trại lần này là bỏ hết cả tiền vốn, thật sự quyết tâm, cũng không phải là đơn giản cướp bóc, càng giống là muốn đuổi tận giết tuyệt. Chờ đợi ước chừng nửa canh giờ, mọi người ở đây coi là không có cá lọt lưới lúc, mục tiêu xuất hiện. Ba chiếc xe ngựa chính dọc theo đường đất, hốt hoảng hướng hậu phương trốn đến. Bọn chúng hiển nhiên là muốn tránh đi phía trước chiến trường chính. Chiếc thứ nhất xe ngựa thoạt nhìn như là hộ vệ xe, trên càng xe ngồi hai tên cầm đao hán tử, trong buồng xe tựa hồ còn chất đống chút cái dương. Chiếc thứ hai thì trang trí đến có chút xa hoa, thơ lụa màn cửa lắc lư ở giữa, có thể liếc thấy bên trong một cặp mặc gấm vóc, thần sắc kinh hoàng nam nữ, lái xe hai người thân hình mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên là hộ vệ hào thủ. Chiếc thứ ba thì là bình thường vận chuyển hàng hóa xe ngựa. Dê béo mắc câu rồi. Vương Hổ ánh mắt sáng lên, thấp giọng nói, chuẩn bị. Ba chiếc xe ngựa hoảng hốt chạy bừa, tốc độ không chậm. Mắt thấy là phải tiến vào bán mã tác khu vực. Lên. Theo Vương Hổ ra lệnh một tiếng, chôn thiết bán mã tác hán tử đông nhiên kéo động trong tay dây thừng. Hí 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 hí. Hí. Ầm ầm. Xông lên phía trước nhất hộ vệ xe ngựa thất kêu thảm một tiếng, ầm vang ngã quỵ, bốn xe cũng đi theo là nghiêng. Chiếc thứ hai xe ngựa sang trọng Sa Phu phản ứng cực nhanh, kéo mạnh dây cương, nhưng ngựa vẫn là bị vấp đến một cái lảo đảo, tốc độ giảm nhanh, bốn xe kịch liệt lay động. Chiếc thứ ba vận chuyển hàng hóa xe ngựa theo sát phía sau, cũng không có thể may mắn thoát khỏi, đồng dạng người ngã ngựa đổ. Bán tên. Vương Hổ lần nữa hạ lệnh. Sớm đã vận sức chờ phát động 5 tên cung tiễn thủ, lập tức đối với ngã xuống đất dây rùa hộ vệ cùng Sa Phu đại khái vị trí, bắn ra trong tay mũi tên. Mặc dù chính xác không được tốt, nhưng đột nhiên xuất hiện công kích hay là tạo thành hỗn loạn cùng thương vong. Theo ta lên. Theo đội hình, vây công. Vương Hổ rút ra phát đao, xung phong đi đầu, như là mãnh hổ ra áp, hướng về trước kia xe ngựa sang trọng xông tới. Triệu Thiết Trụ các loại 5 tên thân vệ lập tức theo sát phía sau, một mực bảo vệ ở hai bên người hắn hai cánh. Cái kia hai tên lái xe hộ vệ quả thật có chút bản sự, mặc dù bị mũi tên gây thương tích, động tác chịu ảnh hưởng, nhưng vẫn như cũ dùng manh vung đao nên chiến. Đáng tiếc, bọn hắn gặp phải là khôi phục thực lực hơn phân nửa, lại mang theo ý quyết giết Vương Hổ, cùng phối hợp an ý 5 người tiểu đội. Đao quang lấp lóe, sắt thép va chạm. Bất quá mấy hiệp, tại Vương Hổ hung hãn ngũ hổ đoạn hồn đao chủ công và thân vệ bọn họ phối hợp tác chiến bên dưới, hai tên hộ vệ liền bị loạn đao ném lăn, ngã vào trong vũng máu. Vương Hổ một cước đá văng xe ngựa sang trọng cửa xe, bên trong đôi kia phú thương ăn mặc nam nữ sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, sủi lơ trên mặt đất, nước mắt chảy nàng cuống quýt dập đầu đại vương tha mạng. Đại vương tha mạng a, tiền tài đều cho các ngươi, chỉ cầu tha cho chúng ta tính mệnh. Trói lại, chắn miệng, kéo vào rừng chỗ sâu trông giữ đứng lên. Vương Hổ hạ lệnh, ánh mắt cũng đã nhìn về phía mặt khác hai chiếc xe ngựa. Bọn thủ hạ lập tức như lang như hổ nhào tới, đem hai cái dê béo trói rắn rắn chắc chắc, giống kéo chó chết một dạng lôi vào rừng cây. Nhanh, thanh lý chiến trường, sưu tập chiến lợi phẩm. Vương Hổ thúc giục nói, đám người lập tức phân công hợp tác, kiểm tra chiếc thứ nhất hộ vệ xe, bên trong quả nhiên là chút ép kho vải vóc, mặc dù nhiễm vết máu, nhưng số lượng không ít, đều là tốt nhất tơ lụa cùng vải đông, có giá trị không nhỏ. Vương Hổ để cho người ta toàn bộ dọn đi, trọng điểm là chiếc kia xe ngựa sang trọng. Trừ dọa đến gần chết con tin, còn tại buồng xe trong hốc tối tìm được một cái dương gỗ nhỏ, mở ra xem, bên trong là vật bằng bạc. Thô sơ giản lược tính ra, lại có hoàng kim trăm lượng, bạch ngân hơn 2200. Đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Xem ra đôi nam nữ này thân phận không đơn giản, chất béo rất đủ. Phát tài. Hầu Tam trợn cả mắt lên, thanh âm mang theo run rẩy. Y miệng. Động tác nhanh lên. Vương Hổ quát khẽ nói, nhưng khỏe miệng cũng không nhịn được có chút câu lên. Cái này mạo hiểm, đáng giá. Cuối cùng một cố vận chuyển hàng hóa xe ngựa cũng không có khiến người ta thất vọng, bên trong đựng lại là nhiều loại dược liệu. Mặc dù Vương Hổ nhận không được đầy đủ, nhưng trong đó mấy thứ tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, hình dạng kỳ lạ dễ cây cùng trái cây, xem xét cũng không phải là phản phẩm, rất có thể là võ giả tu luyện cần thiết tài nguyên. Toàn bộ dọn đi, một gốc đều không cần lưu lại. Vương Hổ trong lòng lửa nóng. Tiền tài cố nhiên trọng yếu, nhưng có thể tăng thực lực lên tài nguyên tu luyện, ở thế giới này càng là đồng tiền mạnh. Ba con ngựa, trừ một thất tại bán mã tắc bên trong bẻ gãy chân, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ bên ngoài, mặt khác hai thất chỉ là chịu chút nhẹ kinh, cũng không lo ngại. Vừa vận dụng để có vận nặng nghề vải vóc cùng dữ liệu. Đem cái này ba chiếc xe nát cho ta phá hủy, ngăn ở trên đường. Vương Hổ nghĩ nghĩ, lại hạ lệnh. Bọn thủ hạ mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là theo lời dùng đao bổ dịu chặt, đem buồng xe phá hư, đẩy lên đại lộ trung ương, tạo thành một đạo giản dị chướng ngại vật trên đường. Rút lui, lui về rừng chỗ sâu, ẩn nấp. Vương Hổ không dám ở lâu, mang theo tịch thu được vật tư, tù binh cùng ngựa, cấp tốc biến mất tại rậm rạp yến tử lâm bên trong, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng dần dần tràn ngập ra mùi máu tanh. Hắn muốn tìm cái địa phương an toàn, tiêu hóa thu hoạch lần này, cũng yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn xem mâm này thợ săn cùng con mồi ván cờ, cuối cùng sẽ đi về phương nào. Chương 6 dê béo nhập túi cầu duy trì, cầu bình luận chương 6 dê béo nhập túi cầu duy trì, cầu bình luận lui về yến tử lâm chỗ sâu, tìm tới một chỗ tương đối ẩn nấp, dễ dàng phòng thủ khe núi nhỏ, Vương Hổ lập tức ra hiệu đám người dừng lại chỉnh đốn. Tịch thu được hai con ngựa bất an đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, trở đi vải bóc cùng dược liệu tản mát ra hỗn hợp mùi, cùng trong rừng ẩm ướt bùn đất khí tức đan vào một chỗ. Hưng phấn cùng sống sót sau hai nạn cảm xúc tại trong đội ngũ tràn ngập, không ít người nhìn xem cái kia dương vàng bạc cùng đầy xe vật tư, mắt sáng lên. Toét miệng cười ngây ngô. Đây chính là hổ đầu trại xây trại đến nay đều chưa hẳn từng có thu hoạch khổng lồ. Nhưng mà Vương Hổ trên khuôn mặt nhưng không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại càng nghiêm trọng. Ánh mắt của hắn sắc bén đảo qua đám người, cuối cùng dừng lại tại cái kia một mực đi theo đám bọn hắn. Giờ phút này đang có chút không biết làm sao hắc phong trại tuổi trẻ lâu la trên thân. Gia hỏa này là cái thai hoàng ẩm. Hắn biết hổ đầu trại phục kích đào binh thu được vật tư, còn bắt có tin. Nếu để cho hắn trở lại hắc phong trại, đem những này tình huống vừa lên báo, không nói đến hắc phong trại có thể hay không đỏ mắt đến đoạn. Riêng là không nghe hiệu lệnh, một mình hành động đầu này, liền đầy đủ hổ đầu trại uống một bầu. Tại nhược nhục cường thực hắc phong sơn mạch, phụ thuộc trại nhỏ nhất định phải tuyệt đối phục tùng, bất luận cái gì tự tác chủ trương đều có thể bị coi là khiêu khích cùng phản bội, thu nhận thai hoàng ở đầu. Vương Hổ tuyệt không cho phép loại này tiềm ẩn nguy hiểm tồn tại. Hắn bất động thanh sắc tới gần Triệu Thiết Trụ cùng Hầu Tam, dùng chỉ có ba người có thể nghe được thanh âm, băng lãnh mà ngắn gọn dưới đất thấp ngữ tìm một cơ hội, đem cái kia hắc phong trại bắt con hắn làm một cái cắt cổ động tác, ánh mắt ngoan lệ, làm được sạch sẽ một chút, vơ vét một chút, đào hố chôn. Triệu Thiết Chủ cùng Hầu Tam đầu tiên là nao, lập tức trong mắt lóe lên hung quang, không có chút gì do dự, nặng nề mà gật đầu. Bọn hắn mặc dù trước kia đi theo Nguyên Thân Vương Hổ cũng là ngơ ngơ ngắc ngác, nhưng cơ bản pháp tắc sinh tồn vẫn hiểu. Cái này Hắc Phong trại con non, giữ lại không được. Trẻ tuổi Lâu La tựa hồ đã nhận ra bầu không khí có chút không đúng, nhất là Vương Hổ cùng cái kia hai cái đầu mục nhìn hắn ánh mắt, để hắn lưng phát lạnh. Hắn vô ý thức lui lại một bước, trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn vương. Vương trại chủ, chúng ta là không phải nên hắn còn chưa nói xong, Triệu Thiết Chủ cùng Hầu Tam đã như là như báo săn nhào tới. Một người che miệng, một người dùng dao găm tinh chuẩn đâm thủng trái tim của hắn. Nô, tuổi trẻ Lâu La con mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, tràn đầy hoảng sợ cũng khó có thể tin, thân thể kịch liệt co quắp mấy lần, liền mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không một tiếng động. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, lặng yên không một tiếng động. Đội viên khác chỉ là yên lặng nhìn xem, không ai lên tiếng, càng không có người ngăn cản. Bọn hắn có lẽ không đủ thông minh, nhưng cũng không đốc, đều biết cái này Hắc Phong trại người không thể lưu. Hầu Tam thuần thục tại trên thi thể lục lọi một trận, tìm ra mấy khối tán vãi bạc cùng một khối Hắc Phong trại thân phận một bài, tiện tay đem một bài dẫm nát. Triệu Thiết Trụ thì cùng một tên khác đội viên kéo lấy thi thể, đi đến nơi xa một cái lùm cây sinh hố đất bên cạnh, nhanh chóng đào móc. Vương Hổ mặt không thay đổi nhìn xem đây hết thảy, nội tâm không có chút gợn sóng nào. Ở thế giới này, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với mình. Hắn nếu ngồi lên vị trí này, nhất định phải gánh vác lên bảo hộ cả trại trách nhiệm, bất cứ uy hiếp gì đều phải bóp chết tại này sinh trạng thái. Xử lý xong tai họa ngầm này, Vương Hổ đưa ánh mắt về phía đôi kia dọa đến ôm ở cùng một chỗ, run lẩy bẩy phú thương vợ chồng, Vương An cùng phu nhân của hắn Lưu Thị. Hai vị, hiện tại chúng ta có thể hào hào tâm sự. Vương Hổ đi đến trước mặt bọn hắn, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem bọn hắn. Hắn tận lực để cho mình thanh âm lộ ra bình tĩnh, nhưng này cô thuộc về sơn tặc đầu lĩnh Bưu Hãn khí tức, vẫn như cũ để cho hai người run như run rẩy. Lớn, đại vương tha mạng. Tiểu lão nhân Vương An, đây là vợ ta Lưu Thị. Ta, chúng ta là từ Yên Châu phủ thành tới thương nhân buôn bán, muốn đi Bạch Vân phủ thành làm ăn. Vương An âm thanh run rẩy, nói năng lộn xộn giao phó lai lịch. Ta, vương gia chúng ta tại Yên Châu có chút gia tư, chỉ cần đại vương tha cho chúng ta tính mệnh, chúng ta nguyện ý ra tiền chuộc. Táng gia bại sản cũng nguyện ý. Chỉ cầu không nên thương tổn chúng ta. Hắn nói, len lén liếc một chút bên cạnh mấy cái nhìn chằm chằm Lưu Thị, ánh mắt có chút không đúng hổ đầu trại hắn tử, càng là dọa đến hồn phi phách tán. Lưu Thị mặc dù qua tuổi 30 tuổi, nhưng được bảo dưỡng nghi, phong vận vẫn còn, tại bọn này quanh năm không gặp được mấy cái nữ nhân sơn phỉ trong mắt, không thể nghi ngờ có lực hấp dẫn thật lớn. Mấy hán tử kia bị Vương An ánh mắt nhìn đến có chút xấu hổ, nhưng trong ánh mắt tham lam cũng không hoàn toàn biến mất. Vương An quyết định chắc chắn, phảng phất hạ cực lớn quyết tâm, vội vàng nói lại vương: "Trừ băng bạc, tiểu lão nhân còn có một cái bà bối, nguyện ý hiến cho đại vương, chỉ cầu bảo đảm vợ chồng ta bình an." "A, bà bối?" Vương Hổ lông mày nhướng lên, hứng thú. Tiền tài cố nhiên trọng yếu, nhưng có thể được xưng là bà bối chỉ sợ không phải phàm vật. "Là một bộ công pháp." Vương An hạ giọng, thần thần bí bí ra hiệu Vương Hổ tới gần chút. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí giật ra chính mình áo bào áo lót, từ tường kép bên trong lấy ra một cái dùng bao vải dầu che phủ cực kỳ chặt chẽ sách nhỏ. Đây là một bộ nội công tâm pháp, tên là Tật Phong Kính. Vương An hai tay dâng sổ, như là bưng lấy tuyệt thế chất bảo, là tiểu lão mà tại Yên Châu phụ thành một lần trên đấu giá hội, bỏ ra 13,000 lượng bạc mới đập xuống tới. Vốn là muốn mang trở về, cho ta cái kia bất thành khí nhi tử tu luyện, trông mong hắn có thể có thành tựu. Bây giờ, hiến cho đại vương. Chỉ cầu đại vương hết lòng tuân thủ lứa hẹn, bảo đảm vợ chồng ta chu toàn. Nội công tâm pháp. Vương Hổ trái tim bỗng nhiên nhảy một cái, hô hấp đều kém chút đình trệ. Hắn cưỡng chế nội tâm cùng hỉ, trên mặt vẫn như cũ bất động thanh sắc, nhưng tiếp nhận vải dầu kia bao tay, lại hơi có chút run rẩy. Vương Hổ cẩn thận từng ly từng tí mở ra vải dầu, bên trong quả nhiên là một bản chất liệu đặc thù, hơi có vẻ cổ xưa sách nhỏ, trên trang bìa dùng cổ truyện viết ba chữ: Tật Phong Kính. Thô sơ giản lược lật xem một lượt, bên trong là lít nha lít nhít văn tự cùng mấy tấm nhân thể kinh lạc vận hành đồ, nhìn không giống giả. Trời cũng giúp ta. Vương Hổ trong lòng hò hét. Hắn một mực tại phát sầu, nguyên thân ngũ hổ đoạn hồn đao chỉ là một môn ngoại công đao pháp, tu luyện tới đỉnh, đoán chừng cũng chính là cái tam lưu đỉnh phong, khó mà chạm đến cảnh giới cao hơn. Mà nội công tâm pháp, tại cái này võ đạo thế giới sao mà chân quý? Lấy hắn một cái thâm sơn cùng cốc tiểu sơn trại đầu mục thân phận cùng tài lực, căn bản không chỗ tìm kiếm. Không nghĩ tới, cái này đầy trời phú quý bên trong, lại còn cất giấu như vậy một phần cơ duyên to lớn. Tốt. Vương Hổ đem Tật Phong Kính coi chừng thu nhập lực mình, bộ Vương An bà bay, ngựa khí hỏa hoan không ít. Vương viên ngoại đúng không? Ngươi yên tâm, ta Vương Hổ nói lời giữ lời. Các ngươi vợ chồng an toàn, ta bảo đảm. Từ giờ trở đi, các ngươi chính là ta hổ đầu trại quý nhân. Hắn xoay người, đối với tất cả đội viên, thanh âm đột nhiên chuyển nghiêm khắc, ánh mắt như lao đảo qua mấy cái kia trước đó đối với Lưu Thị lộ ra ngấp nghé chi sắc hắn tử, đều nghe kỹ cho ta. Hai vị này là khách quý của chúng ta. Nếu ai dám đối bọn hắn vô lễ, đặc biệt là đối với Lưu phu nhân có bất kỳ ý đồ xấu, cũng đừng trách ta Vương Hổ đao hạ vô tình. Đều xem rõ ràng sao? Xem rõ ràng. Đại đương gia. Đám người cùng kêu lên đáp, thanh âm vang dội. Mấy cái kia bị trọng điểm chú ý hán tử càng là rụt cổ một cái, đội vàng túi lầu xuống, không còn dám nhìn. Vương Hổ vừa mới gọn gàng xử lý rơi Hắc Phong trại Lâu La tàn nhẫn, cùng giờ phút này không thể nghi ngờ uy nghiêm, triệt để trấn trụ bọn hắn. Thu hoạch to lớn vui sướng, cũng làm cho bọn hắn đối với Vương Hổ mệnh lệnh càng thêm tin phục. Trại chủ anh minh. Chúng ta đều nghe trại chủ. Nhìn xem bọn thủ hạ ánh mắt kính sợ, Vương Hổ trong lòng hơi định. Nhưng hắn cũng không có bị trước mắt thắng lợi choáng váng đầu óc. Nguy cơ xa chưa giải trừ. Hắn đưa tới Triệu Thiết Trụ, trầm giọng phân phó cổ sát, ngươi lập tức chọn lựa 15 tên tay chân lanh lẹ, miệng kín huynh đệ, mang theo hai vị này quý khách, còn có tất cả bạn bạc, vải vóc, dược liệu cùng ngựa, rẽ đường nhỏ, lập tức trở về trại. Nhớ kỹ, trên đường nhất định phải coi chừng, tránh đi tất cả khả năng hai mắt, đặc biệt là mặt khác sơn trại người cùng hắc phong trại người. Những vật này là chúng ta hổ đầu trại xoay người tiền vốn, không cho sơ thất. Là đại đương gia. Triệu Thiết Chủ cũng biết can hệ trọng đại, thần sắc nghiêm túc, lập tức điểm đủ 15 người. Bị điểm đến tên đội viên hưng phấn không hiểu, cảm giác đây là đại đương gia đối với mình tín nhiệm. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí đem vàng bạc cái dương gói tốt, đem vải vóc cùng dược liệu một lần nữa cố định tại trên lưng ngựa, sau đó che chở chưa tỉnh hồn nhưng tạm thời nhẹ nhàng thở ra Vương An vợ chồng, hướng về hổ đầu trại phương hướng, lặng yên không một tiếng động chui vào trong rừng rậm. Nhìn xem bọn hắn rời đi, Vương Hổ lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Mập nhất một miếng thịt, cuối cùng tạm thời an toàn. Hắn xoay người, nhìn xem còn lại 15 tên đội viên. Những người này mặc dù đã trải qua một trận quy mô nhỏ chiến đấu cùng lặn lội đường xa, có chút mỏi mệt, nhưng tinh thần đầu lại đều rất đủ, ánh mắt nhìn về phía hắn bên trong, tràn đầy trước nay chưa có kính sợ cùng sùng bái. Trước kia đại đương gia Vương Hổ, dũng thì dũng vậy, nhưng càng giống là cái chỉ biết là dẫn đầu trùng sát mã phu. Hôm nay vị này đại đương gia, không chỉ có vũ dũng không giảm, càng là tâm tư kỳ đáo, sát phạt quyết đoán. Đầu tiên là vi phạm hắc phong trại hiệu lệnh, tỉnh táo chờ đợi thời cơ, tiếp lấy quả quyết xuất thủ, vô cùng đại giới nhỏ cầm xuống dây béo, sau đó không chút do dự xử lý sạch thai hoang ngầm, đối mặt sắc đẹp cùng tài phú kết sù dụ hoặc, cũng có thể bảo trì thanh tịnh. Cái này liên tiếp thao tác, tại bọn hắn những này không có văn hóa gì sơn phỉ xem ra, quả thực là thần tiên thủ đoạn. So lấy trước kia cái ngu ngơ lão đại, lợi hại không biết bao nhiêu lần. Đại đương gia, chúng ta hiện tại làm gì? Hầu Tam lại gần, thấp giọng hỏi, giọng nói mang vẻ mười phần cung kính. Vương Hổ nhìn về phía chiến trường chính phương hướng, nơi đó mơ hồ còn có tiếng la giết cùng khói bụi truyền đến. Đi, chúng ta tìm cao một chút, ẩn nấp một điểm địa phương, nhìn xem náo nhiệt. Khoe miệng của hắn câu lên một tia nụ cười ý vị thâm trường, nhìn xem cái này hát phong trại, đến cùng có thể hay không gặm xuống khối xương cứng này. Cũng nhìn xem, có hay không khác tiện nghi có thể nhặt. Hắn mang theo còn lại 15 người, giống như ưu linh ở trong rừng xuyên thẳng qua, tìm được một chỗ có thể xa xa nhìn ra xa chiến trường chính, lại không dễ bị phát hiện dốc đá hậu phương, lặng lặng ẩn nút xuống tới. Tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, cảm thụ được nơi xa truyền đến chém giết chấn động, nội tâm lại tràn đầy đối với tương lai ước ao và đối với bên người vị này phảng phất thoát thai hoán cốt lao đại tuyệt đối tín nhiệm. Đi theo dạng này hữu dung hữu nhu lao đại, còn sợ về sau không có một ngày tốt lành qua. Chương 7 chỗ cao xem hổ đấu, chương 7 chỗ cao xem hổ đấu, tiềm phục tại dốc đá hậu phương, mượn rậm rạp đuổi cây che lấp, Vương Hổ cùng dưới tay hắn 15 tên huynh đệ, như là nằm nhồi mạng nện biên giới nện, lặng lặng nhìn chăm chú lên phía dưới mảnh kia to lớn, ồn ào náo động mà huyết tinh chiến trường. Đây là, vô luận là hổ trọng giáp hay là nguyên thân Vương Hổ, lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy quy mô lớn như thế, vượt qua 5000 người vũ khí lạnh tập đoàn chém giết. Cảnh tượng trước mắt, xa so với bất luận cái gì phim truyền hình điện ảnh tới càng thêm chân thực, cũng càng thêm rung động lòng người. Rộng lớn đường đất cực kỳ hai bên cánh rừng, đã triệt để biến thành trận xe thịt. Phóng tầm mắt nhìn tới, đen nghịt đám người như là hai cỗ màu sắc khác nhau thủy triều, mãnh liệt đụng vào nhau, tóe lên vô số huyết sắc bọt nước. Binh khí phản xạ sau giờ ngọ ánh nắng, hình thành từng mảnh làm người sợ hãi kim loại hàn quang. Tiếng hò hét, tiếng gào thét, binh khí giao kích chói tai rồi bàng, sắp chết người kêu rên, ngựa rên gì. Vô số thanh âm hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một cỗ sông thẳng lên trời tử vong hòa âm, chấn người màng nhĩ run lên, tâm linh chập chờn. Vương Hổ ánh mắt như là tỉnh táo nhất liệp ưng, cấp tốc đảo qua toàn bộ chiến trường. Chiến trường trạng thái đại khái có thể chia làm trước, bên trong, sau tam đoạn. Đoạn trước là hắc phong trại chủ lực tinh nhuệ cùng thương đội hạch tâm hộ vệ chính diện va chạm khu. Nơi đó chiến đấu kịch liệt nhất, đao quang kiếm ảnh cơ hồ nối thành một mảnh, mỗi thời mỗi khắc đều có người ngã xuống. Trung đoạn thì là song phương phổ thông lâu la, hộ vệ cùng bị hắc phong trại triệu tập đến phụ thuộc sơn trại nhân mã hôn chiến địa phương, trang diện càng thêm hỗn loạn, nhưng chém giết đồng dạng thảm liệt. Đoạn sau cũng chính là Vương Hổ bọn hắn trước đó mai phục yến tử lâm phụ cận, chiến đấu quy mô nhỏ một chút, chủ yếu là truy kích, chặn đường cùng lẻ tẻ phản kháng, hắc phong trại rõ ràng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Mà Vương Hổ chú ý nhất thì là chiến trường khu vực hạch tâm nhất, nơi đó hắc phong trại ba vị đứng ra cùng bên cạnh bọn họ tụ lại hơn 20 danh khí hơi thở rõ ràng cường hãn đầu mục, chính như cùng sắc bén đầu mũi tên, thật sâu đục nhập thương đội trận hình phòng ngự bên trong. Đại đương gia cùng chiến huyết phủ Lý Hùng, trôi kia cánh cửa giống như cự phủ trong tay hắn nhẹ như không có vật gì, mỗi một lần vung đẩy đều mang xé rách không khí khủng bố gào thét. Hắn không có quá nhiều sức tưởng tượng kỹ xảo, chính là đơn giản nhất, bạo lực nhất bổ, chặt, quét. Cự phủ lướt qua, vô luận là nặng nề tâm chắn, kiên cố càng xe, hay là mặc giáp da thậm chí miếng sắt giáp hộ vệ, đều như là giấy tượng bùn giống như bị tùy tiện phá hủy. Huyết nục văng tung tóe, chân cụt tay đứt bốn chỗ rơi vãi, quanh người hắn trong vòng mấy trượng, cơ hồ tạo thành một mảnh tử vong chân không. Quả nhiên là dũng mãnh vô địch, như là một tôn dáng thế sát thần. Vương Hổ thậm chí nhìn thấy, một tên thương đội đầu lĩnh bộ dáng hắn tử, nắm lấy một cây trường thương ý đồ ngăn cản, kết quả ngay cả người đeo súng bị Lý Hùng một búa chém thành hai nửa. Trang diện kia, thấy Vương Hổ khẽ mắt chực nhảy, âm thầm tắt lưỡi, cái này mẹ hắn là hung thú hình người a. Nhị đương gia đoạt mệnh thư sinh Lý Chi Văn, thì cùng Lý Hùng tạo thành so sánh rõ ràng. Thân hình hắn phiêu hốt, giống như quỷ mị, luôn luôn tại chiến trường bóng ma cùng đám người trong khe hở xuyên thẳng qua. Hắn rất ít cùng địch nhân cứng đối cứng, thanh kia nhìn như trang trí dùng vũ mao phiến ngẫu nhiên huy động, liền có nhỏ xíu hàn quang bắn ra, thường thường là đối thủ con mắt, cổ họng các loại yếu hại. Càng làm cho người ta khó lòng phòng bị là hắn dùng độc thủ đoạn, Vương Hổ tận mắt thấy mấy tên phóng tới hắn thương đội hộ vệ, không hiểu thấu liền sắc mặt biến thành màu đen, miệng sùi bọt mép mới ngã xuống đất. Trên mặt hắn từ đầu đến cuối treo cái tia tia nụ cười âm lãnh, như là một đầu tiềm phục tại chỗ tối gián độc, mỗi một lần xuất thủ đều tinh chuẩn mà chí mạng, âm hiểm độc ác tới cực điểm. Tam đương gia tật phong khoái kiếm Lý Quảng, kiếm pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Kiếm của hắn nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy từng đạo lấp lóe ngân quang, như là gió táp mưa rào, bao phủ hướng đối thủ của hắn. Một tên dùng song đao, nhìn thân thủ không tầm thường thương đội hộ vệ đầu lĩnh, tại dưới tay hắn vẹn vẹn chống đỡ 5-6 chiêu, liền bị một kiếm đâm xuyên qua cổ tay, ngay sau đó nơi cổ họng nhiều một đạo tơ máu, khó có thể tin bưng bít lấy cổ ngã xuống. Lý Quảng kiếm, tàn nhẫn, mau lẹ, tràn đầy hiệu suất cao giết chóc mỹ cảm. Đây chính là nhị lưu cao thủ thực lực sao? Vương Hổ rung động trong lòng không thôi. Nguyên thân trong trí nhớ đối với nhị lưu cao thủ chỉ có mơ hồ khái niệm, giờ phút này tận mắt nhìn thấy, mới rõ ràng cảm nhận được nó đáng sợ. Chính mình cái này miễn cưỡng khôi phục bảy thành, dựa vào ngoại công đao pháp chống lên tới tam lưu trình độ, ở trước mặt những người này, chỉ sợ ngay cả mấy chiêu đều không chịu được. Không chỉ là ba vị đương gia, bên cạnh bọn họ cái kia hơn 20 tên đầu mục lớn nhỏ, cũng từng cái đều là tam lưu cấp bậc hảo thủ, chém giết hắn dung không gì sánh được, hiển nhiên là hắc phong trại hạch tâm nòng cốt. Mà cùng bọn hắn giao chiến, cũng không thể nghi ngờ là toàn bộ liên hợp trong thương đội chấp vá đi ra mạnh nhất lực lượng hộ vệ, trong đó không thiếu khí tức trầm ổn, chiêu thức lão luyện hàng người, nhưng ở hắc phong trại ba vị đương gia dẫn đầu đao nhọn đội ngũ trước mặt, vẫn như cũ có vẻ hơi đỡ trái hở phải, phòng tuyến đang không ngừng bị áp xúc, xé rách. Tổng thể đến xem, cán cân thắng lợi, đúng là hướng về hắc phong trại bên này tiếp tục nghiêng. Vương Hổ cẩn thận quan sát đến hắc phong trại chiến thuật, trong lòng âm thầm nghiêm nghị. Cái này hắc phong trại, tuyệt không phải phổ thông đám ô hợp. Bọn hắn hiển nhiên có minh sát chiến thuật phân công. Ba vị đương gia dẫn đầu tinh nhuệ đầu mục tạo thành tên nhọn, phụ trách công thành cùng chém giết địch quân cao thủ. Mà phổ thông hắc phong trại lâu la thì cũng không phải là như ong vỡ tổ xung loạn, mà là lấy 10 người, khoảng 20 người làm đơn vị, tạo thành từng cái tiểu hình chiến trận. Những chiến trận này hoặc tròn hoặc vuông, lẫn nhau hô ứng, thuẫn bài thủ phía trước, trường thương tay, đao thủ ở phía sau, phối hợp tương đương ăn ý bọn hắn không ngừng mà chia cắt, vây quanh những cái kia bởi vì thương đội liên hợp mà chỉ huy không khoái, từng người tự chiến bọn hộ vệ, sau đó như là cối xay một dạng, một chút xíu mà sẽ bị chia cắt ra cỗ nhỏ địch nhân rào sát thôn vệ. Chuyên nghiệp thủ phỉ, quả nhiên như bức A Vương Hổ nhịn không được ở trong lòng cảm thán một câu. Cái này hắc phong trại có thể trở thành phương biên mấy trăm dặm bá chủ, dựa vào là tuyệt không vẹn vẹn cá nhân vũ dũng, càng có nghiêm mật tổ chức độ cùng hành chi hữu hiệu chiến thuật. So sánh dưới tay mình cái kia 30 tên hán tử tối hôm qua lâm thời ôm chân Phật diễn luyện trận hình, đơn giản tựa như là tiểu hài tử nhà tròi. Đại đương gia, chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Hầu Tam tiến đến Vương Hổ bên người, thấp giọng hỏi, trong thanh âm mang theo vẻ hưng phấn cùng kích động. Phía dưới thảm liệt chiến đấu cùng hắc phong trại rõ ràng ưu thế, để hắn cảm thấy tựa hồ có thể xuống dưới nhặt chút lợi lộc. Đội viên khác cũng nhao nhao nhìn về phía Vương Hổ, ánh mắt lửa nóng. Trước đó phục kích 3 chiếc xe ngựa thắng lợi cùng thu hoạch khổng lồ, để bọn hắn lòng tin bạo dạng, cảm thấy đi theo đại đương gia làm gì đều có thể thành. Vương Hổ lại chậm rãi lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm chiến trường, thấp giọng nói, gấp cái gì? Hiện tại xuống dưới là hỗ trợ hay là chịu chết? Không thấy được bên kia giết mắt đỏ sao? Chúng ta bây giờ xông đi bảo hát phong trại người chưa hẳn phân rõ được ta, thương đội bại binh cũng sẽ đem chúng ta xem như địch nhân, đến lúc đó hai mặt tụ địch, chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn chỉ trong chiến trường mấy cái hỗn loạn khu vực, nơi đó hát phong trại chiến trận cùng phụ thuộc sơn trại nhân mã thậm chí bởi vì đoạt công hoặc là ngộ phán mà phát sinh tiểu quy mô xung đột. Nhìn lại, các loại thế cục càng sáng tỏ chút, các loại thương đội triệt để sụp đổ, bắt đầu quy mô lớn chạy tán loạn thời điểm, mới là chúng ta hạ tràng bớt chất béo. Ách, là hiệp trợ hát phong trại mở rộng chiến quả thời cơ tốt nhất. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên nghiêm túc nhớ kỹ, chúng ta xuống dưới, không phải là vì liều mạng, là vì biểu hiện cho hát phong trại nhìn, để bọn hắn cảm thấy chúng ta hổ đầu trại cũng ra lực, miễn cho sau đó tìm chúng ta phiền phức. Cho nên, đều cho ta thông minh cơ linh một chút. Tìm quả hồng mềm bóp, đuổi theo bại binh đánh, đừng hướng kẻ khó chơi trước mặt đụng. Bảo trụ mạng nhỏ trọng yếu nhất. Là, đại đương gia, đám người giật mình, liền vội vàng gật đầu, đè xuống trong lòng sao động. Hay là đại đương gia nghĩ đến chủ đáo? Vương Hổ một lần nữa đưa ánh mắt về phía cái kia ba cái như là định hải thần châm giống như hắc phong trại đương gia, nhất là đại đương gia Lý Hùng cái kia cuồng bạo vô địch thân ảnh, nội tâm khát vọng đối với lực lượng chưa từng như này mãnh liệt. Nhị lưu cao thủ, nội công tâm pháp tật phong kính hắn sờ lên trong ngực quyển kia sách nhỏ thật mỏng, cảm thụ được phần kia chịu nặng trọng lượng, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Nếu không, tại cái này hắc phong sơn mạch, mãi mãi cũng chỉ là người khác thịt cá trên tấc gỗ, ngay cả lựa chọn làm pháo hôi tư cách đều không có. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống bước lên tâm tư, như là nhất kiên nhẫn tợ săn, tiếp tục chờ đợi thuộc về hổ đầu trại tốt nhất ra trận thời cơ. Chương 8 thuốc nổ kinh lôi, chương 8 thuốc nổ kinh lôi chiến trường hình thức, như là hạ nhật sơn ở giữa thời tiết, thay đổi bất thường. Ngay tại Vương Hổ coi là hắc phong trại nắm chắc thắng lợi trong tay, thậm chí bắt đầu suy nghĩ chờ một lúc từ chỗ nào cái phương hướng cắt vào chiến trường mới có thể đã biểu hiện đúng chỗ lại phong hiểm thấp nhất lúc, dị biến nảy sinh. Hắc phong trại ba vị đương gia xuất linh tinh nhuệ đao nhọn đội ngũ, nương tựa theo tuyệt đối cá nhân võ lực cùng thành thạo chiến trận phối hợp, rốt cục như là dao nóng cắt mỡ bò giống như hung hăng đục xuyên thương đội bên ngoài tầng tầng lớp lớp chống cự, sát nhập vào thương đội khu vực hạch tâm, đó là do đại lượng xe ngựa đầu đuôi tương liên, lâm thời cấu trúc thành một đạo hoàn hình phòng ngự xa trận. Nơi này vốn nên là thương đội sau cùng hạch tâm, cũng là màu mỡ nhất, chống cự nhất ngoan cường bộ vị. Dựa theo lẽ thường, sau đó chính là một trận càng thêm thảm liệt, nhưng cũng sẽ quyết định cuối cùng thắng bại công thành ác chiến. Đại đương gia Lý Hùng một ngựa đi đầu, trên cự phủ đã không biết lây dính bao nhiêu huyết đục, hắn cuồng hống một tiếng, khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm, liền muốn dẫn đầu sau lưng giết đỏ cả mắt tinh nhuệ Lâu La cùng các đầu mục, nhất cử phá tan cuối cùng này bình chướng. Nhị đương gia Lý Chí Văn âm lãnh trên khuôn mặt cũng lộ ra một tia nhất định phải được, quạt lông nhẹ lay động, thân hình phiêu hốt, chuẩn bị tìm kiếm trận hình điểm yếu kém. Tam đương gia Lý Quảng mũi kiếm dị máu, ánh mắt sắc bén, theo sát Lý Hùng cánh bên. Hết thảy đều tựa hồ dựa theo Hắc Phong trại kịch bản đang tiến hành. Nhưng mà, ngay tại vượt qua 200 tên Hắc Phong trại trọng yếu nhất, tinh nhuệ nhất lực lượng đại bộ phận tràn vào xa trận lỗ hổng, đến tiếp sau nhân mã cũng không kịp chờ đợi muốn theo vào kiếm một chén canh sát na, ầm ầm. Một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang, đột nhiên từ xa trận nội bộ nổ tung. Thanh âm này tuyệt không phải phổ thông binh khí giao kích hoặc là nổi trống, nó ngột ngạt, dữ dằn, mang theo một loại sức mạnh mang tính hủy diệt, phá vỡ đất bằng kinh lôi. Ngay sau đó, là tiếng thứ hai, tiếng thứ ba. Liên tiếp dày đặc tiếng nổ mạnh như cùng năm tiết pháo, nhưng lại xa so với cái kia khủng bố ngàn vạn lần, trong nháy mắt đem trên chiến trường tất cả tiếng la giết, binh mâu âm thanh đều ép xuống. Vương Hổ nằm ngoài trên vách đá, chỉ cảm thấy dưới chân đá núi đều ẩn ẩn chuyển đến chấn động. Hắn hãi nhiên nhìn lại, chỉ gặp thương đội hạch tâm xa trận trong khu vực, từng đoàn màu vỏ quýt ánh lửa nương theo lấy nồng đậm khói đen phóng lên tận trời. Phá toái xe ngựa tấm ván gỗ, tàn phá binh khí, thậm chí nhân thể chân cụt tay đứt, bị khí lãng cuồng bạo cao cao căng lên, tứ tán bay ra. Nguyên bản hung thần ác sát giống như sông đi vào Hắc Phong trại tinh nguyện, tại bất thình lình đã kích xuống, như là bị vô hình cự truy hung hăng đập trúng. Tiếng kêu thảm thiết thậm chí không kịp phát ra, liền bị kịch liệt hơn tiếng nổ mạnh bao phủ. Tới gần trung tâm vụ nổ trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ, xa hơn một chút bị sóng xung kích chấn động đến đứt gân gãy xương, thất khiếu chảy máu, cả ngoại vi cũng bị bay vụt mảnh vỡ đánh cho thủng trăm ngàn lỗ. Khói đặc cuồn cuộn, ánh lửa ẩn hiện, nguyên bản coi như có thứ tự trận hình tấn công trong nháy mắt hóa thành một mảnh nhân gian luyện ngục. Ta đi. Vương Hổ con mắt trừng đến căng tròn, kém chút đem đầu lưỡi của mình cắn được, hát hỏa dược. Tạc đạn. Thương đội này mẹ nhà hắn không nói võ được a. Trong lòng của hắn rung động tột đỉnh. Đây chính là thế giới võ hiệp. Đã nói xong đao quang kiếm ảnh, nội lực so đấu đâu? Làm sao ngay cả quy mô lớn tính sát thương vũ khí đều làm ra tới? Phong cách vẽ này đột biến đến làm cho hắn người xuyên việt này đều trở tay không kịp. Chiến trường vì đó yên tĩnh, cũng không phải là chân chính an tĩnh, mà là loại kia cực hạn hỗn loạn cùng tiếng vang đằng sau, mang tới ngắn ngủi trên giác quan ngưng trệ. Tất cả ngay tại chém giết người, vô luận là Hắc Phong trại một phương hay là thương đội một phương, đều bị bất thình lình khủng bố bạo tạc sợ ngây người, động tác không tự chủ được chậm lại, hai nhân nhìn về phía cái kia khói đặc dâng lên phương hướng. Vương Hổ Tâm bỗng nhiên níu chặt, ánh mắt gắt gao khóa chặt cái kia bạo tạc khu vực hạch tâm, tìm kiếm lấy cái kia ba cái thân ảnh quen thuộc. Khói bụi hơi tán, hắn thấy được. Đại đương gia Lý Hùng nhất là hắn dũng, xông đến trước nhất, giờ phút này cũng nhất là chật vật. Hắn lên nửa người bằng da áo chấn thủ bị xé mở mấy đạo lỗ hổng, lộ ra phía dưới bắp thịt quần quật lại che kín vết máu lồng ngực, trên mặt dính đầy đen xám cùng vết máu. Chuôi kia mang tính tiêu chí cự phủ vẫn như cũ nằm trong tay, nhưng run nhẹ nhẹ cánh tay biểu hiện hắn tuyệt không dễ chịu. Hắn giống giận, thanh âm lại mang theo một tia khàn khàn cùng kinh sợ, hiển nhiên bị nổ tung thương tới nội phủ. Nhị đương gia Lý Chí Văn tình huống càng hỏng bét một chút. Hắn muốn là lấy thân pháp quỷ quyệt tăng trưởng, không bằng Lý Hùng ra dạy thịt béo. Bạo tạc phát sinh lúc hắn tựa hồ ý đồ tránh né, nhưng vẫn bị một khối vẩy ra xe ngựa mảnh vỡ hung hăng đập trúng vai trái, toàn bộ cánh tay trái mềm nhũn rủ xuống, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng tràn ra một sợi máu đen không biết là nội thương hay là cũ độc phản vệ chuôi kia vũ mao phiến cũng không biết bước xuống nơi nào. Trong ánh mắt tràn đầy oán độc cùng một kia sợ hãi, tam đương gia Lý Quảng thì thê thảm nhất. Hắn theo sát Lý Hùng cánh bên, bạo tạc trùng kích cơ hồ chính diện tiếp nhận. Giờ phút này hắn ngực phải cắm một cây không biết từ nơi nào tới bén nhọn gai gỗ, sâu đủ thấy xương, máu tươi hào hạt tuôn ra, đem hắn màu xanh áo tơ nhuộm thành đỏ sậm. Hắn chống trường kiếm, miễn cưỡng đứng thẳng, nhưng ai cũng nhìn ra được hắn đã mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu, sắc mặt xám xịt, khí tức hỗn loạn. Tinh nhuệ các đầu mục cũng tử thương thảm trọng, tại chỗ bị tạc chết nổ thương vượt qua 40%, còn lại cũng từng cái mang thương, chưa tỉnh hồn. Một đợt này hắc hỏa dược mai phục, trực tiếp để Hắc Phong trại hạch tâm chiến lược bị trọng thương. Mẹ nó, bọn này thương đội đến có chuẩn bị a? Chơi là thỉnh quân nhập úng, trung tâm nở hoa cho xiếc. Vương Hổ trong nháy mắt minh bạch thương đội chiến thuật. Trước đó liên tiếp chống cự, bày ra địch lấy yếu, thậm chí cố ý bung ra lỗ hổng, tất cả đều là vì đem Hắc Phong trại sắc bén nhất thành kia đao nhọn dẫn dụ tiền đến, sau đó dùng loại này thủ đoạn không thường quy duy nhất một lần trọng thương thậm chí phế bỏ. Thế giới võ hiệp, quả nhiên đều là lao ấp bức khắp nơi trên đất thế giới. Vương Hổ lần nữa phát ra linh hồn cảm thán. Có thể làm đến cũng thuần thục vận dụng nhiều như vậy hắc hỏa dược, thương đội này phía sau nước sâu không lường được. Phản phất là hưởng ứng ý nghĩ của hắn, ngay tại Hắc Phong trại tinh nhuệ bị đánh ngộng, sĩ khí gặp tính hủy diệt đả kích trong mấy mắt, giết. Càng thêm sục sôi, càng thêm trình tề, càng thêm tràn ngập sát khí tiếng hò hét, từ thương đội xa trận hậu phương, cùng hai bên một chút nhìn như phổ thông trong xe vận tải vang lên. Bùng xe tấm bị đống nhiên đẩy ra, bên trong tuân gia không còn là kinh hoàng tiểu nhị hoặc phổ thông hộ vệ, mà là từng người mặc thống nhất màu nâu kinh trang, ánh mắt sắc bén, khí tức điêu luyện võ giả. Bọn hắn số lượng viễn siêu trước đó biểu hiện ra lực lượng hộ vệ, chừng mấy trăm người nhiều, mà lại hành động mau lẹ, phối hợp ăn ý, hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, tuyệt không phải bình thường hộ viện gia đình. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là, từ đó đột nhiên thoát ra ba đạo thân ảnh khí thế kinh người, như là mũi tên rời cung, trực tiếp nào về phía thụ thương ba vị Hắc Phong trại đương gia. Một người làm một đôi thép dòng đoản kích, thế đại lực trầm, thẳng đến thụ thương nặng nhất tam đương gia Lý Quảng, chiêu thức tàn nhẫn, hiển nhiên là dự định thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Một người làm một cây điểm thép trường thương, thương ra như rồng, hàn tinh điểm điểm, lôi cuốn lấy lăng lệ kình phong, cuốn lấy cánh tay trái bị thương, hành động bất tiện nhị đương gia Lý Chi Văn. Người cuối cùng thì là một tên dáng người cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng trung niên kiếm khách, trường kiếm trong tay của hắn bù bù, kiếm khí xâm nhiên, lại chủ động đối mặt mặc dù thụ thương nhưng hung hãn chi khí không giảm đại đương gia Lý Hùng. Ba người này khí tức, thình lình cũng đều là nhị lưu cao thủ chi cảnh. Má ơi, Hầu Tam ở bên cạnh nhìn trợn mắt hốt mồm, đầu lưỡi đều có chút thắt nút, còn cất giấu nhiều như vậy. Ba cái nhị lưu cao thủ. Vương Hổ trái tim cũng là phanh phanh cuồng loạn. Thế cục này đảo ngược quá nhanh. Thương đội không chỉ có được hắc hỏa dược loại đại sát khí này, còn ẩn tàng nhiều như vậy tinh nhuệ hộ vệ cùng đồng cấp cao thủ. Cái này căn bản là một cái bố trí tỉ mỉ bẫy dập. Chiến lược chiến thuật không có tâm bệnh a, hắn tự lẩm bẩm, đối với thương đội phía sau người bạch ra sinh ra một tia bội phục. Yếu thế, dụ địch, lôi đình một kích, tinh nhuệ ra hết phản kích. Vòng vòng đan sen, đem hắc phong trại tâm lý cùng chiến thuật đều tính kế đi vào. Phía dưới chiến trường, bởi vì thương đội bất thình lình đòn sát thủ cùng sinh lực quân gia nhập, trong nháy mắt tiến nhập càng thêm gay cấn, cũng càng thêm thảm liệt giai đoạn. Nguyên bản chiếm cứ ưu thế hắc phong trại một phương, bởi vì hạch tâm tinh nhuệ bị thương nặng, ba vị đương gia bị đồng cấp cao thủ kéo chặt lấy, sĩ khí giảm lớn, thế công vì đó trì trệ. Mà thương đội một phương thì sĩ khí đại trấn, ẩn tàng tinh nhuệ hộ vệ như là da áp bánh hổ, bắt đầu hùng mạnh phản công. Nhất là cái kia ba đối hai chạy cao thủ quyết đấu, càng là hấp dẫn toàn trường tuyệt đại bộ phận ánh mắt. Làm đoàn kích hán tử chiêu chiêu không rời Lý Quảng yếu hại, Lý Quảng bản thân bị trọng thương, kiếm pháp mặc dù nhanh cũng đã mất linh động, chỉ có thể nỗ lực chèo chống, hiểm tượng hoàn sinh, ngực phải vết thương không ngừng vẩy xuống máu tươi, bại vong tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian. Làm trường thương cao thủ đem một cây trường thương múa đến hắt nước không vào, thương ảnh như núi, đem am hiểu quỷ quyệt đánh lén Lý Chí Văn làm cho chật vật không chịu nổi. Lý Chí Văn cánh tay trái không cách nào dùng sức, thân pháp thụ ảnh hưởng, ám khí cùng độc công cũng khó có thể hữu hiệu thi triển, chỉ có thể bằng vào kinh nghiệm cùng còn sót lại nội lực đau khổ của nhau, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Mà kịch liệt nhất thuộc về đại đương gia Lý Hùng cùng cái kia lạnh lùng kiếm khách chiến đấu. Lý Hùng mặc dù nội phụ thụ chấn, nhưng hung tính bị triệt để kích phát, cự phụ cơ múa vẫn như cũ cùng mánh vô địch, mỗi một dịu đều mang khai sơn phá thạch giống như như thế. Mà kiếm khách kia kiếm pháp thì cực kỳ tinh diệu, cũng không cùng Lý Hùng liều mạng, thân hình phiêu hốt, kiếm đi nhẹ nhàng, luôn luôn có thể ở cực kỳ nguy cấp thời khắc tránh đi phủ phòng, mũi kiếm như là độc xà thổ tín, chuyên công Lý Hùng chiêu thức ở giữa sơ hở cùng bởi vì thụ thương mà vận chuyển không khoái nội tức tiết điểm. Hai người lấy nhanh đánh nhanh, lấy ngoan đấu hung ác, dịu phong kiếm khí giang khắp nơi, đem chung quanh mặt đất đều phá đi một tầng, người bình thường các loại căn bản là không có cách tới gần. Toàn bộ chiến trường, bởi vì ba khu này đỉnh tiêm cao thủ từng đôi chém giết, trở nên càng thêm hỗn loạn, cũng càng thêm tàn khốc. Mỗi một khắc đều có người ngã xuống, máu tươi cơ hồ đem màu nâu thổ địa nhuộm thành màu đỏ sậm. Vương Hổ thấy cảm xúc bành trướng, đồng thời lại lưng phát lạnh. Đây chính là chân chính giang hồ, chân chính chém giết, xa so với trong tưởng tượng càng tàn khốc hơn cùng giả quyệt. Đều giữ vững tinh thần, hắn nói khẽ với bên người nhìn nhập thần các đội viên quát, trò hay còn tại phía sau. Sau đó mới là quyết định chúng ta có thể hay không mò được càng thật tốt hơn chỗ, hoặc là có thể hay không an toàn thoát thân mấu chốt. Chương 9 hổ đầu bang ra trận, chương 9 hổ đầu bang ra trận ngay tại Vương Hổ trong lòng thật lạnh, cảm thấy hắc phong trại chiếc thuyền lớn này sợ là muốn tại thương đội này bấy liên hoàn nghiêng xuống dưới tre, thậm chí bắt đầu âm thầm tính toán có phải hay không nên mang theo các huynh đệ thừa dịp loạn trốn đi, miễn cho bị thu được về tính sổ sách hoặc là bị bại binh tách ra thời điểm. Giống chiến trường hạch tâm đang cùng cái kia lạnh lùng kiếm khách giết đến khó hòa giải, trên thân lại thêm mấy đạo vết kiếm hắc phong trại đại đương gia Lý Hùng đột nhiên phát ra một tiếng như là thụ thương mãnh hổ giống như rung trời gào thét. Cái này gào thét không chỉ có ẩn chứa hùng hậu nội lực, chấn động đến phụ cận giao chiến người mảng nhị ông tác hưởng, càng mang theo một cỗ cùng đồ mạt lộ giống như cấp bách cùng điên cuồng. Hổ đầu bang huynh đệ, mẹ nó còn nhìn cái gì náo nhiệt, lại không ra tay, lão tử nếu là ngỏm tại đây, kế tiếp liền đến phiên các ngươi, mau tới hỗ trợ. Tiếng giống giận này như là kinh lôi, nổ vang tại ồn ào náo động trên chiến trường, cũng rõ ràng truyền đến Vương Hổ bọn người ẩn núp dốc đá. Hổ đầu bang, Vương Hổ sững sờ, danh tự này làm sao cùng chính mình cái kia phá trại có điểm giống? Nhưng lập tức hắn liền kịp phản ứng, này hổ đầu bang không phải kia hổ đầu trại. Căn cứ nguyên thân trí nhớ mơ hồ, cái này tựa hồ là Hắc Phong Sơn mạch bên trong một cỗ khác thực lực không kém gì Hắc Phong trại bao nhiêu thế lực cường đại, chiếm cứ tại Hắc Phong Sơn mạch một chỗ khác, cùng Hắc Phong trại ngày bình thường nước giếng không phạm nước sông, thậm chí còn có chút ma sát nhỏ. Không nghĩ tới, Lý Hùng thế mà âm thầm đem bọn hắn cũng mời tới. Hoặc là nói, là đã đạt thành một loại nào đó lâm thời hiệp nghị. Phản phất là để ấn chứng hắn phỏng đoán, ngao. Một tiếng càng thêm cùng dã, càng thêm ngang ngược hổ khiếu, như là đáp lại giống như từ chiến trường cánh bên một mảnh trong rừng cây rậm rạp đống nhiên vang lên. Tiếng gào này tràn đầy dã tính lực lượng, lại ẩn ẩn vượt trên chiến trường tiếng chém giết. Ngay sau đó, mảnh rừng cây kia như là bị đầu nhập cự thạch bình tĩnh mặt hồ, đống nhiên sôi trào đứng lên. Giết. Mấy trăm tên thân mang thống nhất trang phục màu đen, trước ngực cùng phía sau đều lấy bảng sáng sợi tơ theo lên giữ tận mánh hổ đầu lâu đồ án bưu hán hán tử, như là vỡ đê dòng lũ ở vàng xung ra. Bọn hắn không chỉ có nhân số đông đảo, càng quan trọng hơn là trang bị cực kỳ tinh lương. Phần lớn người bên ngoài đều phủ lấy thuộc gia chế qua vỏ cứng giáp, trong tay binh khí hàn quang lập lòe, rõ ràng là chế thức vũ khí, thậm chí còn có một tiểu đội ước 20 người, cầm trong tay một loại tạo hình kỳ lạ, mang theo móc sắt cùng xiềng xích và mâu, hiển nhiên là dùng cho đối phó cao thủ hoặc là phá trận đặc thù binh chủng. Chi này sinh lực quân khí thế, trang bị cùng tính kỷ luật, viễn siêu trước đó nhìn thấy bất luận cái gì một nguồn lực lượng, thậm chí ngay cả Hắc Phong trại hạch tâm lâu la đều hơi có không kịp. Cầm đầu hai người, càng là khí thế kinh người. Bên trái một người, là cái thân cao tiếp cận chín thước cường tráng cự hán, đầu chọc bóng lưỡng, dưới ánh mặt trời phản xạ hung hãn qua mang, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mắt như trung đồng. Hắn ở trần, bắp thịt quần quẫn như là nham thạch, phía trên hiện đầy các loại dữ tợn vết sẹo, trong tay dẫn theo một thanh cánh cửa giống như quỷ đầu đại đao, sống đao nặng nghề, lưỡi đao lại lóe u lam hàn quang, xem xét chính là thổi tóc tóc đứt lợi khí. Bên phải một người, hình thể hơi kém, nhưng cũng cực kỳ cường tráng, giữ lại râu quai nón, ánh mắt hung lệ, cầm trong tay một đôi nặng nghề bắt giác đồng truy, vũ động đứng lên tiếng gió hô hô. Cái kia đầu chọc cự hán nghe được Lý Hùng la lên, mở cái miệng rộng, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn, tiếng như hồng trung đáp lại nói Lý Hùng lão nhi, không chịu đổi đi. Các gia gia tới. Các huynh đệ, theo ta giết. Khiến cái này dê béo kiến thức một chút chúng ta hổ đầu bang lợi hại. Giết sạch, cướp sạch, giết sạch, cướp sạch. Mấy trăm hổ đầu bang tinh nhuệ cùng kêu lên hò hét, thanh trấn khắp nơi, như là chân chính mãnh hổ xuất úi, mang theo một cỗ hủy diệt hết thể khí thế, hung hăng đụng vào đã hỗn loạn không chịu nổi chiến đoàn. Mục tiêu của bọn hắn cực kỳ minh xác. Cái kia đầu chọc cử hán, cơ quỷ đầu đại đao, như là một cỗ hình người xe tăng, vọt thẳng hướng về phía đang bị thương đội trưởng thương cao thủ làm cho hiểm tượng hoàn sinh, tràn ngập nguy hiểm nhị đương ra Lý Chí Văn bên kia. Hắn đại đao quét ngang, thế đại lực trầm, làm cho cái kia dùng thương cao thủ không thể không hồi thương đó nữa, lập tức hóa giải Lý Chí Văn áp lực thật lớn. Lý nhị đương ra, ngươi bộ dáng này có thể có điểm thảm a. Đầu chọc cử hán một bên điên cuồng tấn công, còn vừa có rảnh cười nhạo Lý Chí Văn một câu. Lý Chí Văn sắc mặt tái xanh, lại không để ý tới phản bác, đội vàng thừa cơ thở dốc, ý đồ xử lý vai trái thương thế cùng áp chế nội tức. Mà cái kia làm đồng truy chẳng hán, thì mang theo cái kia đội cầm trong tay kỳ lạ câu mâu đặc thù binh chủng, như là như gió lốc xông về tam đương gia Lý Quảng chỗ chiến đoàn. Giờ phút này Lý Quảng đã là nỏ mạnh hết đà, toàn bộ nhờ sự quyết tâm trèo trống, trên thân lại nhiều mấy chỗ vết thương. Làm đoàn kích thương đội cao thủ mắt thấy là phải đắc thủ, lại bị bất thình lình sinh lực quân đánh gãy, lập tức lâm vào bị vây công hoàn cảnh. Đôi kia đồng truy thế đại lực trầm, chuyên nệ binh khí, mà những cái kia câu mâu thì âm hiểm xảo trá, chuyên khóa người khớp nối, binh khí, phối hợp ăn ý, để cái kia làm đoàn kích cao thủ trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân, không thể không từ bỏ chém giết Lý Quảng tốt nhất cơ hội, chuyển thành tự vệ. Theo hổ đầu bang cái này mấy trăm tinh nhuệ sinh lực quân gia nhập, nhất là hai tên thực lực rõ ràng cũng đạt tới nhị lưu cấp bậc đầu lĩnh phân biệt trợ giúp Lý Chí Văn cùng Lý Quảng, hạch tâm chiến trường thế cục, lần nữa phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Nguyên bản bởi vì hắc hỏa dược bạo tạc cùng ẩn tàng cao thủ xuất hiện mà sĩ khí đại trấn, bắt đầu phản công thương đội một phương, lập tức bị đón đầu thống kích. Hổ đầu bang người không chỉ có trang bị tốt, cá nhân võ lực cũng phổ biến cường hãn, đấu pháp càng là hung tàn ngang ngược, thường thường lấy thương đổi mệnh, không chút nào tiếc thân, trong nháy mắt liền đem thương đội phản kích tình thế ép xuống. Cán cân thắng lợi, nương theo lấy hổ đầu bang ra trận, lại một lần bắt đầu hướng về thổ phỉ liên quân bên này nghiêng. Toàn bộ chiến trường triệt để tiến nhập thảm thiết nhất, hỗn loạn nhất giữ lẫn nhau rào sát giai đoạn. Tiếng la giết, binh khí tiếng va chạm, trước khi chết tiếng hét thảm đạt đến đỉnh điểm. Máu tươi hội tụ thành dòng suối nhỏ, tại thấp chúng chỗ tạo thành màu đỏ sẫm vũng máu. Chân cụt tay đứt khắp nơi có thể thấy được, trong không khí tràn ngập nồng đậm đến làm cho người buồn nôn mùi máu tanh. Vương Hổ nhìn thấy, không ít giết đỏ cả mắt đạo tặc, đao kiếm trong tay đều đã chém vào quyển nhận thậm chí băng miệng, bọn hắn không chút do dự vứt bỏ sát vụn, tiện tay từ dưới đất tử thi trong tay nhặt lên còn có thể dùng binh khí, thậm chí nhặt lên dính đầy vết máu cùng óc tâm chắn, tiếp tục điên cuồng nhào về phía địch nhân. Sinh mệnh ở chỗ này trở nên không gì sánh được giá rẻ, mỗi người đều bởi vì sinh tồn hoặc là tham lam mà tiêu hao lấy chút sức lực cuối cùng. Thương đội bên kia hiển nhiên cũng không ngờ tới Hắc Phong trại còn cất giấu hổ đầu bang dạng này một lá bài tẩy. Người chỉ huy kia phản ứng cực nhanh, mắt thấy thế cục lần nữa bất lợi, lập tức phát ra chỉ lệnh, nguyên bản ý đồ quyết trương chiến quả thương đội bọn hộ vệ bắt đầu co vào phòng tuyến, dựa vào những cái kia chưa hoàn toàn bị phá hủy xe ngựa hài cốt cùng địa hình, tạo thành càng chặt chẽ hơn biên trận tiến hành phòng ngự, ý đồ ổn định trận cước. Trong lúc nhất thời, chiến trường khu vực hải tâm, tạo thành cao thủ đối với cao thủ, tinh nhuệ đối với tinh nhuệ tán khốc tiêu hao chiến. Lý Hùng đối với lạnh lùng kiếm khách, đầu chọc cự hán cùng Lý Chí Văn làm sơ thở dốc sau đối với thương đội trưởng thương cao thủ, đồng truy tráng hán dẫn đầu câu mâu đội vây công thương đội đoàn kích cao thủ. Cái này mấy chỗ nhị lưu cao thủ ở giữa quyết đấu, trở nên càng thêm kinh tâm động phách, hình khí bốn phía, cắt bay đá chạy, người bình thường căn bản là không có cách tới gần. Mà khu vực khác hỗn chiến cũng tiến nhập gay cấn. Hắc Phong trại, hổ đầu bang cùng phụ thuộc sơn trại bọn phỉ đồ, như là thủy triều giống như từng lớp đánh thẳng vào thương đội co vào sau vòng phòng ngự. Thương đội hộ vệ thì bằng vào sau cùng tinh nhuệ cùng địa lợi liều chết chống cự, cung tiễn thủ tại trong trận không ngừng ném bắn, mỗi một lần mưa tên rơi xuống đều có thể mang theo một chùm huyết hoa. Trận này thảm liệt đánh giằng co, lại kéo dài gần nửa canh giờ. Thái Dương đã bắt đầu tây tà, đem chân trời nhiễm lên một tầng thê diễm huyết sắc, cùng mặt đất bên trên thảm trạng lẫn nhau chiếu rọi. Rốt cục, có lẽ là thương vong quá lớn, có lẽ là thể lực tiêu hao quá độ, lại có lẽ là nguyên nhân khác. Hắc Phong trại cùng hổ đầu bang bên này, dẫn đầu vang lên đại biểu rút lui bén nhọn tiếng còi. Giống như nước thủy triều, ngay tại tấn công mạnh bọn phỉ đồ bắt đầu đều đâu vào đấy triệt thoái phía sau, lẫn nhau điểm hộ, thoát ly cùng thương đội hộ vệ tiếp xúc. Thương đội bên kia cũng hiển nhiên vô lực truy kích, chỉ là khẩn trương củng cố lấy phòng tuyến, cảnh giác nhìn chăm chú lên đối thủ lập tĩnh. Chiến đấu vô cùng thảm thiết, tạm thời có một kết thúc. Trên chiến trường, lưu lại thi thể đầy đất cùng thương binh, cùng bị phá hủy xe cộ, tàn mát vật tư. Trong không khí trừ huyết tinh, càng tăng thêm một cỗ nồng đậm mọi bệnh cùng khí tức tử vong. Song phương cách một đoạn nhuốm máu khoảng cách, tạo thành ngắn ngủi rằng có cùng chỉnh đốn. Vương Hổ nằm ngoài trên vách núi, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác mình phía sau lưng đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cái này hơn nửa ngày quan chiến, đơn giản so với hắn chính mình tự thân lên trận chém giết còn mệt mỏi hơn tâm. Lớn, đại đương gia, chúng ta còn xuống dưới sao? Hầu Tam nuốt ngụm nước bọt, thanh âm khô khốc mà hỏi thăm. Phía dưới chiến trường, giờ phút này càng giống là một cái cự đại mộ địa, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Vương Hổ ánh mắt lấp lóe, nhìn phía dưới bắt đầu tu nạp đội ngũ, cứu chữa thương binh, đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi Hắc Phong trại cùng Hổ Đầu Bang nhân mã, lại nhìn một chút mặc dù tổn thất nặng nề nhưng vẫn như cũ duy trì tương đương sức chiến đấu thương đội tàn quân, chậm rãi lắc đầu. Chờ một chút, hiện tại xuống dưới là khi bia ngắm hay là làm lao động tay chân? Khoe miệng của hắn câu lên một tia lanh ý, để bọn hắn trước thở một ngụm, cũng cho chúng ta. Nhìn lại hướng gió. Chương 10 huyết sắc đàm phán cùng đục nước béo có chương 10 huyết sắc đàm phán cùng đục nước béo có rung trời tiếng chém giết như là thủy triều xuống giống như dần dần lắng lại, chỉ để lại đầy đất bừa bộn cùng kiểm chế dễ gì. Trời chiều đem sau cùng ánh chiều tà hắt vây tại mảnh này tu la trên trận, cho những cái kia vặn bẹo thi thể, ngưng kết vũng máu cùng tàn phá tinh kỳ đều dắt lên một tầng chẳng lành ám kim. Song phương riêng phần mình rút về, cách một đoạn trải rộng thi hải khoảng cách khẩn trương giằng co, trong không khí tràn ngập đậm đến tan không ra huyết tình, mồ hôi bẩn cùng một loại tên là mỏi mệt khí tức. Hắc Phong trại cùng Hổ Đầu Bang nhân mã tại bắt gấp thời gian băng bó vết thương, kiểm kê tổn thất, nuốt còn thừa không nhiều lương khô, ánh mắt nhưng như cũ hung ác nhìn chằm chằm đối diện mảnh kia vẫn như cũ sâm nghiêm xa trận. Thương đội bên kia đồng dạng đang bận rộn cứu chữa thương binh, gia cố phòng tuyến, nhưng bầu không khí rõ ràng càng thêm nghiêm trọng, mơ hồ lộ ra một cố cùng đổ mạt lộ bi trắng. Ngay tại mảnh này quỷ dị yên tĩnh cùng sao động bên trong, thương đội bên kia xa trận bỗng nhiên mở ra một đạo lỗ hổng. Một người mặc gấm vóc trường bào, thân thể bạch bản, nhìn hiển nhiên chính là cái sống an nhàn sung sướng ông nhà giàu trung niên nhân, tại một tiểu đội cầm thuẫn hộ vệ chen trúc bên dưới, nơm nớp lo sợ đi đến hai quân trước trận mảnh kia chống trải tử vong khu vực. Sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, cố gắng thẳng tắp sống lưng, lại không thể che hết hai chân có chút run rẩy. Hắn háng giọng một cái, thanh âm kia bởi vì sợ hãi mà có vẻ hơi sắc nhọn sai lệch, xa xa truyền đến, Hắc Phong trại, Hổ Đầu Bang các vị hảo hán, xin mời, xin nghe tại hạ một lời. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn. Vương Hổ tại trên vách núi cũng híp mắt lại, hiếu kỳ thương đội này trong hồ lô muốn làm cái gì. Cái kia bạch bản thương nhân hít sâu một hơi, phản phất tại cho mình cổ động, thanh âm đề cao mấy phần cuộc chiến hôm nay, thảm liệt đến tận đây, song phương tử thương gối tịch, thật không phải chúng ta mong muốn. Chư vị hảo hán cầu tài, chúng ta thương nhân cầu sinh, cần gì phải đấu cái ngươi chết ta sống, lưỡng bại câu thương. Hắn dừng một chút, bắt đầu phân tích lợi và hại, trong lời nói mang theo thương nhân đặc thù khôn khéo cùng tính toán. Chư vị cũng nhìn thấy, ta thương đội mặc dù tổn thất không nhỏ, nhưng còn có sức đánh một trận. Nếu thật muốn cá chết lưới rách, cho dù chư vị cuối cùng có thể thắng, sợ rằng cũng phải bỏ ra khó có thể chịu đựng đại giới. Cái này Hắc Phong sơn mạch, có thể cũng không phải là chỉ có chư vị hai nhà thế lực. Nếu là thực lực hao tổn quá lớn, khó đảm bảo không có mặt khác bằng hữu thừa lúc vắng mà vào a. Lời này mang theo mịt mờ uy hiếp, ám chỉ Hắc Phong trại cùng Hổ Đầu Bang khả năng ngao cỏ tranh nhau, ngựa ông đắc lợi. Còn nữa bạch bản thương nhân lời nói xoay chuyển, ngựa khí mang tới mấy phần cần thiết, ta Lý gia thương hành tại Trần Quốc các nơi cũng coi như hơi có chút danh mỏng, cùng quan phủ, cùng các lộ giang hồ bằng hữu cũng đều có mấy phần hương hòa tình. Hôm nay như chư vị chịu giờ cao đánh khẽ, kết một thiện duyên, ngày khác chưa hẳn không có hồi báo thời điểm. Nếu thật muốn đuổi tận giết tuyệt, chỉ sợ cũng phải cho chư vị mang đến phiền toái không nhỏ. Hắn nói liên miên lại nhải nói hồi lâu, đơn giản là vừa đấm vừa xoa, hy vọng đối phương có thể thấy tốt thì lấy. Nhưng mà Hắc Phong trại cùng Hổ Đầu Bang bên kia lại là hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Chỉ có những đạo tặc kia bọn họ băng lãnh mà ánh mắt tham lam, như dao phá ở trên người hắn, để hắn như có gai ở sau lưng, mồ hôi lạnh chảy tràn càng nhiều. Chờ đợi chỉ chốc lát, thấy đối phương không phản ứng chút nào, bạch bàn thương nhân sắc mặt càng thêm khó coi, thậm lực lui về xa trận. Lại một lát sau, thương đội trong trận lần nữa đi ra một người. Lần này là trước kia tên kia cùng Hắc Phong trại đại đương gia Lý Hùng giáo thủ, khuôn mặt lạnh lùng nhị lưu kiếm khách. Hắn mặc dù cũng quần áo nhuốm máu, khí tức hơi có chập trùng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sắc bén như ưng, bộ pháp trầm ổn. Hắn sau khi đứng vững, không có dư thừa nói nhảm, thanh âm băng lãnh, mang theo một cố quyết tuyệt sắc khí, xa xa truyền ra, Hắc Phong trại, Hổ Đầu Bang, nghe cho kỹ, vật tư chúng ta có thể toàn bộ lưu lại. Lời này vừa ra, đạo tặc trong trận doanh lập tức lên một trận không nhỏ bạo động, không ít người con mắt tỏa ánh sáng. Nhưng lạnh lùng kiếm khách ngữ khí đột nhiên chuyển nghiêm khắc, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ, người chúng ta nhất định phải mang đi, chỉ đem tùy thân binh khí cùng chút ít khẩu phần lương thực. Nếu các ngươi không đồng ý, hắn đột nhiên rút ra trường kiếm, mũi kiếm trực chỉ đạo tặc trận doanh, điềm nhiên nói, vậy bọn ta liền nhóm lửa tất cả hàng hóa, cùng các ngươi quyết nhất tử chiến. Thương đội hộ vệ, các tiêu sư đáp lại, phát ra tuyệt vọng tức giận gào thét, tử chiến, tử chiến, tử chiến, ngọc thạch câu phần, chó gà không tha. Các ngươi có thể thử một chút, nhìn xem cuối cùng còn có thể còn lại mấy thành thu hoạch. Lời của hắn chém đinh chặt sắt, không có chút nào cứu vãn chỗ trống, cố này lạnh lẽo quyết tuyệt ý vị, so trước đó bạch bản thương nhân phân tích cân nhắc càng có lực lượng, rõ ràng truyền đạt một cái tin tức, đây không phải thương lượng, đây là tối hậu thư, hoặc là lấy tiền thả người, hoặc là mọi người ôm cùng chết. Đạo tặc trận doanh bạo động lắng lại, tất cả mọi người nhìn về hướng nơi trọng yếu mấy vị đưa ra. Hắc Phong trại đại đương gia Lý Hùng sắc mặt âm trầm, hắn thụ thương không nhẹ, cự phủ chống trên mặt đất chống đỡ lấy thân thể. Nhị đương gia Lý Chí Văn bưng bít lấy bả vai, ánh mắt lấp lóe. Tam đương gia Lý Quảng tức thì bị đỡ lấy, hắc hối. Hổ Đầu Bang đầu chọc cự hán cùng đồng truy tráng hắn cũng tụ lại tới, mấy người thấp giọng nhanh chóng thương nghị. Hiển nhiên, thương đội cái này bỏ tài bảo mệnh đề nghị, đâm trúng bọn hắn chỗ yếu hại. Bọn hắn là vì cầu tài mà đến, không phải đến liều mạng. Thật muốn làm cho đối phương thiêu hủy tất cả hàng hóa lại quyết tử một trận chiến, cái kia coi như thắng, cũng là thắng thảm, được không bù mất. huống chi bên cạnh còn có cái nhìn chằm chằm Hồ Đầu Bang, ai biết bọn hắn có thể hay không tại thời khắc mấu chốt bị cắn ngược lại một cái. Sau một lát, Hồ Đầu Bang đầu chọc cự hán tiến lên mấy bước, hắn hồng trung kia giống như thanh âm vang lên, "Thương đội, lời của các ngươi chúng ta nghe đến." Hắn toét miệng, lộ ra răng trắng nếu, mang theo ý cười tàn nhẫn, "Người có thể đi, nhưng điều kiện là trừ tùy thân binh khí cùng mặc trên người quần áo, bất luận cái gì bao khỏa, cái dương, cho dù là một khối lương khô đều không cho phép mang, toàn bộ cho lão tử lưu lại. Đồng thời, các ngươi chỉ có thể từ trước đến nay lúc phương hướng rút lui. Dám đùa hoa dạng, lão tử đem các ngươi toàn chặt nuôi sói. Điều kiện này có thể xưng hà khắc, cơ hội là lột sạch thả người." Thương đội bên kia trầm mặc một lát, cái kia lạnh lùng kiếm khách tựa hồ cùng người sau lưng trao đổi một chút, cuối cùng trầm giọng đáp lại, "Có thể. Một lúc lâu sau, chúng ta bắt đầu rút lui." Đàm phán đạt thành. Tiếp xuống một canh giờ, bầu không khí vẫn khẩn trương như cũ, nhưng đại quy mô xung đột không tiếp tục phát sinh. Một canh giờ vừa tới, thương đội bên kia bắt đầu có thứ tự rút lui. Nhóm đầu tiên đi ra là trước kia phụ trách điều tra, tới lui khinh kỵ cùng đại bộ phận phổ thông hộ vệ, tiểu nhị. Bọn hắn quả nhiên chỉ đem lấy binh khí cùng giống tuyết túi nước, xếp thành lỏng lẻo đội hình, cảnh giác dọc theo đường về nhanh chóng rút lui. Hát Phong trại cùng Hổ Đầu Bang phái ra một ít đầu mục cùng Lâu La tiến lên kiểm tra, ánh mắt sắc bén đảo qua mỗi người, xác nhận không có bí mật mang theo đại kiện vật tư. Đối với một chút dấu ở trong ngực vật nhỏ, tiền riêng loại hình, bọn hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con, dù sao cũng không thể thật đem đối phương bức đến tuyệt cảnh. Con thỏ gấp còn cắn người đâu. Nhóm thứ hai rút lui là đại lượng thương binh. Bọn hắn bị đồng bạn hoặc dùng giản dị cáng cứu thương giơ lên, hoặc dắt dịu nhau, thậm chí có chút liền nằm tại nguyên bản kéo hàng, bây giờ bị thanh không trên xe ngựa, xa luôn ép qua vết máu thổ địa, phát ra tiếng vang trầm nặng. Chi đội ngũ này di động chậm chạp, tràn đầy bi thương khí tức. Bọn vị đồ kiểm tra đồng dạng chạy tại hình thức, chủ yếu ánh mắt đều nhìn về phía những xe ngựa kia, xác nhận phía trên không có ẩn tàng hàng hóa. Ngay tại nhóm thứ hai này thương binh bắt đầu rút lui không lâu sau, một mực tiềm phục tại trên vách núi quan sát Vương Hổ, trong mắt tinh quang lóe lên. Cơ hội tới, hắn khẽ quát một tiếng, "Các huynh đệ, đi theo ta." Hắn mang theo còn lại 15 tên đội biên, như là linh hồ giống như lặng yên không một tiếng động từ vách núi mặt bên trượt xuống, mượn nhờ địa hình cùng dần dần mở tối sắc trời yểm hộ, cấp tốc sở về phía vừa mới kinh lịch thảm thiết nhất chém giết trung bộ chiến trường khu vực. Nơi này thi hải khắp nơi trên đất, tàn phá binh khí cùng tâm chắn khắp nơi có thể thấy được, huyết thủy cơ hồ đem bùn đất thẩm thấu thành màu đỏ sẫm bùn. "Nhanh, nhặt mấy cây ba mẹ, lỗ hổng càng nhiều càng tốt." Vương Hổ thấp giọng hạ lệnh, chính mình dẫn đầu từ một cỗ thi thể không đầu bên cạnh nhặt lên một thanh quyển nhận nghiêm trọng yêu đao, lại từ một cái bị bổ ra trên tâm chắn giật xuống một nửa phiến gỗ cầm ở trong tay. Tiếp lấy, hắn làm một kiện để các đội viên khỏe miệng co giật sự tình, hắn trực tiếp cúi người, dùng hai tay nâng lên một bài chưa hoàn toàn ngưng kết, ấm áp sền sệt huyết dịch màu đỏ sẫm, không chút do dự bôi lên tại trên mặt của mình, trên cổ, cánh tay cùng trên quần áo. Nồng đậm gay mũi mùi máu tươi trong nháy mắt đem hắn bao phủ. "Còn đứng ngây đó làm gì?" Vương Hổ gầm nhẹ, muốn mạng sống liền làm theo, đem chính mình làm cho càng thảm càng tốt. Tựa như mới từ trong núi thây biển máu leo ra một dạng. Các đội viên lúc này mới kịp phản ứng, mặc dù trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, nhưng nhớ tới đại đường gia thủ đoạn cùng trước mắt tình cảnh, cũng chỉ có thể cắn răng, học theo. Trong lúc nhất thời, đám người này nhao nhao hóa thân huyết nhân giúp lẫn nhau, đem trên thân làm cho vết máu loang lổ, quần áo tả tơi, thậm chí có người cố ý trên mặt đất lộn mấy vòng, dính đầy vũng bùn cùng vết máu. Vương Hổ nhìn một chút hiệu quả, thỏa mãn gật gật đầu. Hắn lại chỉ huy đám người, cố ý làm loạn tóc, ở trên người một chút không nguy hiểm đến tính mạng địa phương tỉ như cánh tay, đùi dùng sống đao vạch ra chút vết nhạt, hoặc là dùng nhặt được mũi tên gậy chế tạo ra mạo hiểm chảy ra. Rất nhanh, một chi nhìn đã trải qua thảm liệt đại chiến, thương vong thảm trọng, may mắn còn sống sót tàn binh bại tướng liền ngụy trang hoàn thành. Bộ dáng thê thảm kia, ngay cả chính bọn hắn nhìn đều cảm thấy lòng chua xót. "Đi, lăn lộn đến bên kia đi." Vương Hổ một chỉ nơi xa những cái kia đồng dạng chật vật không chịu nổi, ngay tại thu nạp tàn binh tất cả phụ thuộc sơn trại đội ngũ. Giờ phút này, những cái kia ứng chiêu mà đến tiểu trại chủ môn, từng cái trên mặt bi thương cùng sợ hãi. Tới thời điểm hơn 30 trại, mỗi nhà 30, 50 người, cộng lại cũng có hơn 1000 người. Nhưng bây giờ, còn có thể đứng đấy, thưa thớt, chỉ sợ ngay cả 300 người đều không đến. Mà lại cơ hồ người người mang thương, cổ tay cụt chân cũng không phải số ít. Bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, sĩ khí sa sút, như là chim sợ cảnh cong, cùng trang bị tương đối chỉnh tề, ngay tại giám sát thương đội rút lui Hắc Phong trại cùng Hổ Đầu Bang chủ lực tạo thành so sánh rõ ràng. Vương Hổ liền mang theo hắn cái này 10 cái huyết nhân túi đầu, đi lại tập tễnh lặng yên không một tiếng động lẫn vào bọn này chân chính tàn binh bên trong. Bọn hắn bộ kia thảm trạng, không có chút nào gây nên hoài nghi, ngược lại dẫn tới chung quanh mấy cái đồng dạng tổn thất nặng nề tiểu trại chủ quăng tới đồng bệnh tương liên ánh mắt. Vương Hổ nuốt ở một cái gây mất một đầu cánh tay, ngay tại kêu rên hắn tử bên cạnh, dùng khóe mắt liếc qua đánh giá hết thảy chung quanh, trong lòng cười lạnh, xem ra đám gia hỏa này đơn thuần chính là đến cướp bóc, không có gì càng sâu tầng âm mưu. Như vậy cũng tốt, đơn giản, vũng nước đục mới tốt màu cá. Hắn cảm thụ được trên thân dinh dính vết máu truyền đến khó chịu, nội tâm thuộc về Hồ Trọng Giáp bộ phận kia đang điên cuồng đầu đen rau muống cái này đáng chết xuyên qua thể nghiệm, nhưng thuộc về Vương Hổ bộ phận kia lại tại tỉnh táo tính toán tiếp xuống mỗi một bước. Sống sót, sau đó mang theo thu được, trở nên càng mạnh. Chương 11, chia của đại hội cùng diễn viên chương 11, chia của đại hội cùng diễn viên Hổ Đầu Bang nhân mã, như cùng hắn nhóm xuất hiện lúc như vậy đột ngột, tại thu hoạch đại lượng chứa đầy hàng hóa xe ngựa sau, liền trùng trùng điệp, hài lòng rút lui. Kia quang đầu bang chủ thậm chí còn cố ý chạy đến Lý Hùng trước mặt, quá hương bổ giống như đại thủ dùng sức vô Lý Hùng kia thụ thương chưa lành bà bay, đập đến Lý Hùng khỏe miệng đang run rẩy, cười toe toét miệng rộng cười nói, "Lý lão đại, đủ ý tứ, lần này hợp tác thông khoái, về sau lại có loại này hàng từng cứ việc chào hỏi, chúng ta Hổ Đầu Bang gọi lên liền đến, ha 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 ha. Kia đồng truy phó bang chủ cũng ở một bên cặc cặc cười quá dị, ánh mắt đảo qua Hắc Phong trại đám người kia sắc mặt khó coi, vẻ đáp ý lộ rõ trên mặt. Lý Hùng trên mặt gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, miệng thảo luận lấy Trần Bang chủ đi thông thả, sau này còn gặp lại trong lòng đã sớm đem chuyện này đối với Mãng Phu huynh đệ 18 đời tổ tông tính cả dưới quyền bọn họ tất cả có thể thở vật sống đều thân thiết thăm hỏi một lần. Nhị đương gia Lý Chí Văn sắc mặt âm đến có thể chảy nước, tam đương gia Lý Quảng càng là tức giận đến kém chút ngất đi. Biệt khuất, vô cùng biệt khuất. Nguyên bản trong kế hoạch là Hắc Phong trại một nhà nuốt một mình thịt mỡ tám thành, lấy phòng ngừa vạn nhất, gọi Hổ Đầu Bang những người này tới trợ trận điểm cho bọn họ hai thành thu hoạch, kết quả nửa đường giết ra Trình Giảo Kim đang chết, chẳng những bị ép mời bọn họ đi ra hỗ trợ còn không phải không theo chính mình trong chén mạnh mẽ nhiều vạch ra một khối thịt lớn đút cho bọn này tham lam sói đói. Cảm giác này, liền như chính mình tân tân khổ khổ trồng một mùa hoa màu, mắt thấy muốn bội thu, lại bị thôn bên cạnh ác bá khiên quốc chạy tới, lấy tên đẹp giúp ngươi thu hoạch sau đó Lý Trực khí tráng phân đi một nửa thu hoạch, ngươi còn phải bồi khuôn mặt tươi cười nói tạ ơn. Có thể địa thế còn mạnh hơn người, Hắc Phong trại hạch tâm chiến lực bị hao tổn nghiêm trọng, đối mặt binh cường mã tráng, nhìn chằm chằm Hổ Đầu Bang, khẩu khí này, không đành lòng cũng phải nhẫn. Lý Hùng chỉ có thể đánh rất răng cùng máu nuốt, trơ mắt nhìn xem Hổ Đầu Bang mang theo viễn siêu mong muốn chiến lợi phẩm, nhàn nhã biến mất tại đường núi cuối cùng. Đưa tiễn tôn này ôn thần kế tiếp chính là nội bộ điểm bánh gạ tổ thời gian. Hắc Phong trại tạm thời đại bản doanh, chiến trường trước trên đất trống, bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt cùng bi thương. Nhị đương gia Lý Chí Văn cùng tam đương gia Lý Quảng bởi vì thương thế quá nặng, đã xuống dưới từ tùy hành lang trung khẩn cấp xử lý, chỉ còn lại đại đương gia Lý Hùng giáng chống đỡ lấy thương thế, chủ trì trận này chia của đại hội. Phía dưới đứng đấy là kia hơn 30 phụ thuộc sơn trại tàn binh bại tướng, lúc đến hơn 1.000 người, bây giờ còn có thể đứng lại tới đây không đủ 300, hơn nữa từng cái mang thương, quần áo tả tơi, mặt như món ăn, trong ánh mắt tràn đầy sống sót sau tai nạn mở mịt cùng đối tương lai sợ hãi. Trong không khí ngoại trừ mùi máu tươi càng nhiều một cỗ thất bại khí tức. Vương Hổ lẫn trong đám người đem chính mình ngụy trang phải cùng cái khác nhỏ trại chủ như thế chật vật không chịu nổi, trên thân vết máu loang lổ, mặc dù đại bộ phận là của người khác, ánh mắt trống rỗng dường như còn không có theo ban ngày thảm thiết trong chém giết lấy lại tinh thần. Lý Hùng đứng tại trên bậc thang, ánh mắt đảo qua phía dưới bọn này pháo hôi trên mặt cố gắng gạt ra một tia trầm thống cùng cảm khái. Hắn háng giọng một cái, tia thanh âm hùng hậu mang theo một tia tận lực kiến tạo khẳng khàn, chư vị huynh đệ, các vị trại chủ. Thanh âm đem lực chú ý của chúng nhân hấp dẫn tới. Trận chiến ngày hôm nay thảm thiết vô cùng. Lý Hùng thanh âm đề cao, mang theo một loại đau lòng nhức óc, ta Hắc Phong trại tổn thất nặng nề, chư vị huynh đệ sơn trại càng là trả giá bằng máu. Ta Lý Hùng nhìn ở trong mắt, đau nhức ở trong lòng. Hắn dừng một chút, ánh mắt dường như tại cùng phía dưới mấy cái thương thế nhất là nặng trại chủ đối mặt, lộ ra tình chân ý thiết. Ta biết đại gia trong lòng đều kìm nén một cỗ lửa, đều đau lòng huynh đệ đã chết. Ta Lý Hùng sao lại không phải? Nhưng là hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến âm vang hữu lực, chúng ta thắng, chúng ta đánh tan cường đại thương đội, chúng ta giữ vững Hắc Phong sơn mạch uy phong. Đây hết thảy đều không thể rời bỏ đang ngồi mỗi một vị huynh đệ liều chết huyết chiến. Các ngươi đều là ta Hắc Phong trại kiên cố nhất đồng minh, là ta Hắc Phong sơn mạch hảo hán tử. Một phen nói đến phía dưới một chút tâm tư đơn thuần nhỏ trại chủ hốc mắt đỏ lên, lồng ngực có chút nô lên, dường như kia hy sinh cùng tổn thất thảm trọng đều tại cái này thắng lợi cùng hảo hán tử khen ngợi bên trong tìm tới một tia hư vô an ủi. Vương Hổ tại dưới đáy nghe được trong lòng thẳng chật chật đến rồi, kinh điển sáo lộ đánh trước tình cảm bài, lại chụp tâm bốc. Cái này Lý Hùng có thể làm lão đại, quả nhiên không phải nhân vật đơn giản, cái này bánh hòa đến, vừa lớn vừa tròn, còn mang theo hành thái mùi vị. Quả nhiên, Lý Hùng tiếp lấy liền bắt đầu triển vọng tương lai, miêu tả cộng đồng phát tài mỹ hảo bản kế hoạch, cường điệu Hắc Phong trại tuyệt sẽ không bạc đãi bất kỳ từng góp sức huynh đệ. Cuối cùng, hắn vung tay lên, lộ ra cực kỳ trượng nghĩa cùng khẳng khái, không cần nói nhảm nhiều lời. Ta Lý Hùng, từ trước đến nay một miếng nước bọn một cái đinh. Hôm nay tất cả tham chiến huynh đệ, người người có phần. Hơn nữa, muốn tại sớm định ra số định mức bên trên, lại nhiều thêm ba thành. Lấy an ủi chư vị thương vong huynh đệ. Vâng. Phía dưới lập tức vang lên một hồi đè nén bạo động cùng tiếng nghị luận. Nhiều hơn ba thành. Cái này nghe thật là thật sự chỗ tốt. Không ít nhỏ trại chủ trên mặt bi thương đều bị ngạc nhiên mừng rỡ hòa tan không ít, nhìn về phía Lý Hùng ánh mắt tràn đầy cảm kích. Vương Hổ lại trong lòng muốn thanh. Nhiều hơn ba thành. Nghe em hay, có thể cơ số là nhiều ít. Còn không phải ngươi Hắc Phong trại định đoạn. Hơn nữa những vật tư này đối với Hắc Phong trại lấy được khổng lồ chiến lợi phẩm mà nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Dùng điểm này canh thừa thì nguội, không chỉ có trấn an lòng người, còn hiện lộ rõ ràng hắn Lý Hùng trượng nghĩa duy trì Hắc Phong trại xem như lão đại ca thể diện, cái này mua bán, làm được quá đáng giá. Không hổ là chuyên nghiệp lão đại, bánh vẽ một bộ lại một bộ. Mấu chốt sẽ còn đúng lúc đó cho khóa táo ngọn, đem bọn này không có văn hóa gì nhỏ trại chủ lắc lư đến sửng sốt một chút, mang ơn. Rất nhanh, phân phối bắt đầu. Hắc Phong trại quản sự cầm danh sách, dựa theo các trại báo cáo tham chiến nhân số, sống sót lại có thể đứng, cùng độ cống hiến, cơ bản cũng là Hắc Phong trại chủ quan đánh giá, bắt đầu gọi tên phân phối vật tư. Đến phiên Hổ Đầu trại Vương Hổ lúc, kia quản sự nhìn thoáng qua danh sách, lại liếc qua Vương Hổ cùng phía sau hắn kia 10 cái huyết nhân cao giọng hát nói, Hổ Đầu trại, tham chiến 30 người, hiện có 15 người. Tác chiến dũng mãnh, hiệp trợ chặn đánh hội binh có công. Thưởng, hạng mục phụ hàng hóa 2 xe. Bỏ mình trợ cấp cùng thưởng ngân bàn bạc 200 lượng. Đê phẩm võ giả dược liệu 1 dương. Tinh lương binh khí 20 kiện. Tổn hại áo giáp 1 số. Theo hắn gọi tên, mấy cái hắc phong trại lâu la nhấc tới hai cái rách tung tóe, rõ ràng là theo bị phá hủy xe hàng bên trên tháo ra bánh xe gỗ xe ba gác. Trên xe chất đầy các loại đồ vật loạn thất bát tao đứt gãy rỉ sét đao kiếm, đè ép bình đồng, xe rách nhuốm máu vải vóc, thậm chí còn có một số không biết rõ từ cái kia không may hộ vệ trên thân lột xuống, mang theo lô rách thối dày nát vỡ. Danh xứng với thực đồng nát sắt vụn cùng rác rưởi tập hợp thể. Tiếp theo là một cái dương gỗ nhỏ, bên trong là 200 lạng bạc ròng, chủ yếu là tán bạc vụn cùng một chút chất lượng đồng dạng nén bạc. Một dương tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, nhưng phẩm tướng rõ ràng rất bình thường dược liệu. 20 kiện còn tính hoàn chỉnh, nhưng lưỡi dao ít nhiều có chút hư hại yêu đao, trường đường. Cuối cùng là mấy món che kín vết đao lô tên, thậm chí mang theo màu đỏ sẫm vết máu giáp ra cùng miếng sắt giáp, miễn cưỡng có thể nhìn ra áo giáp hình dạng. Chỉ chút này, Vương Hổ nhìn xem cái này trồng phong phú ban thưởng, trong lòng chút nào không gợn sóng, thậm chí có chút muốn cười. Hai xe rất rưởi, 200 lạng bạc ròng, còn không bằng hắn đoạt kia đối phú thương vợ chồng số lẻ, một dương hàng thông thường dược liệu, 20 thanh cũ binh khí, mấy món báo hỏng áo giáp. Đây chính là hắc phong trại đại lão cái gọi là nhiều hơn ba thành hậu thưởng. Quả nhiên, vốn liếng mỗi một cái lỗ chân lông. Không đúng, là thổ phỉ đầu lĩnh mỗi một cái hứa hẹn, đều tràn đầy tính toán. Nhưng mà, ký vẫn là phải làm đủ. Chỉ thấy Vương Hổ mặt trong nháy mắt chất đầy khó có thể tin vui mừng như điên cùng cảm động đến rơi nước mắt, hắn một cái bước xa sông lên trước, đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí sờ lên kia hai xe bảo bối rất rưởi, phản phất tại bước ve tuyệt thế chất bảo, sau đó mạnh xoay người, đối với trên bậc thang Lý Hùng chính là một cái 90 độ sâu cúi đầu, thanh âm bởi vì kích động mà mang theo rõ ràng run rẩy, nhiều. Đa tạ đại đương gia. Đa tạ hắc phong trại hậu thượng. Hắn ngẩng đầu, hốc mắt thậm chí mạnh mẽ nghẹn đỏ lên một vòng, ta Vương Hổ đại hổ đầu trại huynh đệ đã chết, đại toàn trại lão tiểu, cảm ơn đại đương gia. Đại đương gia trưởng nghĩa. Hắc phong trại bị vũ, đi theo đại đương gia, về sau nhất định còn có thể phát đại tài. Hắn lần này tình cảm dạt dào, xúc nổi lại vừa lúc phù hợp một cái không kiến thức nhỏ trại chủ thân phận biểu diễn, đem mang ơn bốn chữ diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Liên phía sau hắn kia 10 cái đội biên, đều bị tự gia lão đại bất thình lình vua màn ảnh phụ thể cho chấn một cái, sau đó mới phản ứng được, đội vàng cũng cùng theo không người hô to đà tạ đại đương gia. Hắc phong trại bị vũ. Lý Hùng nhìn xem Vương Hổ kia giản dị mà kích động bộ dáng, hài lòng gật gật đầu. Sau đó phân phó thủ hạ cho hổ đầu trại các huynh đệ chuẩn bị thêm một chút rượu cùng ăn thịt mang về. Lý Hùng muốn chính là cái này hiệu quả. Đối với những này phụ thuộc sơn trại, cũng không có thể ủy quá no bụng, để tránh bọn hắn sinh ra không nên có tâm tư, cũng không thể một chút không cho, rét lạnh lòng người. Giống Vương Hổ dạng này thỏa mãn cảm ơn mới là tốt thủ hạ. Vương trại chủ không cần đa lễ, đây là các ngươi nên được. Lý Hùng khó được lộ ra một tia hòa ái nụ cười, mang theo các huynh đệ trở về thật tốt chỉnh đốn, về sau có rất nhiều cơ hội. Là toàn bằng đại đương gia vung chồng. Vương Hổ lần nữa cảm kích hành lễ, sau đó mới kêu gọi thủ hạ, như là bưng lấy hiếm thấy chân bảo đồng dạng, lôi kéo kia hai xe đồng nát sắt vụn, dơ lên dương bạc dược liệu, khiêng cũ binh khí áo giáp rách, ở chung quanh cái khác nhỏ trại chủ hoặc hâm mộ, hoặc đồng tình, hoặc chết lặng trong ánh mắt, vui mừng hớn hở rời đi hát phong trại. Thằng đến đi ra thật xa, hoàn toàn thoát ly hát phong trại phạm vi tầm mắt, Vương Hổ trên mặt kia khoa trương nụ cười mới trong nháy mắt thu liễm, khôi phục bình thường trầm tĩnh. Hắn nhìn thoáng qua kia hai xe rất rưởi, đối Tôn Ma Tử dặn dò nói trở lại trại sau, tìm ẩn nấp khe suối, đem những thứ vô dụng này rách dưới đều ném đi, nhìn xem trước mắt. Là đại đương gia. Tôn Ma Tử vội vàng đáp. Hầu Tam lại gần, nhỏ giọng hỏi, đại đương gia, vậy chúng ta lần này không phải thua lỗ? Hắn chỉ là rõ ràng trong âm thầm mò chỗ cứ tốt, vẫn còn muốn ở chỗ này biểu diễn mang ơn. Vương Hổ nét miệng lên một tia nụ cười ý vị thâm trường thua thiệt. Không, chúng ta kiếm lợi lớn. Tiêu ít bạc cùng dược liệu binh khí bất quá là thêm đầu, chân chính bảo bối đã sớm đưa về trại. Hơn nữa hắn quay đầu nhìn một cái hát phong trại kia nguy nga mà âm trầm sân ảnh, nói khẽ có thể khiến cho Lý Hùng cảm giác cho chúng ta hổ đầu trại là một đám chỉ biết là cảm ơn, không có cái uy hiếp gì nghèo ha ha, bản thân cái này chính là thu hoạch lớn nhất. Địa thấp, phát dục, đường sóng. Hắn yên lặng ở trong lòng bổ sung một câu thuộc tại địa cầu làm công châu ngựa lời lẽ chí lý. Mang theo phần này phong phú ban thưởng cùng không người biết được bí mật to lớn, Vương Hổ một đoàn người bước lên trở về hổ đầu trại đường về. Chương 12, Khải Hoàn trở về cùng yến hội chương 12, Khải Hoàn trở về cùng yến hội kéo lấy mỏi mệt nhưng hưng phấn bộ pháp, Vương Hổ mang theo còn lại 15 tên huynh đệ, cùng kia từ hai xe đồng nát sắt vụn, một dương bạc, một chút dược liệu cùng cũ binh khí tạo thành phong phú chiến lợi phẩm, rốt cục thấy được hổ đầu trại kia siêu siêu mèo mèo, lại làm cho người rất cảm thấy thân thiết hàng rào gỗ. Tháp quan sát bên trên mắt sắc tiếu tham sớm liền phát hiện thân ảnh của bọn hắn, lập tức, một hồi như là cuộn lôi giống như tiếng hoan hô theo trại bên trong nổ vang, cấp tốc quét sạch cả ngọn núi. Trở về, đại đương gia trở về, các huynh đệ trở về. Mở cửa nhanh, mở cửa nhanh. Cửa trại bị đột nhiên kéo ra, lưu thủ người già trẻ em giống như nước thủy triều bừng lên, trên mặt tràn đầy kích động, chờ đợi cùng như chút được gánh nặng thân xác. Khi bọn hắn nhìn thấy Vương Hổ bọn người mặc dù toàn thân vết máu, quần áo tả tơi, nhưng nguyên một đám tinh thần đầu mười phần, hơn nữa nhân số dường như không ít. Lại xem đến phần sau kia chiếu nặng xe ba gác cùng dơ lên cái dương lúc, tiếng hoan hô càng là đạt đến đỉnh điểm. Đại đương gia huy vũ, các huynh đệ vất vả, ông trời phù hộ, đều trở về, đều trở về a. Bọn nhỏ trong đám người hưng phấn chui tới chui lui, chúng phụ nhân môi vui sướng nước mắt, các lao nhân chống quải trượng, toét ra không có răng miệng gửi đến không khép lại được. Toàn bộ hổ đầu trại đắm chìm trong một loại sống sót sau hai nạn giống như to lớn vui sướng cùng đối anh hùng trở về cuồng nhiệt trong sùng bái. Hầu Tam những ngày tham chiến đội biên, trong nháy mắt liền bị các hương thân vây quanh, một năm miệng mười hỏi đến chiến đấu trải qua. Những này ngày bình thường có lẽ có ít chất phát hán tử, giờ khắc này ở đám người sùng kính ánh mắt cùng luân phiên truy vấn hạ, cũng không nhịn được ưỡn thẳng sống lưng, nước miếng văng tung tóe bắt đầu lớn thổi đặc biệt thổi lên. Các ngươi là không nhìn thấy, lúc ấy cái kia cảnh tượng khá lắm, mấy ngàn người hôn chiến với nhau, đao quang kiếm ảnh, máu chảy thành sông a. May mắn mà có chúng ta đại đương gia, gọi là một cái thần cơ diệu toán. Hát phong trại đám kia cháu trai để chúng ta xông về phía trước, đại đương gia một ánh mắt, chúng ta liền đã hiểu. Án binh bất động. Đúng đúng đúng. Đại đương gia mang theo chúng ta, ngay tại kia ven rừng chờ lấy, quả nhiên liền chờ được ba chiếc muốn chạy trốn xe ngựa. Khá lắm, bên trong tất cả đều là bà bối. Đại đương gia đao pháp kia, chật chật, ngũ hổ đoạn hồn đao. Thuần thục, liền đem hai người hộ vệ kia cho chém bay. Gọi là một cái gọn gàng. Nếu không phải đại đương gia an bài thỏa đáng, để chúng ta báo đoàn, nghe hiệu lệnh, chúng ta lần này có thể hay không nguyên lành trở về cũng có nói. Trước kia lần nào ra ngoài bất tử mấy người, lần này số không thương vong, còn phát lứa tải. Bọn hắn sinh động như thật miêu tả chiến trường thảm thiết, trọng điểm đột xuất đại đương gia Vương Hổ anh minh thần võ, tính toán không bỏ sót cùng dũng mãnh hơn người. Tại trong miệng của bọn hắn, Vương Hổ nghiễm nhiên thành dụng binh như thần, chí dũng song toàn đại danh tử. Nghe được những cái kia không có đi trại dân nhóm sửng sốt một chút, trong ánh mắt sùng kính cơ hồ muốn đẩy tràn ra tới. Vương Hổ nghe những này khoa trương thổi phồng, mang trên mặt ôn hòa ý cười, cũng không có ngăn cản. Sĩ khí có thể dùng, thích hợp thần thoại một chút lãnh đạo, có lợi cho tăng cường lực ngưng tụ cùng ý tín của hắn. Ánh mắt của hắn đảo qua gieo hò đám người, nhìn thấy kia từng trương bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ mà lộ ra vàng như nến, giờ phút này lại bởi vì hưng phấn mà nổi lên ánh sáng màu đỏ mặt, trong lòng cũng là rất có cảm xúc. Lúc này, Tôn Ma Tử lại gần, chỉ vào kia hai xe theo trên chiến trường nhặt về, hỗn hợp có vết máu, bùn đất cùng không rõ vết bẩn đồng nát sắt vụn có chút hơi khó thấp giọng nói đại đừng ra, những vật này, theo phân phó của ngài, vốn là nên ném đi. Có thể chạy bên trong láo thúc lao thẩm nhóm nhịn, đều nói tắm một cái còn có thể dùng, ném đi quá lãng phí. Vương Hổ theo ánh mắt của hắn nhìn lại, quả nhiên thấy mấy cái lão nhân cùng phụ nhân đang vây quanh kia hai xe rất rưởi, chỉ trỏ, mang trên mặt chân quý vẻ mặt, thậm chí đã có người bắt đầu động thủ điểm lấy, đem những cái kia đứt gãy gì xét đao kiếm, để ép bình đồng, lô rách giáp ra cũng làm thành bảo bối như thế nhặt đi ra. Vương Hổ trong lòng không khỏi vì đó chua chua. Đây chính là hắn trại dân, một đám bị thế đạo bước đến trong hốc núi, sợ nghèo, cũng khổ đã quen người. Một chút tại người khác xem ra không có chút giá trị rất rưởi, trong mắt bọn hắn cũng là không cho lãng phí tài nguyên. Vương Hổ điều chỉnh một hạ cảm xúc, cười cười, khoát tay một cái nói tùy bọn hắn đi thôi, đại gia cảm thấy hữu dụng liền tốt. Nói cho các hương thần, chú ý an toàn, những cái kia mang máu, quá phá đồ vật, nên ném vẫn là để ném. Là, đại đương gia. Tôn Ma Tử nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chạy đi truyền đạt. Xuất chinh 30 người, trở về 30 người, số không thương vong. Còn mang về số lớn, theo bọn hắn nghĩ, chiến lợi phẩm, thậm chí còn bắt hai cái con tin. Đây quả thực là hổ đầu trại xây trại đến nay trước nay chưa từng có thắng lợi huy hoàng. Toàn bộ trại đều đắm chìm trong một loại ăn tết giống như không khí vui mừng bên trong. Vương Hổ đương nhiên sẽ không quét đại gia hưng, hắn vung tay lên, cao giọng tuyên bố, đêm nay, tiệc ăn mừng. Đem chúng ta mang về rượu ngon thịt ngon đều lấy ra. Trại bên trong có một cái tính một cái, bao quát con nít cùng bà đường, tất cả đều đến. Không say không về. A, đại đương gia huy vũ. Đám người lần nữa buộc phát ra chấn tiên reo hò. Màn đêm buông xuống, hổ đầu trại trung ương trên đất trống, giấy lên mười mấy chồng to lớn đống lửa. Ánh lửa nhảy vọt, tỏa ra từng trương vui sướng gương mặt. Thịt nướng hương khí, rượu gạo thuần hương tràn ngập trong không khí. Khối lớn thịt thú vật tại trên lửa tư tư rung động, từng vò theo thương đội vật tư bên trong lật ra tới, không tính là đỉnh cấp nhưng đối bọn hắn mà nói đã là quỳnh tương ngọc dịch rượu ngon bị đẩy ra bùng phong, đổ vào nguyên một đám thô chén sành bên trong. Bọn nhỏ trong đám người truy đuổi đùa giỡn, chúng phụ nhân vội vàng chia cắt thịt nướng, phân phát rượu, các nam nhân thì tập hợp một chỗ, lớn tiếng suy hư ban ngày anh dũng sự tích thỉnh thoảng bộc phát ra nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cười to. Toàn bộ sơn trại tràn đầy sinh cơ cùng sức sống. Vương Hổ cố ý phân phó, đem quý khách Vương An vợ chồng cũng mời đi qua. Làm chuyện này đối với vợ chồng bị khách khí dẫn đạo tới đống lửa bên cạnh lúc, trên mặt biểu lộ có thể nói là đặc sắc xuất hiện. Vương An mặc một thân coi như sạch sẽ áo tơ, chính hắn, nhưng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trốn tránh, tay chân cũng không biết nên để vào đâu. Lưu Thị càng là cúi thấp đầu, nắm thật chặt trượng phu cánh tay, thân thể có chút phát run, căn bản không dám nhìn chung quanh những cái kia ngoạm miếng thịt lớn, uống chén rượu lớn, ánh mắt thỉnh thoảng trên người bọn hắn đảo qua sân phỉ. Để bọn hắn tham gia chúc mừng bắt chính mình vợ chồng, đánh cướp chính mình tài sản tiệc ăn mừng. Đây quả thực là giết người chu tâm a. Vương An nhìn trước mắt ồn ào náo động vui thích cảnh tượng, nghe những cái kia sơn phỉ cao hứng bừng bừng thảo luận lấy như thế nào phục kích xe ngựa của bọn hắn, như thế nào chém giết hộ vệ của bọn hắn, như thế nào kiểm kê theo bọn hắn trên xe vơ vét vàng bạc vải vóc cùng dữ liệu. Hắn chỉ cảm thấy ngực khó chịu, tiết hầu phát ngọt, một vạn đầu thảo nê mã ở trong lòng lao nhanh gào thét, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, hoặc là trực tiếp ngất đi tính toán. Lưu Thị càng là ủy khuất sợ hãi đến mắt đục đỏ ngầu, lại không dám khóc thành tiếng, chỉ có thể gắt gao cắn môi, đem đầu chôn đến thấp hơn. Vương Hổ bưng một chén rượu đi tới, nhìn xem chuyện này đối với vợ chồng như ngồi bàn chông, xấu hổ muốn chết bộ dáng, trong lòng cũng cảm thấy có mấy phần buồn cười. Hắn giơ lên chén, đối lấy bọn hắn ra hiệu một chút, mang trên mặt nhìn như ấm áp nụ cười Vương Viên Ngoại, Lưu phu nhân, không cần câu nệ, tối nay là ta hổ đầu trại ngày tốt lành, hai vị đã ở đây, liền cũng là khách, tùy ý dùng chút rượu và đồ nhắm. Vương An miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, tay run run bưng lên trước mặt chén kia hắn bình thường nhìn cũng sẽ không nhìn rượu mạnh, thanh âm khô khốc nhiều. Nhiều tại trại chủ. khoản đãi nói xong, từ từ nhắm hai mắt, như là uống độc dược giống như ực một hớp, sặc đến liên tục ho khan. Lưu Thị càng là liền ngay đến chạm vào cũng không dám. Vương Hổ cũng không thèm để ý, cười cười, liền xoay người đi cùng những người khác uống rượu. Hắn biết, loại này trên tinh thần nho nhỏ tra tấn cũng là khống chế con tin, làm hao mòn ý chí chống cự một loại thủ đoạn. Thức ăn mừng một mực duy trì liên tục tới đêm khuya, mọi người mới tận hứng mà về, riêng phần mình đỡ lấy, từ phát không thành giọng sơn ca, trở lại quay về chỗ ở ồn ào náo động tán đi, chỉ còn lại đống lửa cho tàn tại trong gió đêm rõ ràng diện diện. Vương Hổ mặc dù uống không ít, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thanh minh. Hắn đưa tới Hầu Tam, thấp giọng phân phó phái 5 cái cơ linh đắc lực huynh đệ, chia hai ban, toàn bộ ngày 12 canh giờ, cho ta nhìn chằm chằm hai vị kia quý khách. Nhớ kỹ, là nhìn chằm chằm. Đã phải bảo đảm bọn hắn an toàn cũng tuyệt không thể để bọn hắn chạy. Có bất kỳ dị động, lập tức báo ta. Minh Bạch. Đại đương gia yên tâm. Cam đoan liền bọn hắn một ngày mấy lần trước nhà xí đều cho ngài đếm rõ ràng. Hầu Tam vũ bộ ngực cam đoan, lập tức xoay người đi an bài. Xử lý xong những ngày việc vặt, Vương Hổ lúc này mới trở lại chính mình gian kia xem như trại bên trong tốt nhất, nhưng cũng vẫn như cũ đơn sơ thạch úp. Đóng cửa lại, đem phía ngoài ồn ào náo động hoàn toàn ngăn cách. Hắn hít sâu một hơi, từ trong ngực trân trọng lấy ra cái kia bao vải dầu khỏa. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra, quyển kia thật mỏng, hơi có vẻ cổ xưa sổ lặng lặng nằm ở nơi đó, tật phong kính. Ngọn đèn như đậu, mở nhạt tia sáng vẩy vào trang sách bên trên. Vương Hổ xoa xoa đôi bàn tay, phản phất muốn tiến hành một loại nào đó thần thánh nghi thức. Trái tim của hắn không bị khống chế ra tốc nhảy lên. Xuyên biệt đến nay, kinh nghiệm liều mạng tranh đấu, lục đục với nhau, tất cả cố gắng cùng mạo hiểm, không phải là vì tại cái này xa lạ võ đạo thế giới thu hoạch được sống yên phận, thậm chí trở nên nổi bật bốn liếng sao. Ngoại công đao pháp ngũ hổ đoạn hồn đao nhường hắn có bước đầu sức tự vệ, nhưng bản này nội công tâm pháp mới thật sự là thông hướng tầng thứ cao hơn chìa khóa. Hắn nhẹ nhàng lật ra trang sách, ánh mắt đắm chìm trong kia lít nha lít nhít văn tự cùng huyền ảo kinh mạch vận hành Newton bên trong. Thuộc về hắn võ đạo chi lộ, rốt cục muốn chân chính bắt đầu. Chương 13, thao thiết chi dạ dày cùng thông thiên chi lộ. Chương 13, thao thiết chi dạ dày cùng thông thiên chi lộ. Thạch ốc bên trong, ngọn đèn như đậu, đem Vương Hổ thân ảnh quăng tại thô ráp trên vách đá, kéo đến lúc dài lúc ngắn. Hắn khoanh chân ngồi ở kia trương phủ lên da thú trên tấm phẳng cứng, ngũ tâm hướng thiên, dáng vẻ là nguyên thân trong trí nhớ tiêu chuẩn nhất đả tọa tư thế. Trước người, mở ra lấy quyển kia liên quan đến tương lai tận phong kính. Hắn không có nóng lòng dẫn đạo khí tức, mà là trước bình tĩnh lại, từng chữ từng câu nghiên cứu tâm pháp tổng cương cùng hành khí lộ tuyến. Thuộc về hiện đại sinh viên hồ trọng giáp tư duy hình thức tại lúc này phát huy tác dụng cực lớn, an cấp phân tích, uy nạp tổng kết, tìm kiếm bên trong quy luật. Hắn không có giống thế giới này võ giả bình thường như thế, đối bí tịch ôm một loại gần như mê tín kính sợ cùng ăn tươi nuốt sống mô phỏng, mà là ý đồ đi tìm hiểu nguyên lý sâu xa. Khí cảm, như thế nào khí cảm? Là sinh vật điện, là tín hiệu thần kinh, vẫn là một loại nào đó càng mơ hồ sinh mệnh năng lượng, kinh mạch, huyệt vị. Cái đồ chơi này ở kiếp trước bị cho rằng là ngụy khoa học, nhưng ở chỗ này tựa hồ là chân thật bất hư năng lượng thông đạo dẫn khí nhập thể, luyện tinh hóa khí tinh chỉ là cái gì? Là đồ ăn chuyển hóa năng lượng, vẫn là càng bản chất sinh mệnh bản nguyên. Hắn đem tâm pháp miêu tả cùng tự thân cố thân thể này vốn có kiến thức võ đạo, chủ yếu là ngũ hổ đoạn hồn đao nguyên bộ một chút thô thiển hô hấp pháp, tấn chứng với nhau, kết hợp với kiếp trước một chút khoa học khái niệm, dù chỉ là da lông, tiến hành to gan giả thiết cùng suy luận. Loại này vượt chiều không gian phương thức tư duy, sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học. Rất nhiều tại nguyên thân xem ra tối nghĩa khó hiểu, cần sư phụ chuyển miệng tâm thụ quan thiếu, tại Vương Hổ cẩn thận thăm dò phân tích, vậy mà trở lên rõ ràng. Hắn không còn đem nội công coi là hoàn toàn huyền học đồ vật, mà là đem nó coi như một bộ tác dụng tại nhân thể tòa này tinh vi dụng cụ đặc thù hệ điều hành cùng năng lượng chuyển hóa chương trình. Tinh túy ở chỗ ý cùng khí liên động, lấy đặc biệt tinh thần tần suất, ý niệm, dẫn đạo thể nội tiềm ẩn năng lượng, khí huyết tinh hoa, dựa theo ưu hóa qua con đường, kinh mạch, vận hành, cuối cùng lắng động, áp xúc, chất biến là cao cấp hơn năng lượng hình thái, chân khí. Trong lòng minh ngộ dần dần sinh, Vương Hổ không do dự nữa. Hắn hai mắt nhắm lại, thu liễm toàn bộ tâm thần, dựa theo tật phong kính pháp môn, thử nghiệm đi cảm ứng kia hư vô mở mịt khí cảm. Thời gian một chút xíu trôi qua, trong nhà đá chỉ còn lại hắn kéo dài mà bình ổn tiếng hít thở. Mới đầu, thể nội một mảnh yên lặng, chỉ có huyết dịch lưu động cùng trái tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động yếu ớt cảm giác. Nhưng hắn cũng không nhục trí, duy trì tâm cảnh không minh cùng chuyên chú, ý niệm như là tinh tế nhất kim thăm dò, tại đan điền cùng chung quanh kinh mạch khu vực tinh tế bất hình, kêu gọi. Không biết qua bao lâu, ngay tại tinh thần hắn hơi có chút mỏi mệt thời điểm, một tia cực kỳ yếu ớt, so cọng tóc còn nhỏ hơn bên trên vô số lần, mang theo một chút ôn lương xúc cảm chất lỏng đột nhiên tại đan điền chỗ sâu trống rông sinh ra, cũng theo ý niệm của hắn dẫn đạo, cực kỳ chậm rãi, run rẩy dọc theo tật phong kính đánh dấu đầu thứ nhất nhỏ bé kinh mạch, du động một đoạn ngắn khoảng cách. Thành công. Khí cảm. Chân khí. Vương Hổ trong lòng một hồi vui mừng như điên, kém chút không có ổn định tâm thần dẫn đến kia chân khí tán loạn. Hắn cưỡng ép đè xuống kích động, cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy ý niệm dẫn đạo, như là che chở đứa bé sơ sinh, nhìn xem kia yếu ớt khí lưu tại chỉ định lộ tuyến bên trên hoàn thành một cái cực kỳ chậm rãi tuần hoàn, cuối cùng trở về đan điền, mặc dù cơ hồ nhỏ không thể thấy, nhưng vùng đan điền sát thực nhiều một tia như có như không ấm áp cảm giác. Ha ha ha. Lão tử quả nhiên là một thiên tài. Vương Hổ nhịn không được ở trong lòng chống nạnh cùng tiếu, mặt ngoài vẫn như cũ duy trì lấy tính tọa trang nghiêm, trên sách nói người bình thường cảm ứng khí cảm nhanh thì 10 ngày nửa tháng, chậm thì mấy tháng mấy năm, lão tử lúc này mới mấy canh giờ. Quả nhiên, xuyên biệt người tất nhiên mang thiên phú quang hoàn, thật không lừa ta. Lòng tin tăng nhiều Vương Hổ, bắt đầu không biết mệt mỏi tiến hành chu thiên tuần hoàn. Mỗi một lần tuần hoàn, kia chân khí tựa hồ cũng lớn mạnh một chút xíu, vận hành cũng thông thuận một tia. Nhưng mà, ngay tại hắn đắm chìm trong tu luyện trong khoái cảm, chuẩn bị nhất cổ tác khí đem đầu thứ nhất kinh mạch hoàn toàn đả thông lúc, một loại đột nhiên xuất hiện cảm giác suy yếu cắt ngang hắn. Loại này suy yếu cũng không phải là trên tinh thần mỏi mệt, mà là nguồn gốc từ sâu trong thân thể, một loại giống như là bị móc giống căn cơ thâm hụt cảm giác. Tứ chi như nhũn ra, đầu não có chút choáng váng, thậm chí mơ hồ có thể nghe được bụng truyền đến rất nhỏ lộc cộc âm thanh. Luyện tinh hóa khí, thì ra là thế. Vương Hổ lập tức minh ngộ. Chân khí sinh ra cũng không phải là từ không sinh có, nó cần tiêu hao nhân thể tinh nguyên cũng chính là sinh mệnh bản nguyên và khí huyết năng lượng. Chính mình cô thân thể này mặc dù nội tình không tệ, nhưng dù sao trước đó chỉ là tu luyện ngoại công cầu thả hắn tử, nội ẩn cũng không tính phong phú, cao cường như vậy độ luyện tinh hóa khí rất nhanh liền xuất hiện nguồn năng lượng nguy cơ. Đã sớm chuẩn bị hắn, lập tức đình chỉ vận công, xoay người xuống giường, bưng lên bên cạnh trên bàn đã thả ấm một bát đậm đặc dược trước. Đây là căn cứ Tật Phong kính trong phụ lục cung cấp, thích hợp nhất người mới học kích khí bổ huyết phương sát đấu, dùng chính là từ thương đội nơi đó thu được dược liệu. Đen xỉ dược chấp tản ra nồng đậm cay đắng khí vị, Vương Hổ nắm lỗ mũi, ngửa đầu từ ngực mấy ngụm rót xuống dưới. Dược dịch vào bụng, một cỗ rõ ràng dòng nước ấm trong nháy mắt tan ra, hướng về toàn thân quyết tán. Dựa theo lẽ thường, cổ dược lực này cần thân thể chậm rãi hấp thu, dần dần chuyển hóa làm khí huyết, lại thông qua tu luyện tinh luyện thành chân khí, quá trình chậm chạp mà duy trì liên tục. Nhưng sau một khắc, nhường Vương Hổ trợn mắt hốc mồm chuyện đã xảy ra. Đoàn kia dòng nước ấm cơ hồ tại mấy hơi thở ở giữa, liền bị hắn dạ dày lấy một loại tốc độ khủng khiếp phân giải, hấp thu. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm giác tới, chính mình dạ dày dường như biến thành một cái hiệu suất cao năng lượng lò luyện, dược lực bị cấp tốc ép, sau đó gần như thô bạo trả lại tới gần như thâm hụt các vị trí cơ thể. Kia cố bởi vì tu luyện mà sinh ra cảm giác suy yếu, vậy mà tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, một bộ phận năng lượng tinh thuần, dường như không cần hắn tận lực dẫn đạo, liền tự động tụ hợp vào đan điền phụ cận, mơ hồ có dung nhập kia yếu ớt chân khí xu thế. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Vương Hổ ngây ngẩn cả người, tiêu hóa hấp thu nhanh như vậy, chuyển hóa hiệu suất cao như vậy, cái này không phù hợp năng lượng bảo toàn. Ách, không phù hợp thế giới này võ học thường thức a. Hắn hồi tưởng lại trước đó tiệc ăn mừng bên trên, chính mình giống như cũng xác thực so với người bình thường có thể ăn có thể uống, lúc ấy chỉ cho là thân thể cường tráng tiêu hao lớn, không có quá để ý hiện tại xem ra, tuyệt không phải như thế. Một cái to gan phỏng đoán ở trong đầu hắn hình thành. Hắn lập tức xông ra thành úc, đối với bên ngoài phòng thủ Lý Nhị Cầu quát nhị cầu. Nhanh đi, đem hiệu thuốc bên trong còn lại kia 10 phần ích khí bổ huyết phương dược liệu, toàn bộ cho ta sắc. Dùng lớn nhất nổi, sắc thành áp xúc dược chấp, lập tức cho ta đưa tới. Lý Nhị Cầu mặc dù bị đại đương ra cái này vô cùng lo lắng dáng vẻ giật nảy mình, nhưng nhìn thấy Vương Hổ trong mắt kia không thể nghi ngờ tình quang, cũng không dám hỏi nhiều, lên tiếng là liền chạy như bay. Không đến nửa canh giờ, Lý Nhị Cầu cùng một tên hán tử khác giơ lên một cái tản ra nồng đậm mùi thuốc thùng gỗ lớn, hì hục đi đến. Trong thùng là hắc đến tỏa sáng, sền sệt đến gần như cao trạm dược chấp. Đại đương ra, 10 bộ thuốc, toàn ở chỗ này. Lý Nhị Cầu lau mồ hôi. Tốt. Thả ở chỗ này, các ngươi ra ngoài, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép tiến đến. Vương Hổ phất phất tay. Hai người lui ra sau, Vương Hổ nhìn xem kia một thùng lớn đầy đủ võ giả bình thường dùng trên một tháng thậm chí càng lâu áp xúc dược chấp, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn múc một chén lớn, lần nữa rót xuống dưới. Quả nhiên, kia kinh khủng tiêu hóa năng lực xuất hiện lần nữa. Dạ dày như là một cái động không đáy, hiệu suất cao mà tham lam hấp thu mênh mông dược lực, chuyển hóa làm quần quần nhiệt lưu, tư dưỡng thân thể, thậm chí có một bộ phận trực tiếp hợp thành hướng đan điền. Lại đến, Vương Hổ lại là một bát vào trong bụng. Tiếp tục, hắn một bát tiếp một bát, như là uống nước đồng dạng, đem kia 10 bộ dược liệu áp xúc thành, dược tính mãnh liệt vô cùng dược chấp. Tại ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, uống nữa đem gần một nửa. Nếu là bị thế giới này lang trung hoặc là võ giả nhìn thấy, tất nhiên sẽ dọa đến hồn phi phách tán, mắng to hắn muốn chết. Như thế cuồng bạo dược lực, đủ để đem người bình thường kinh mạch no bạo, thậm chí trực tiếp bổ đến thất khiếu chảy máu mà chết. Nhưng Vương Hổ ngoại trừ cảm giác thân thể có chút nở, khí huyết tràn đầy đến giống như là muốn bốc cháy lên bên ngoài, cũng không bất kỳ khó chịu nào. Hắn dạ dày, cùng thân thể của hắn, dường như trời sinh chính là vì ứng đối loại này rượu chè ăn uống quá độ mà tồn tại. Hắn lập tức một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Tật Phong kính. Lần này tình huống hoàn toàn khác biệt. Trong đan điền kia nguyên bản yếu ớt như nến tàn trong gió chân khí, giờ phút này dường như bị rót vào cao áp dầu nhiên liệu, tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng lớn mạnh, ngưng thực. Vận hành chu thiên tốc độ cũng sắp mấy lần không ngừng. Đầu thứ nhất nguyên vốn cần mài nước công phu đã thông nhỏ bé kinh mạch, tại cái này cổ mãnh liệt chân khí hồng lưu trùng kích vào, thế như trẻ che bị quan thông. Ha 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 ha. Vương Hổ rốt cục nhịn không được cất tiếng cười to, tiếng cười tại trong nhà đá quen quần, tràn đầy vô tận vui mừng như điên cùng hưng phấn. Kim thủ chỉ. Cái này mẹ hắn chính là lão tử kim thủ chỉ. Thao thiết chi vị, thôn vệ tiêu hóa, nhanh chóng trả lại, quan tâm đến nó làm gì kêu cái gì, ngược lại lao tử phát đạt. Hắn rốt cuộc minh bạch mình cùng những võ giả khác điểm khác biệt lớn nhất ở nơi nào. Người khác tu luyện nội công là tế thủy trường lưu, là thận trọng luyện tinh hóa khí cần quanh năm suốt tháng tích lũy, còn muốn lo lắng tài nguyên không đủ, lo lắng thân thể thâm hụt. Mà hắn thì sao? Hắn có thể trực tiếp thôn vệ đại lượng tài nguyên, thông qua cái này biến dị dạ dày, lấy vượt xa thường nhân gấp mấy lần, mấy chục lần hiệu suất, đem tài nguyên chuyển hóa làm khí huyết bản nguyên, lại cơ hồ không tổn hao chuyển hóa thành chân khí. Thế này sao lại là tu luyện? Đây quả thực là gian lận, là mở ra vô hạn hỏa lực hắc. Người khác cần 10 năm, mấy chục năm khả năng đạt tới cảnh giới, đối với hắn mà nói, khả năng chỉ cần đầy đủ nhiên liệu cùng thời gian. Nhị lưu nội luyện, tính là gì? Nhất lưu cao thủ, tông sư, đại tông sư. Thậm chí kia cảnh giới trong truyền thuyết vương hổ trong mắt thiêu đốt lên dã tâm hỏa diễm, dường như thấy được một đầu từ vô số thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược lát thành, nối thẳng trời cao võ đạo thông thiên chi lộ. Thế giới này nhất định bị ta ăn mặc. Chương 14, vương hổ quy hoạch. Chương 14, vương hổ quy hoạch. Ngoài nhà đá, hai cái phụ trách phòng thủ hán tử đang buồn bực ngán ngẩm dựa vào chân tường, câu được câu không nói chuyện phiếm. Sương đêm sâu nặng, hai người cũng không dám có chút buông lỏng, dù sao bên trong ở có thể là vừa vặn dẫn mọi người phát tiền của phi nghĩa thần thông quảng đại đại đưa ra. Đột nhiên, trong phòng truyền đến một hồi đè nén không được, như là như cú đêm cặc cặc rung động tiếng của thiếu, tại yên tĩnh trong đêm lộ ra phá lệ đột ngột. Hai cái hán tử giật nảy mình, hai mặt nhìn nhau. Chu Tử Ca, đại đương gia đây là mơ tới cưới vợ. Tuổi trẻ chút hán tử gãi đầu một cái, hạ thấp giọng hỏi. Được xưng Chu Tử Ca hán tử hơi lớn tuổi, ra vẻ thâm trầm sờ lên cằm, cái dám cưới vợ. Ta nhìn à, là đại đương gia lần này thu hoạch quá lớn, ngủ thiếp đi đều tại số bạc, cười tình à. Hắc hắc, nói cũng phải. Nhiều như vậy vàng bạc tài bảo, còn có kia nhìn xem liền đáng giá tiền vài vóc dược liệu. Ngoan ngoãn, ta sống lớn như thế đều chưa thấy qua. Tuổi trẻ hán tử vẻ mặt hướng tới, Chu Tử Ca, ngươi nói chờ qua mấy ngày, trại chủ khẳng định phải phái người đi trong huyện thành mua sắm a. Đến lúc đó, ta nhất định phải làm cho trại chủ tuyển ta đi. Nghe nói trong huyện thành có thể náo nhiệt, có hát vở kịch, còn có bán các loại mới lạ đồ chơi phi. Bằng cái gì là ngươi nhị cậu? Chu Tử Ca không vui, trừng mắt lên, bàn luận tư lịch, ta so ngươi sớm đến trại 3 năm. Bàn luận khí lực, ta một cái tay có thể quật ngã hai ngươi. Muốn đi cũng là ta đi. Ra đời có cái gì dùng? Ta đi đứng nhanh, ánh mắt tốt. Thật gặp phải sự tình, ta chạy. Ta báo tin cũng nhanh hơn ngươi. Hắc, tiểu tử ngươi muốn bị đánh có phải hay không? Hai người nhất thời quên trong phòng tiếng cười, bắt đầu vì một cái chưa xác định mua sắm danh ngạch, mặt đỏ tới mang thai nhỏ giọng tranh chấp, thẳng đến trong phòng hoàn toàn không có động tĩnh, mới lẫn nhau trừng mắt liếc, hậm hực tiếp tục đứng gác. Trong phòng, Vương Hổ với bên ngoài khúc nhạc dạo ngắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện mang tới kỳ diệu thể nghiệm bên trong. Vận chuyển chu thiên, dẫn đạo kia mặc dù yếu ớt cũng đang không ngừng lớn mạnh chân khí, cảm thụ được thân thể tại dược lực tầm bổ cùng chân khí rèn luyện dưới biến hóa rất nhỏ, tâm thần không minh, vật ngã lương vong. Không biết qua bao lâu, một hồi tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ đem hắn theo thâm trầm trong nhập định tỉnh lại. Đại đương gia, trời đã sáng, rửa mặt nước nóng cho ngài chuẩn bị tốt. Vương Hổ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt một tia tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức khôi phục bình thường. Hắn hoạt động một chút gân cốt, chẳng những không có người bình thường thức đêm sau mỏi mệt buồn ngủ, ngược lại cảm thấy sảng khoái tinh thần, tinh lực dồi dào, so ngủ cả đêm còn muốn thoải mái. Nội công này, quả thực quá khốc. Thế mà còn có thể thay thế đi ngủ. Cái này năng lực bay liên tục, tiêu chuẩn a. Vương Hổ mừng thầm trong lòng, với cái thế giới này võ đạo càng thêm mong đợi. Tâm tình của hắn vui vẻ đứng dậy, đơn giản rửa mặt sau, liền nhanh chân đi ra thành phố. Ánh nắng sáng sớm vậy ở trên người hắn, nhường hắn cái kia vốn là thân ảnh cao lớn tăng thêm mấy phần uy nghiêm. Keng, 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 tụ nghĩa sảnh trước lao chuông đồng bị gõ vang, hùng hậu tiếng chuông truyền khắp toàn bộ hồ đầu trại. Rất nhanh, trại dân nhóm liền từ riêng phần mình tốt lều, trong nhà đá tuân ra, tụ tập tới trên quảng trường. Người trên mặt người đều mang chờ đợi, muốn biết đại đương gia sáng sớm triệu tập đại gia cần làm chuyện gì. Vương Hổ đứng tại trên bậc thang, ánh mắt đảo qua phía dưới đen nghịt đám người, hắng giọng một cái, bắt đầu hắn nhậm chức diễn thuyết cùng công tác bố trí. Chuyện thứ nhất, thanh âm hắn to, đi thẳng vào vấn đề. Chúng ta trại bên trong lương thực, muối ăn, dầu những ngày này thường dùng, trải qua trước mấy ngày tiệc ăn mừng, tiêu hao đến không sai biệt lắm. Cái này vừa nói, phía dưới không ít người trên mặt đều lộ ra thịt đau cùng quả là thế biểu lộ. Đêm đó đại gia đúng là bông ra cái bụng ăn, dù sao sợ nghèo, khó được có cơ hội, cả đám đều cùng quỷ chết đói đầu thai dường như, hận không thể đem trước đây ít năm thiếu chất béo đều bù lại. Vương Hổ nhìn xem nét mặt của bọn hắn, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười, tiếp tục nói cho nên, ta quyết định, phái Vương Hải Bình dẫn đầu, chọn lựa 30 bản lĩnh nhanh nhẹn, đầu óc linh hoạt huynh đệ, gần đây đi một chuyến huyện thành. Đại quy mô mua sắm vật tư. Bị điểm tới tên Vương Hải Bình là trại bên trong số ít biết mấy chữ, trước kia làm qua việc nhỏ thương người, xem như trại bên trong người làm công tác văn hóa kiêm hậu cần tổng quản, nghe vậy lập tức ưỡn thẳng sống lưng. Biển Bình Vương Hổ nhìn về phía hắn, ngươi phụ trách thống kê một chút, chúng ta trại hiện tại thiếu nhất cái gì? Hủ tiếu tạp hóa, vải vóc muối sát, nồi chén bầu bùn. Phàm là sinh hoạt cần, đều liệt kê một cái tờ đơn đi ra. Không cần tỉnh, chúng ta hiện trong tay có tiền. Dự toán, trước theo 1000 lượng bạc đến làm. 1000 lượng. Vương Hải Bình hít sâu một hơi. Đám người phía dưới cũng bộc phát ra một hồi to lớn tiếng kinh hô. 1000 lượng. Đối bọn hắn mà nói quả thực là thiên văn sổ tự. Trước kia trại một năm còn lại có thể có mấy trăm lượng cũng không tệ rồi. Phần lớn tiền tài đều dùng cho đại đương gia luyện võ, mua sắm các loại phụ trợ dược liệu, tiến hành ngoại công tu luyện. Đúng, 1000 lượng. Đây chỉ là sơ bộ dự toán, nên hoa liền hoa. Vương Hổ vung tay lên, hiển thị rõ thổ hào phong phạm, cụ thể chọn mua nào, chính các ngươi thương lượng xử lý, xuất ra điều lệ đến cho ta xem qua là được. Là đại đương gia. Cam đoan làm tốt. Vương Hải Bình kích động đến mặt đỏ dần, cảm giác trên vai gánh chịu nặng, nhưng lại tràn đầy nhiệt tình. Chuyện thứ hai, Vương Hổ thanh âm lần nữa đề cao, đè xuống đám người nghị luận liên quan đến chúng ta trại vũ lực. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt biến càng thêm chuyên chú. Ta quyết định Vương Hổ ánh mắt đảo qua trước đó theo hắn xuất trình kia 30 tên hán tử, đem ta chân tảng ngũ hổ đoạn hồn đao đạo pháp chính thức truyền thụ cho trước đó xuất trình 30 vị huynh đệ. Hoa, trên quảng trường trong nháy mắt sôi trào, nhất là kia 30 bị điểm danh hán tử, đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt dâng lên vui mừng như điên, quả thực không thể tin vào thải của mình. Bí tịch võ công a, đây chính là sống yên phận, gia truyền bảo đảm trại bảo bối. Trước kia Nguyên Thân Vương Hổ đem đao pháp này đem so với mệnh căn tử còn nặng, luyện công thời điểm đều nghiêm cấm người bên ngoài quan sát học trộm. Hiện tại, đại đương gia cư nhiên như thế hào phóng, muốn công khai truyền thụ. Trại chủ Vi Vũ, đà tại đại đương gia. 30 tên hán tử kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, gân cổ lên giống to, thanh âm đều có chút biến điệu. Những người khác cũng quăng tới hâm mộ vô cùng ánh mắt, nhất là những kia tuổi trẻ tiểu tử, ánh mắt lửa nóng đến cơ hồ muốn bốc cháy lên. Vương Hổ nhìn lấy bọn hắn kia không học thức, lật qua lật lại chỉ có thể hô trại chủ Uy Vũ kích động bộ dáng, trong lòng đã cảm thấy buồn cười lại hơi xúc động. Ở cái thế giới này, tri thức, nhất là vũ lực tri thức, lúc đoạn chính là như thế trần trụi. Chỉ có bí tịch không đủ, còn phải có người chỉ điểm. Vương Hổ nói bổ sung, kế tiếp ta sẽ đích thân chỉ đạo các ngươi tu luyện, có cái gì không hiểu, tùy thời đến hỏi ta. Lời này càng làm cho kia 30 người cảm động đến rơi nước mắt, hận không thể tại chỗ cho Vương Hổ đập mấy cái khấu đầu. Chuyện thứ ba, Vương Hổ rèn sắt khi còn nóng, trang bị. Vương lão đầu, một người có mái tóc hoa râm, nhưng tinh thần quắc thước, trước kia làm qua thợ rèn học đồ lao giả vội vàng ứng thanh ra khỏi hàng. Người phụ trách, dẫn đầu sẽ tay nghề huynh đệ, đem chúng ta trại bên trong tất cả binh khí, đồ phòng ngự, nên tu tu, nên mài mài, thống nhất chỉnh bị tốt. Cái khác người già trẻ em, có sức lực xuất lực, hỗ trợ trợ thủ. Là, đại đương gia. Vương lão đầu thanh âm to, cảm giác chính mình bộ xương già này lại có đất dụng võ. Còn có. Vương Hổ nhớ ra cái gì đó, chỉ chất đống vải vóc khu vực, những cái kia xanh xanh đỏ đỏ tơ lụa tế nhuyễn, chúng ta mặc cũng không giống có chuyện như vậy, còn chói mắt. Lần này mua sắm, nhường biển mình đem bọn nó đều bán, đổi thành bình thường rắn chắc vải xanh hoặc là miếng vải đen. Cho toàn trại người, lên tới 80 lão ông, xuống đến thời chuồng con nít, mỗi người đặt mua 3 áo liền quần. Dự toán, 500 lượng. Toàn dân thay đổi trang phục. Vẫn là 3 bộ. Lần này, liền những cái kia phụ nhân cùng lão nhân đều kích động. Ai không muốn ăn mặc chỉnh tề thể diện điểm? Lấy trước kia là thật nghèo, một bộ y phục xuyên mấy năm, miếng vá chồng chất miếng vá là trạng thái bình thường. Hiện tại, đại đương gia lại để cho đại gia thống nhất làm quần áo mới, vẫn là 3 bộ. Trại chủ Vi Vũ. Lần này tiếng hoan hô so trước đó càng thêm vang dội cùng chân thành tha thiết, tràn đầy đối cuộc sống tốt đẹp ước mơ. Vương Hổ nhìn phía dưới như là điên cuồng giống như, bắt đầu tự động phân tổ thảo luận, ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm một vố lớn trại dân nhóm, hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, tính tích cực điều động. Việc vật an bài hoàn tất, hắn phất phất tay nhường đám người tán đi, riêng phần mình bận rộn. Chính hắn thì đi đến trong sân rộng, hít sâu một hơi, chậm rãi rút ra bên hông phát đao. Là thời điểm, thật tốt làm quen một chút cỗ thân thể này tiền vốn, ngũ hổ đoạn hồn đao. Đao cong lên, như là mãnh hổ ra áp, mang theo một cỗ hung hãn khí thế. Bổ, chặt, vẩy, quét. Một chiêu một thức, tại hắn múa hạ, dần dần theo nguyên thân trong trí nhớ máy móc mô phỏng, biến xoay tròn tự nhiên, thậm chí mang tới một tia chính hắn đối phát lực, đối thời cơ lý giải. Càng luyện càng thuận tay, càng luyện càng tơ lụa. Thời gian dần qua, hắn thử nghiệm đem trong đan điền kia sợi yếu ớt lại chân thật bất hư tật phong kính nội lực, cẩn thận từng ly từng tí dẫn đạo đến cánh tay, dung nhập đao pháp bên trong. Mới đầu rất là không lưu loát, nội lực vận chuyển cùng đao chiêu phối hợp khó mà cân đối, không phải nội lực gián đoạn, chính là đao chiêu biến hình. Nhưng hắn không tức giận chút nào, từng lần một nếm thử, điều chỉnh hô hấp, trong khống chế hơi thở. Rốt cục, tại một lần vung đao chém ngang lúc, nội lực thành công theo đao thế tuôn ra. Xuy, mặc dù yếu ớt, nhưng lưới đao phá không thanh âm dường như càng thêm thanh thúy sắc bén một tia, đao nhanh cũng giống như nhanh hơn như vậy một chút xíu. Có hiệu quả. Vương Hổ trong lòng vui mừng. Đáng tiếc, nội lực thực sự quá ít, vẹn vẹn chống đỡ hắn dung nhập hơn 10 chiêu đao pháp, liền tiêu hao sạch sẽ, đan điền lần nữa biến trống rỗng. Gánh nặng đường xa A Vương Hổ thu đao mà đứng, xoa xoa cái chán mồ hôi dịn, lại không có chút nào bề bài. Ít ra đã chứng minh nội công cùng ngoại công kết hợp con đường là có thể được. Hắn nhìn trong tay phát đao, ánh mắt kiên định. Đợi lát nữa còn muốn giáo kia 30 cậu thả hán tử đao pháp, sở hữu cái này sư phụ nhưng phải càng thêm thuần thục mới được. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa vung đao. Đám chìm trong đao pháp thế giới bên trong, là tức sẽ bắt đầu hổ đầu trại giới thứ nhất võ thuật lớp huấn luyện soạn bài. Toàn bộ sân trại cũng như mau chóng dây cốt máy móc, tại Vương Hổ chỉ lệnh hạ, khí thế ngất trời vận chuyển lại. Chương 15, đao pháp giảng bài cùng không đáng tin cậy mua sắm danh sách chương 15, đao pháp giảng bài cùng không đáng tin cậy mua sắm danh sách hổ đầu trại trung ương diễn võ trường, kỳ thật chính là một mảnh đối lập vương vước, bị đám người giẫm đạp đến không có một ngọn cỏ bùn đất, giờ phút này thành trại bên trong địa phương náo nhiệt nhất. Vương Hổ cầm trong tay phát đao, đứng ở giữa sân, trước người đứng đấy kia 30 tên trải qua máu và lửa khảo nghiệm. Giờ phút này từng cái ưỡn ngực ngẩng đầu, như ngang nhau chờ kiểm duyệt binh sĩ giống như hắn tử. Bọn hắn ánh mắt lửa nóng, tràn đầy khát vọng đối với lực lượng. Càng bên ngoài thì ba tầng trong ba tầng ngoài vây đầy xem náo nhiệt trại dân. Những cái kia không có được tuyển chọn thanh tráng niên mắt lom lom nhìn, lòng tràn đầy hâm mộ. Càng có chút trai trai tiểu tử cùng gan lớn nữ hoa hoa, trong tay nắm chặt dài ngắn không đồng nhất những cây gậy gỗ, trốn ở đám người đằng sau, ra dáng theo sát khoa tay, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú. Vương Hổ ánh mắt đảo qua, cũng không có xua đuổi những này học trộm ra hỏa. Hắn thấy tăng cường toàn bộ trại vũ lực là chuyện tốt, không cần thiết che giấu. Huống hồ, chân truyền một câu, giả truyền bạn quyển sách, không có có tâm pháp cùng chuyên gia chỉ đạo, chỉ xem tư thế cũng học không đến tinh túy. Hắn cái này mở ra thái độ, càng là thắng được trại dân nhóm phát ra từ nội tâm hảo cảm. Đều nhìn kỹ. Vương Hổ trầm giọng mở miệng, thanh âm rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai, ngũ hổ đoạn hồn nào, trọng thế không nặng lực, giảng cứu một cái mánh, nhanh, hung ác. Tinh túy ở chỗ kỹ xảo phát lực cùng bộ pháp phối hợp, không phải chỉ dựa vào man lực mù vung mạnh. Hắn một bên nói, vừa bắt đầu diễn luyện cơ sở nhất thức mở đầu cùng một chút ăn khớp chém vào động tác. Vì làm cho tất cả mọi người đều thấy rõ, hắn tận lực hãm lại tốc độ, đem mỗi một cái động tác phân giải, đồng thời giảng giải phát lực mấu chốt, hô hấp phối hợp cùng bước chân di động. Cổ tay muốn ổn, sức eo muốn hợp. Lực theo lên, trải qua hông eo, chuyển cho cánh tay, cuối cùng đạt đến mũi đao. Một đao kia vỗ xuống, không phải dùng cánh tay lực lượng, là dùng ngươi toàn thân vận chuyển lực lượng. Bộ pháp đuổi theo. Đường như cái cọc gỗ dường như xử lấy. 30 tên chính thức học viên thấy như si như say, cố gắng bắt chước Vương Hổ động tác. Nhưng mà, nộ tính thứ này, xác thực có chia cao thấp. Giống Triệu Thiết Trụ dạng này nguyên bản nội tình liền tốt, thân hình khôi ngô, học nhanh nhất, mặc dù động tác còn có chút cứng ngắc, nhưng tư thế đã rất có vài phần uy mãnh. Hầu Tam cái này thân hình nhanh nhẹn, đầu óc xoay chuyển nhanh, thì tại bộ pháp cùng biến chiêu đến trường đến càng mau hơn. Nhưng cũng có một chút hơi lớn tuổi, hoặc là trời sinh tứ chi chẳng phải cân đối, liền có vẻ hơi bụ bề. Hoặc là cùng tay cùng chân, hoặc là phát lực khó chịu, một đao bổ đi ra chính mình cũng cùng lảo đảo, trêu đến bên ngoài xem náo nhiệt bọn nhỏ phát ra một hồi đẻ nén cười trộm. Vương Hổ cũng không nóng nảy, kiên nhẫn xuyên thẳng qua trong đám người tiến hành cá biệt chỉ đạo. Cậu thạo, tay ngươi cổ tay quá cứng. Vương lòng một chút, đúng, tưởng tượng đao là ngươi cánh tay kéo dài. Nhịn Nưu, ngươi eo vặn quá mức. Cẩn thận lóe. Từ từ sẽ đến, cảm thụ phát lực. Hoắc Nha Lý, ngươi nhìn ngươi việc này tử, lại lớn điểm ngươi liền tự mình đem chính mình trượt chân. Hắn ngôn ngữ trực tiếp, thậm chí mang theo điểm thô tục, lại câu câu nói tại ý tưởng bên trên, khiến cái này cậu thả các hán tử nghe được rõ ràng, tiến bộ cũng mắt trần có thể thấy. Mà những cái kia vụng trộm khoa tay lửa đại tiểu tử cùng nữ ba hoa nhóm, càng là học được say xương ngon lành. Mặc dù bọn hắn nhánh cây đao pháp nhìn non nớt một người, nhưng này ánh mắt chuyên chú, lại làm cho Vương Hổ thấy được hổ đầu trại tương lai hy vọng. Cả buổi trưa, trên diễn võ trường đều quanh quẩn Vương Hổ giảng giải âm thanh, các hán tử tiếng hò hét cùng lưỡi đao phá không tiếng rít, tràn đầy bồng bột tinh thần phấn chấn. Tới xuống buổi trưa, làm Vương Hổ vừa chỉ đạo xong một vòng, chuẩn bị nhường đại gia nghỉ ngơi một lát lúc, hậu cần tổng quản Vương Hải Bình ôm một quyển thật dày, từ các loại thô ráp giấy nháp thậm chí vỏ cây đặt trước thành sổ hấp tấp chạy tới, mang trên mặt đã hưng phấn lại khó xử phức tạp biểu lộ. Lớn, đại đương gia, mua sắm danh sách, chúng ta sơ bộ mô phỏng tốt, ngài qua xem qua. Vương Hải Bình đem kia phần chữ nặng danh sách hai tay dâng lên. Vương Hổ tiếp nhận, vào tay đã cảm thấy phân lượng cũng nhẹ. Hắn tò mò triển khai, chỉ nhìn thoáng qua, khoe miệng liền không nhịn được có quắc một chút. Danh sách bên trên chữ viết siêu siêu mèo mèo, hiển nhiên là nhiều người hợp tác thành quả. Nội dung càng là ngũ hoa tám môn, rực rỡ muôn màu, đầy đủ thể hiện trại dân nhóm người nghèo chợt giàu sau thả tự trí tưởng tượng của ta. Khu cụ Vương Hổ chỉ vào trong đó một nhóm, cố gắng nhường thanh âm của mình bảo trì bình ổn. Cái này mức quả 100 cây. Là ai nói ra? Vương Hải Bình góp sang xem một cái, vội vàng giải thích nói, về đại đương gia là phụ trách giặt hồ cùng giúp việc bếp núc Lý Thẩm Viết. Nàng nói nàng nhà Hoa Nhi cùng những đứa trẻ khác cũng chưa hề nếm qua mức quả, nằm mơ đều nhắc tới. Lần này liền muốn Vương Hổ nâng chán, tốt ta, tình thương của mẹ như núi, có thể lý giải. Hắn tiếp tục nhìn xuống, lớn heo mập 30 đầu. Vương Hổ nhắm mắt, đây cũng là vị tia đại thần đề nghị. Là bếp sau tay cầm môi Vương Đại Thẩm. Vương Hải Bình thanh âm thấp hơn, Vương Đại Thẩm nói, chúng ta chạy rất lâu không gặp dầu tanh, lần này có tiền, dứt khoát nhiều mua chút heo, làm thịt làm thành thịt khô, thịt muối, có thể ăn được lâu. Hơn nữa, mỡ heo cũng có thể xào rau. Vương Hổ nhìn xem danh sách bên trên kia nhìn thấy mà giật mình 30 đầu tưởng tượng một chút 30 nhức đầu heo mập tại trại bên trong mạnh mẽ đâm tới, hoặc là xếp thành núi nhỏ thịt heo không chỗ cất giữ cảnh tượng, lập tức cảm giác trở nên đau đầu. Biển Bình A, chúng ta trại có địa phương nuôi 30 đầu heo sao? Làm thịt về sau, có địa phương thả sao? Hiện tại ngày này khí, thả lâu sẽ không tối sao? Vương Hổ bất đắc dĩ hỏi. Vương Hải Bình ngượng ngùng cười cười, đại đương gia minh giám. Cái này, Vương Đại Thẩm chỉ mới nghĩ lấy có thịt ăn, không có. Không có cân nhắc nhiều như vậy. Vương Hổ thở dài, tiếp tục đọc qua. Khá lắm, thật sự là mở rộng tầm mắt. Son phấn bột nước 10 hộp, không biết do vị kia đại tỷ muốn nhặt lại thanh xuân, lớn bát sứ 1000, đây là muốn cải thiện ăn uống cấp bậc. Đỏ chót tơ lụa bị mặt 20 giường, kết hôn chuyên dụng, biết ca hát chim hoàng anh 2 cái, nửa đại hải tử. Các loại kỳ hoa nhu cầu, chỉ có Vương Hổ nghĩ không ra, không có trại dân nhóm không dám biết. Đây đủ bại lộ bọn này vừa mới thoát khỏi cực đoan nghèo khó người dân nhỏ bình thường, đối cuộc sống tốt đẹp trực tiếp nhất chất phác, cũng thiếu thốn nhất quy hoạch hướng tới. Vương Hổ thấy là dở khóc dở cười, thật sự là sợ nghèo về sau trả thù tính tiêu phí thanh đơn a. Hắn đem Vương Hải Bình gọi qua một bên, đem kia phần quá đầy đặn danh sách mở ra, bắt đầu tiến hành hợp lý hóa cắt giảm. Những này loẹt loẹt, không làm ăn không lo mặc, tỉ như son phấn bột nước, bị mặt, chim hoàng anh gì đó, toàn bộ hạch rơi. Vương Hổ vung tay lên, trước chém đứt một nhóm. Mức quả, mua 50 cái, cho trại bên trong đám trẻ con phân một chút nếm thử tươi là được rồi, 100 cây. Coi như ăn cơm a. 30 đầu heo nhiều lắm. Mua trước 5 đầu sống, thử dưỡng nhìn. Lại mua 10 đầu dê tốt, lập tức làm thành thịt khô thịt muối. Tiền còn lại, nhiều mua chút mỡ heo. Trọng điểm. Vương Hổ dùng đốt ngón tay gõ danh sách, lương thực, mét, mặt, dầu, muối. Cái này là căn bản. Theo 3 tháng lượng dự trữ, nhất định phải nghĩ biện pháp tìm tới mốc meo quý, cùng cái khác đặc thù đồ vật. Sau đó là phát triển lâu dài, gia súc con non. Gà vịt ngỗng mầm các mua mấy chục con. Dê con mua 20 đầu. Châu cùng nguyên bộ xe bò 15 giá. Lại hỏi thăm một chút có hay không con bê còn bán. Cuối cùng Vương Hổ trầm ngâm một chút, ngựa. Hỏi thăm một chút, có hay không thượng đẳng chiến mã bán ra, giá cả không là vấn đề. Mặt khác, ngựa chạy chậm cũng hỏi một chút, dùng để con vận vật tư cũng được. Vương Hải Bình cầm bị sửa đổi đến nhẹ nhàng khoan khoái cổ quái rất nhiều danh sách, liên tục gật đầu đúng đúng đúng, đại đương gia suy tính được chu toàn. Tiểu nhân cái này đi một lần nữa chỉnh lý. Nhìn xem Vương Hải Bình đội vàng bóng lưng rời đi, Vương Hổ vớt vớt mi tâm. Mua sắm cũng là việc cần kỹ thuật, ta hắn đông nhiên nghĩ đến mối vấn đề. Thời đại này mối giá có thể không rẻ, là quan phủ nghiêm ngặt khống chế trọng yếu vật tư cùng thu thuế nơi phát ra. Trong đầu của chính mình cũng là có phương pháp sản xuất thô sơ phơi muối thậm chí chiết xuất mỏ muối tri thức, nếu như làm ra đến, tuyệt đối là một bốn bốn lợi mua bán. Cổ pháp bèn minh lìn, thánh dược chữa thương. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị hắn cưỡng ép đè xuống. Không được, thực lực bây giờ quá yếu. Vương Hổ ánh mắt khôi phục thanh minh, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, cũng không đủ vũ lực bảo hộ, làm ra loại này có thể dao động nền tảng lập quốc lợi ích, quả thực chính là tiểu nhi nắm kim qua phố xá sâm ướt, chết cũng không biết chết như thế nào. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong đầu những cái kia đến từ hiện đại, đủ để ở cái thế giới này nhấc lên phong bạo tri thức cùng ý nghĩ. Thực lực, vẫn là thực lực. Trước hết cầu ở, đem tự thân cùng sơn trại thực lực tăng lên. Kim thủ chỉ cho dù tốt, cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Hắn quay người, lần nữa đi hướng diễn võ trường, ánh mắt biến càng thêm kiên định. Tới đi, các minh đệ, tiếp tục luyện đao. Trước tiên đem chúng ta ngũ hổ luyện thành chân chính mãnh hổ lại nói. Chương 16, xóa nạn mù chữ ban nhập học cùng tu hành. Chương 16, xóa nạn mù chữ ban nhập học cùng tu hành. Kia đối phú thương vợ chồng, Vương An cùng Lưu Thị, tại hổ đầu trại thời gian trôi qua có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Vật chất bên trên, Vương Hổ xác thực không có bạc đãi bọn hắn. Ở tuy là đơn sơ thạch ốc, nhưng dọn dẹp sạch sẽ, một ngày ba bữa có món mặn có món chay, mặc dù so ra kém bọn hắn trước kia cầm y ngọc thực, nhưng ở này sơn tặc trong ổ đã là đỉnh phối, so đại đa số trại dân ăn đến đều tốt. An toàn bên trên, ngoại trừ cổng ngày đêm luân phiên, ánh mắt cảnh giác trông coi, cũng không ai dám đến quấy rối. Có thể trên tinh thần, cái kia chính là vô tận đau khổ. Cả ngày bị giam lỏng tại một tấc vuông này, tiền đồ chưa biết, sinh tử nằm trong tay người khác, nhìn xem trại bên trong những cái kia thô lỗ sơn phỉ lui tới, nghe lấy bọn hắn dùng mình bị cướp tiền tài vật tư ăn uống thả cửa, mùi vị đó, như là dao cùn cắt thịt, đừng đề cập nhiều khó chịu. Vương An cả ngày thở dài thở ngắn, Lưu Thị càng là lấy nước mắt rửa mặt, hai vợ chồng đối lập không nói gì, chỉ có tình cảnh bi thảm. Vương Hổ đem đây hết thể nhìn ở trong mắt. Như thế nuôi không phải biện pháp, người một nhàn liền dễ dàng suy nghĩ lung tung, đến cho bọn họ tìm một chút chuyện làm, đã có thể phát huy giá trị của bọn hắn, cũng có thể hơi hơi trấn an cảm xúc, thuận tiện cho trại mưu điểm phúc lợi. Ngày nay buổi sáng, Vương Hổ xử lý xong trại vụ, đi bộ đi tới Vương An vợ chồng ngoài nhà đá. Trông coi huynh đệ gặp hắn tới, vội vàng thẳng tắp sống lưng. Vương Hổ khoát khoát tay, đẩy cửa đi vào. Trong phòng hai người đang đối lập khâu tọa, nghe được động tĩnh, như là con thỏ con bị giật mình giống như đột nhiên đứng lên, trên mặt viết đầy khẩn trương cùng sợ hãi. Vương trại chủ Vương An thanh âm khô khốc, vô ý thức đem Lưu Thị hộ tại sau lưng. Vương Hổ trên mặt gạt ra một cái tự nhận là nụ cười hòa ái, tại Vương An vợ chồng xem ra lại như là mánh hổ nhe răng Vương bên ngoài, Lưu phu nhân, ở đến có thể còn quen thuộc. Quen thuộc, quen thuộc. Nhiều tại trại chủ còn đãi. Vương An liền vội vàng không người, trong lòng lại đang gầm thét, quen thuộc ủy. Lao tử muốn về nhà. Ân, quen thuộc liền tốt. Vương Hổ phối hợp trong phòng duy nhất một trương da dáng trên ghế ngồi xuống, nết lên chân bắt chéo, ta nhìn hai vị cả ngày vô sự, chắc hẳn cũng buồn bực đến hoảng. Với bạn, chúng ta trại bên trong đều là có chút lớn quê mùa, hiểu biết chữ nghĩa không có mấy cái. Ta nhìn hai vị giống như là đọc sách minh lý người, muốn mời hai vị giúp chuyện nhỏ. Vương An căng thẳng trong lòng, hỗ trợ. Có thể hỗ trợ cái gì? Chẳng lẽ là muốn chúng ta viết thư về nhà bắt trẻ tiền chuộc? Hắn nhắm mắt nói, trại chủ thỉnh giảng, nếu có thể hiệu lực, tiểu lão nhân, ổn thỏa hết sức. Đơn giản. Vương Hổ bố đuổi, mời hai vị làm tiên sinh, dạy cho chúng ta trại bên trong người biết chữ. A. Vương An cùng Lưu Thị đều ngây ngẩn cả người, cho là mình nghe lầm. Sơn tặc muốn học thức chữ, cái này hát là cái nào một màn? Không sai, chính là biết chữ. Vương Hổ khẳng định gật đầu, cũng không cần giáo bao sâu áo, liền theo đơn giản nhất thiên tự văn bách gia tính bắt đầu, có thể nhận thường gặp chữ, biết viết tên mình, xem hiểu đơn giản bố cáo văn thư là được. Học sinh đi, chủ yếu là trại bên trong thanh niên trai tráng, nửa đại hài tử, còn có cảm thấy hứng thú phụ nhân. Thời gian liền định tại mỗi ngày nóng nhất giờ ngọ, đại khái 3 canh giờ, tránh nghỉ mát, cũng học ít đồ. Hắn nhìn một chút trận mắt hốc mồm vợ chồng hai người, nói bổ sung đương nhiên, sẽ không để cho hai vị toi công bận rộn. Dạy học trong lúc đó, hai vị cơm nước tiêu chuẩn nhắc lại nhất đẳng, nếu có cái khác hợp lý nhu cầu, cũng có thể sách. Chỉ cần dùng tâm giáo, ta Vương Hổ cam đoan, tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Vương An cùng Lưu Thị hai mặt nhìn nhau, tâm tư thay đổi thật nhanh. Giáo sơn tặc biết chữ, yêu cầu này chưa từng nghe thấy. Nhưng đổi cái góc độ mớn, có việc làm dù sao cũng so cả ngày nơm nớp lo sợ ngồi không mạnh, hơn nữa còn có thể cải thiện đãi ngộ, càng quan trọng hơn là, cái này tựa hồ là triển lãm cá nhân hiện giá trị, hòa hoãn quan hệ cơ hội. Bạn nhất giáo thật tốt, vị này nhìn không giống nhau lắm Vương trại chủ, có thể hay không thật hết lòng tuân thủ lứa hẹn, thả bọn họ một con đường sống. Thế nào? Không nguyện ý. Vương Hổ gặp bọn họ không nói lời nào, lông mày nhướng lên. Vàng lòng. Vàng lòng. Vương An một cái giật mình, vội vàng lôi kéo Lưu Thị không người đáp ứng, nhận mông trại chủ coi trọng, hai vợ chồng ta ổn thỏa dốc hết toàn lực, giáo tốt. Giáo học sinh tốt nhóm. Rất tốt. Vương Hổ thỏa mãn đứng người lên, cứ quyết định như vậy đi. Ngày mai giờ ngọ, tụ nghĩa sảnh trước đất trống, đúng giờ nhập học. Cần bút mực giấy nghiên. Bút mực đoán trường khó khăn, trước làm điểm xa bản cùng nhánh cây chấp nhận một cái đi. Cụ thể các ngươi chuẩn bị một chút. Nói xong, hắn liền quay người rời đi, giữ lại hạ tâm tình phức tạp, dường như một lần nữa tìm tới một tia tồn tại cảm Vương An vợ chồng. Tin tức rất nhanh truyền ra, toàn bộ hổ đầu trại đều sôi trào.
Cái gì?
Học chữ? Ta đều từng tuổi này, còn học món đồ kia làm gì?
Chính là, tay cầm đao cầm kia côn nhỏ tử, khó chịu chết.
Đại đương gia đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn cho chúng ta về sau đi thi chẳng nguyên? Đa số thanh trắng niên hán tử đối với cái này biểu thị không giảng hòa mâu thuẫn, cảm thấy đây là chơi đùa lung tung. Nhưng chúng phụ nhân cùng bọn nhỏ nhưng biểu hiện ra hứng thú thật lớn.
Biết chữ tốt.
Về sau đi trên trấn mua đồ, cũng không sợ bị người lừa.
Hoa Nhi có thể biết chữ, tương lai nói không chừng thật có thể có tiền đồ.
Chúng ta cũng đi theo nghe một chút, tổng không hỏng chỗ.
Ngày thứ 2 giờ ngọ, mặt trời chói chang trên không, trại bên trong nóng đến như là lồng ấp.
Tụ nghĩa sảnh trước trên đất trống, lại ồ ương ương ngồi một bọn người.
Vương An cùng Lưu Thị nơm nớp lo sợ đứng tại một khối tạm thời tìm đến, dùng than củi viết vẽ hắc một tấm trước.
Ngồi phía dưới học sinh thành phần phức tạp, có vào đầu bức hai, đứng ngồi không yên cậu thả hắn tử, như Triệu Thiết Trụ, Hầu Tam Trở.
Có mắt thần thanh triệt, đầy hiếu kỳ trai trai thiếu niên cùng hài đồng.
Còn có một số ngồi ở ngoại vi, một bên làm lấy theo thủ một bên lắng thai nghe phụ nhân.
Vương Hổ cũng rời cái băng ngồi nhỏ, ngồi phía sau cùng áp trận, biểu thị đối công việc này coi trọng.
Thiên, Huyền, Hoàng Vương An hít sâu một hơi, bắt đầu dùng nhánh cây tại xa bàn bên trên thổi đi, thanh âm còn có chút phát run.
Phía dưới phản ứng có thể xưng cỡ lớn hải kịch hiện trường.
Cậu thả các hán tử cầm mảnh nhánh cây, như là cầm thiêu hỏa côn, viết siêu siêu mèo mèo, thống khổ không chịu nổi.
Có người viết viết liền đem nhánh cây vểnh lên đáy mất, có người đem xa bàn xem như đá mài đao, ở phía trên loạn vùi đi.
Triệu Thiết Trụ nhìn chằm chằm Thiên chữ nhìn hồi lâu, nói lẩm bẩm, chữ này dáng dấp thế nào thế này khó chịu.
So ta nhà kia cái cổ siêu mèo cây còn có nhận.
Đám trẻ con thì học được nhanh chóng, trí nhớ tốt, mô phỏng năng lực mạnh, rất nhanh liền ra dáng trên mặt đất khoa tay lên, dẫn tới chúng phụ nhân vui mừng ánh mắt.
Chúng phụ nhân mặc dù phần lớn thật không tiện tiến lên biết, nhưng nghe được cực kỳ chăm chú, miệng trong lặng lẽ đi theo niệm.
Vương Hổ ngồi ở phía sau, nhìn xem cái này mỗi người một vẻ trong lòng vừa buồn cười lại là cảm khái.
Xóa nạn mù chữ vận động, gánh nặng đường xa.
Nhưng bước đầu tiên này, cuối cùng là bước ra.
Cùng lúc đó, mua sắm đội ngũ tại Vương Hải Bình dẫn đầu hạng, chọn vẹn 30 người, mang theo bộ phận ngân lượng cùng chuẩn bị mua bán tơ lụa, tại trời tờ mờ sáng lúc liền xuất phát.
Bọn hắn gánh vác là sơn trại truyền máu trách nhiệm, mục tiêu trực chỉ ngoài mấy chục dặm An Dương huyện thành.
Vương Hổ cố ý căn dặn, cần phải chú ý cẩn thận, nhanh đi mau trở về.
Sắp xếp xong xuôi văn trị cùng hậu cần, Vương Hổ lần nữa đem trọng tâm thả lại võ công bên trên. Hắn trở lại chính mình thạch úc, khóa trái cửa phòng.
Trong phòng tràn ngập mùi thuốc nồng nặc.
Nơi hẻo lánh bên trong chất đống lấy không ít theo thương đội thu được.
Bên cạnh còn đặt vào mấy cái hũ, là dùng đến sắc nấu dược chấp.
Vương Hổ khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem những dược liệu này, trong mắt lóe ra thao thiết giống như con mang.
Tới đi, ta kinh nghiệm bao.
Hắn phát lên lửa nhỏ, đem một phần phần dựa theo tật phong kính phụ phương phối hợp tốt dược liệu đầu nhập cái hũ, thêm nước sắc nấu.
Rất nhanh, đắng chắc bên trong mang theo kỳ dị mùi thơm ngát mùi thuốc liền tràn đầy cả phòng.
Dược chấp sắc tốt, hơi mát, Vương Hổ liền bưng lên cái hũ, như là uống rượu giống như, từ ngực mấy ngụm đem đậm đặc nóng hổi dược chấp rót vào trong bụng.
Quen thuộc cảm giác nóng rực trong nháy mắt nổ tung.
Nhưng lần này, Vương Hổ rõ ràng nội thị tới, chính mình dạ dày dường như biến thành một cái vô hình cỡ nhỏ vòng xoáy, lấy một loại gần như bá đạo phương thức, điên cuồng rút ra, phân giải lấy dược lực.
Mênh mông năng lượng hồng lưu cơ hồ không cần quá nhiều chuyển hóa, liền trực tiếp tràn vào toàn thân, từ dưỡng cơ bắp xương cốt, càng có một bộ phận tinh thuần năng lượng, như là nhận chỉ dẫn giống như, vui sướng tụ hợp vào đan điền khí hải.
Hiệu suất này quá biến thái.
Vương Hổ trong lòng vui mừng như điên,
hắn không dám thất lễ, lập tức tập trung ý chí, vận chuyển tật phong kính tâm pháp.
Trong đan điền kia nguyên bản yếu ớt dây tóc chân khí, tại cỗ này tinh thuần năng lượng rót vào hạ, như là bị khí cầu thổi phồng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn mạnh, ngưng thực.
Vận hành chu thiên tốc độ cũng lần nữa tăng lên.
Từng đầu nhỏ xíu kinh mạch bị cái này cổ mãnh liệt chân khí hồng lưu hung hăng xung mở, loại kia kinh mạch bị mở rộng, chân khí thông suốt không trở ngại sảng khoái cảm giác, nhường hắn cơ hồ muốn rên rỉ lên tiếng.
Người khác tu luyện là nước chảy đá mòn, ta đây là cao áp súng bắn nước khai sơn a.
Vương Hổ một bên hưởng thụ lấy thực lực phi tốc tăng lên khoái cảm, một bên ở trong lòng đắc ý nhà rảnh.
Hắn một ngụm tiếp một ngụm uống vào dược chấp, một lần lại một lần vận chuyển chu thiên.
Chân khí trong cơ thể như là như vết dầu loang càng lăn càng lớn, nguyên bản rất nhiều tối nghĩa khó thông, cần mài nước công phu quan hải, tại cái này đơn giản thô bạo tài nguyên đắp lên hạ, nhao nhao sụp đổ.
Thạch ốc bên ngoài là len keng, sen lẫn phàn nàn, tiếng đọc sách cùng sơn trại đồng bột phát triển sinh cơ.
Thạch ốc bên trong là mùi thuốc tràn ngập, chân khí trào lên, một cái hình người thao thiết đang lấy siêu việt lẽ thường tốc độ, hướng về võ đạo cảnh giới cao hơn khởi sướng xung kích.
Hồ đầu trại tương lai, dường như tại cái này văn trị võ công đường sắt đôi song hành hạ, dần dần trải rộng ra một đầu cùng người khác con đường khác.
Mà hết thể này hệ tâm đều hệ tại cái kia đã có thể sách đao chém người, lại có thể bức người đọc sách, chính mình còn mở tu luyện học tuổi trẻ trại chủ trên thân.
Chương 17, côn đồng cùng mặt đường, mua sắm đội ngũ trở về. Chương 17, côn đồng cùng mặt đường, mua sắm đội ngũ trở về. Sau giờ ngọ xóa nạn mù chữ ban tại một mảnh quỷ khóc sói gào, chủ yếu là trên tinh thần, bên trong miễn cưỡng kết thúc sau, Vương An cùng Lưu Thị chuyện này đối với gặp rủi ro giáo sư mang thấp thỏm lại bất ức tâm tình, rời đến Vương Hổ xử lý sự vụ ngoài nhà đá.
Trại chủ Vương An thanh âm mang theo thanh âm rung động, giống là bị khí tiểu tức phụ.
Vương Hổ vừa kết thúc một vòng nội lực tu luyện, đang sảng khoái tinh thần, nhìn thấy hai người bọn họ bộ dáng này, trong lòng liền đoán được 7-8 phần.
Thế nào?
Vương tiên sinh, Lưu phu nhân, dạy học không thuận lợi.
Há lại chỉ có từng đó là không thuận a, trại chủ.
Vương An giống như là tìm tới tổ chức,
kém chút nước mắt tuôn đầy mặt, rất nhiều tráng sĩ. Căn bản ngồi không yên, không phải trâu đầu ghé hai, chính là ngủ gà ngủ gật, còn có mấy cái. Mấy cái trực tiếp ở phía dưới nhăn mặt, học chúng ta nói chuyện. Chúng ta nói toạc một mép, cũng không người nghe a. Cái này tiên sinh, thật sự là không làm tiếp được. Lưu Thị cũng ở bên cạnh đỏ mắt gật đầu, nàng một cái phụ đạo nhân ra, chưa từng nhận qua loại tràng diện này. Vương Hổ nghe xong, lông mày liền nhíu lại. Hắn ngờ tới sẽ có lực cản, không nghĩ tới đám gia hỏa này không cho mặt mũi như vậy, lúc này mới ngày đầu tiên liền dám nổ đâm. Xem ra nguyên thân lưu lại thuần phát dân phòng, cần phải thật tốt sửa chữa một sửa chữa. Có một chút, hắn hỏa khí liền đi lên. Lão tử ăn ngon uống sướng cung cấp tiên sinh, để các ngươi học một chút văn hóa, tương lai không đến mức bị người bán còn rút kiếm tiền, các ngươi ngược lại tốt, trả lại lão tử quấy rối. Hắn đột nhiên đứng người lên, trên mặt điểm này ôn hòa trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là thuộc về sơn tặc đầu lĩnh dũng mãnh cùng lạnh lùng. Đi, ta đã biết. Hai vị tiên sinh vất vả, đi về nghỉ trước. Việc này, ta đến xử lý. Nói xong, hắn nhanh chân đi ra thạch ốc, cửa đối diện miệng phòng thủ Triệu Thiết chủ quát, gõ chuông. Triệu tập tất cả mọi người. Lập tức. Ken. 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 Dồn dập tiếng chuông lần nữa vang vọng sân trại, mang theo một cô không giống bình thường mùi thuốc súng. Vừa mới kết thúc tra tấn đang chuẩn bị chạy đi mò cá hoặc là ngủ trại dân nhóm, nghe được tiếng chuông này, trong lòng đều là một lộ bộ, cảm giác muốn xảy ra chuyện. Nhao nhao buông xuống công việc trong tay kế, lo sợ bất an lần nữa tuôn hướng tụ nghĩa sảnh trước đất trống. Vương Hổ đứng tại chỗ cao, mặt trầm như nước, ánh mắt như là băng lãnh đao đảo qua phía dưới đám người. Vương An cùng Lưu Thị bị hắn cố ý mời đến đứng bên người, mặc dù vẫn khẩn trương như cũ, nhưng nhìn thấy Vương Hổ địa bộ này, trong lòng không hiểu an tâm mấy phần. Người đều đến đông đủ. Vương Hổ thanh âm cũng cao, lại mang theo một cổ áp lực nội khí, buổi trưa hôm nay, đi theo Vương tiên sinh, Lưu phu nhân biết chữ, đều đến đứng phía trước đến. Tham dự xóa nạn mù chữ người đưa mắt nhìn nhau, không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là theo lời rời đến phía trước. Vương Hổ chỉ vào bên người Vương An vợ chồng, thanh âm đột nhiên cất cao đều cho ta thấy rõ ràng, nghe rõ ràng. Hai vị này, Vương An tiên sinh, Lưu Thị phu nhân, từ giờ trở đi, chính là chúng ta Hổ đầu trại tiên sinh, là lão sư, là giáo chúng ta con ít, còn có các ngươi những này mắt mù nhận thức chữ minh lý quý nhân. Hắn dừng một chút, ngữ khí càng thêm rét lạnh tôn sư trọng đạo, là tiên lý. Ai dám đối tiên sinh bất kính, ai dám tại trên lớp học quấy rối, khiêu khích, chính là cùng ta Vương Hổ không qua được. Chính là cùng toàn bộ Hổ đầu trại quy củ không qua được. Phía dưới hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không ít trước đó đảo qua loạn hán tử đều cúi đầu, trong lòng chột dạ. Buổi trưa hôm nay, có người nào đảo loạn? Chính mình cút ra đây cho ta. Vương Hổ nghiêm nghị quát. Trong đám người rối loạn tương mừng, lại không ai dám động. Không thừa nhận. Vương Hổ cười lạnh một tiếng, Hầu Tam, Triệu Thiết Trụ, hai người các ngươi là người chết sao? Đem nhìn thấy, đều cho lão tử điểm ra đến. Bị điểm danh Hầu Tam cùng Triệu Thiết Trụ một cái giật mình, chính bọn hắn kỳ thật cũng nghe được buồn ngủ, nhưng giờ phút này nào dám bao che, chỉ có thể kiên trì. Trong đám người chỉ ra 7-8 cái viên náo hung nhất đau đầu, trong đó liền bao quát trước đó phản nản chứ khó nhận Triệu Thiết Trụ bản nhân, mặc dù hắn chỉ là lẩm bẩm, nhưng cũng bị quy về nhiễu loạn lớp học trật tự. Mấy cái kia bị điểm danh hán tử mặt trong nháy mắt chợt nhìn. Rất tốt. Vương Hổ ánh mắt khóa chặt bọn hắn, nhiễu loạn lớp học, không tôn sư trưởng, theo trại quy, nên làm như thế nào? Không ai dám trả lời. Không ai nói đúng không? Ta nói. Trượng trách 10 côn. Thời quân đánh. Vương Hổ thanh âm lãnh khốc, chấp hành. Mấy cái như lang như hổ thân tín đội viên lập tức tiến lên, không nói lời gì đem kia 7-8 cái mặt như màu đất hán tử kéo tới trong sân, ngay trước toàn trại lão nhỏ hơn mấy trăm người mặt, nhanh nhẹn cởi xuống quần của bọn hắn, lộ ra trắng bóng cái mông. Sau đó vung lên đã sớm chuẩn bị xong cổ tay thô gỗ chắc côn, lốp bốp liền đánh tới. A, ôi, trại chủ tha mạng, đau chết mất, ta cũng không dám nữa. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ lập tức vang lên liên miên. Cây vậy kia răn răn chắc chắc đánh vào trên thịt, thanh âm thanh thúy, thị giác hiệu quả kéo căng. Đau đớn vẫn là tiếp theo, mấu chốt là cái này trước mặt mọi người cởi quần đánh đòn, kia phần xấu hổ cùng xấu hổ, quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Đám người vây xem phản ứng khác nhau. Chúng phụ nhân phần lớn đỏ mặt nghiêng đầu đi, nhưng lại nhịn không được theo giữa kẽ tay nhìn lén. Không có bị điểm danh thanh niên trai tráng âm thầm may mắn, phía sau lưng phát lạnh. Mà những tiểu hài tử kia nhóm, nhưng là không còn nhiều cố kỵ như vậy, nguyên một đám thấy say xương ngon lành, thậm chí còn có nghịch ngợm tiểu tử dùng ngón tay phá lấy khuôn mặt, lớn tiếng ồn ào, xấu hổ xấu hổ. Không muốn mặt. Cô sát thuốc cái mông mà xì rồ. Ha ha ha, cậu đàn ca khóc nhẹ rồi. Bọn nhỏ cười vang càng làm cho bị đánh người hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Mười côn rất mau đánh xong, mấy cái hán tử kéo cửa lên, nhai răng trợn mắt đứng lên, trên mông đau rát, trên mặt càng là đốt đến kịch liệt, đầu đều nhanh chôn đến trong đũng quần đi. Vương Hổ nhìn lấy bọn hắn sợ dạng, lạnh hừ một tiếng, đều nhớ kỹ cho ta cái này một lần dạy bảo. Về sau ai dám tái phạm, gấp bội trừng phạt. Ánh mắt của hắn quét qua tất cả tham dự xóa nạn mù chữ người, thanh âm trầm dần, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm ta biết, để các ngươi những này cầm đã quen đao thương đại lao thâu ngồi xuống cầm cán bút, là khó chịu. Nhưng việc này, không có thương lượng. Nhất định phải học. Từ ngày mai trở đi, ta sẽ cho người ghi chép các ngươi học tập tình huống. Học được tốt, chăm chú cố gắng, có ban thưởng. Hắn lời nói xoay chuyển, bắt đầu bánh vẽ. Không, là tuyên bố khích lệ chính sách về sau trại bên trong hái mua về đồ tốt, thì như trong huyện thành mua bánh kẹo, mức hoa quả, mức, còn có những cái kia thì khô, tốt bài, ưu tiên phân phối cho học tập chăm chú, tiến bộ nhanh người. Đặc biệt là các ngươi cái này chút tiểu quỷ đầu hắn chỉ những cái kia ánh mắt tỏa sáng tiểu hải tử, ai học được tốt, nhận ra chữ nhiều,
đường liền cho người đó ăn nhiều nhất. Cái này vừa nói, hiệu quả nhanh chóng. Mới vừa rồi còn cảm thấy biết chữ thống khổ thanh niên trai chẳng nhóm, trong ánh mắt lập tức nhiều chút khác đồ vật. Vì cả lâm, vì trong nhà hoa nhi có thể ăn nhiều cục đường, liều mạng. Mà bọn trẻ càng là nhảy cẫng hoan hô, ma quyền sát trưởng, thật không thể lập tức liền đi đem tất cả chữ đều biết hết. Côn đồng thêm mật đường, ân uy tình thi. Vương Hổ nhìn phía dưới vẻ mặt khác nhau, nhưng rõ ràng quy củ rất nhiều đám người, trong lòng lúc này mới hài lòng. Trận này chỉnh đốn tác phong vận động vừa kết thúc không bao lâu, trời chiều còn chưa hoàn toàn rơi xuống đỉnh núi, cửa trại bên ngoài liền truyền đến hưng phấn tiếng hô hoán cùng nặng nề bánh xe âm thanh. Trở về, mua sắm đội ngũ trở về. Toàn bộ sơn trại lần nữa sôi trào lên. Tất cả mọi người tuân hướng cửa trại. Chỉ thấy Vương Hải Bình mang theo kia 30 tên huynh đệ, phong trần mệt mỏi, lại từng cái mang trên mặt hưng phấn ánh sáng màu đỏ. Phía sau bọn họ là trùng trùng điệp điệp mười mấy chiếc xe bò. Trên xe chất đầy giống như núi nhỏ vật tư. Chiếu nặng trong bao bố trang là lương thực, to to nhỏ nhỏ đàn bình bên trong là dầu muối từng giấm, còn có khanh khách têu gà vịt núm mầm, bé bé têu dê con, cùng vài đầu nhìn dịu dàng ngoan ngoãn châu cái. Thậm chí còn có vài thất nhìn tinh thần không tệ ngựa chạy chậm, trên lưng cũng chở đi đồ vật. Đại đương gia, may mắn không làm được bệnh. Đồ vật đều mua về, tất cả thuận lợi. Vương Hải Bình nhìn thấy Vương Hổ, kích động báo cáo. Tốt, vất vả. Vương Hổ nhìn xem cái này thắng lợi trở về đội ngũ cùng chồng chất như núi vật tư, trong lòng cũng là hào hùng tỏa ra. Đây mới là sinh hoạt nên có dáng vẻ. Đêm đó, hồ đầu trại bầu trời đêm lần nữa bị hoan thanh tiếu ngữ cùng nồng đậm mùi thịt bao phủ. Để ăn mừng mua sắm đội ngũ bình an trở về, cũng vì trần an, hoặc là nói ban thưởng, ban ngày trấn kinh, hoặc bị đánh, đám người, Vương Hổ hạ lệnh, mở kho phát thóc, xếp đặt tiến hội. Nhân vật chính là thịt kho tàu. Khối lớn ngũ hoa thịt bị hầm tốt sắc chạch đỏ sáng, xốp giòn nát ngon miệng, vì mà không ngán, vào miệng tan đi. Mỗi cái trưởng thành trại dân, bất luận nam nữ, đều phân đến thật sự một chén lớn, ước lượng lấy sợ là có tướng gần một cân. Bọn nhỏ cũng đều phân đến không ít. Ngoại trừ thịt kho tàu, còn hữu dụng thịt vụn cùng mã thầy làm thành, nổ bên ngoài xốp giòn trong mềm thịt viên kho tàu, cùng các loại dùng mới mua về dầu cùng gia vị xào chế lúc sơ. Bữa cơm này phong phú cùng chất béo trình độ, viễn siêu trước đó tiệc ăn mừng. Toàn bộ sơn trại đều đắm chìm trong một loại gần như điên cuồng trong vui sướng. Mọi người bưng lấy chén, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, trên mặt tràn đầy vô cùng hài lòng cùng nụ cười hạnh phúc. Ngay cả ban ngày ăn đòn triệu tiết trụ bọn người, giờ phút này gặm thơm ngào ngạt thịt kho tàu, cũng cảm thấy cái mông giống như không có đau như vậy. Vương Hổ nhìn xem cái này khí thế ngất trời cảnh tượng, nghe bên thai trại chủ y Vũ reo hò, cắn một cái phì nhu thịt kho tàu, cảm thụ được đầu lưỡi nổ tung nở nang tư vị, trong lòng thầm nghĩ, xem ra cái này đại đồng thêm cả rốt chính sách, bất luận ở thế giới nào đều là đi hữu hiệu à. Văn trị võ công, hai tay đều muốn bắt, hai tay đều muốn cứng rắn. Cái này sơn trại CEO nên được là càng ngày càng có mùi vị. Chương 18, thí nghiệm bèn nhìn xí lìn, hắc hỏa dược, xà phòng, hoàng tiểu chương 18, thí nghiệm bèn nhìn xí lìn, hắc hỏa dược, xà phòng, hoàng tiểu trời tối người yên, hổ đầu trại đắm chìm trong một mảnh an bình bên trong, chỉ có tuần tra ban đêm đội viên ngẫu nhiên đi qua tiếng bước chân cùng nơi xa sơn lâm chuyển đến vài tiếng sói tru. Vương Hổ lại tại chính mình trong nhà đá, đối với một chiếc cô đăng, cao mày, ngón tay vô ý thức tại thô ráp trên bàn gỗ đập. Nội lực tu luyện tiến triển thần tốc, có thể xưng tiến triển cực nhanh. Sơn trại thường ngày vận chuyển cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Xóa nạn mù chưa ban tại đại đồng thêm mật đường chính sách hạ miễn cưỡng phổ biến, vật tư dự trữ ngày càng phong phú. Nhưng Vương Hổ trong lòng tin tưởng, chỉ dựa vào những này còn thiếu rất nhiều. Tại cái này võ đạo vi tôn, nguy cơ tứ phía thế giới, hổ đầu trại tựa như kinh đảo hải lãng bên trong một chiếc thuyền con, một cái nho nhỏ đầu sóng liền có thể đem nó lật tung. Hát phong trại uy hiếp như là thanh kiếm đả mổ cân treo lên đỉnh đầu, chớ nói chi là còn có quan phủ, cái khác sơn trại cũng không biết cường địch. Vẹn vẹn thỏa mãn với ăn no mà cấm, luyện mấy cổ tay trả pháp là tuyệt đối không được. Nhất định phải có át chủ bài, phải có thứ người khác không có. Suy nghĩ của hắn không khỏi phiêu trở về kiếp trước, cái kia tin tức bạo tạc internet thời đại. Mặc dù hắn chỉ là bình thường sinh viên, nhưng không chịu nổi trên internet vàng trao lẫn lộn, không chỗ nào mà không bao lấy tin tức cọ rửa. Cái gì xuyên biệt người thiết yếu kỹ năng cổ đại hắc hoa kỹ vừa xem như thế nào tại xã hội nguyên thủy làm cách mạng công nghiệp. Cái này tiếp mời hắn có thể xem không ít, lúc ấy chỉ coi là hiếu kỳ cùng tiêu khiển, không nghĩ tới hôm nay lại thành hắn lớn nhất tri thức bảo khố. Phong ngừa chú đáo, là thời điểm làm điểm nghề phụ. Vương Hổ trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng cùng vẻ hưng phấn. Hắn quyết định lợi dụng sơn trại hiện có điều kiện, bắt đầu tiến hành một chút vượt thời đại thí nghiệm. Thủ trước tiến vào đầu óc hắn là danh xưng xuyên việt thần dược, bèn minh lìn. Cái đồ chơi này tại quyết thiếu hữu hiệu kháng khuẩn thủ đoạn cổ đại, quả thực chính là cứu mạng thần vật. Trong sơn trại khó tránh khỏi có người thụ thương lây nhiễm, một khi khởi sướng sốt cao, cơ bản cũng chỉ thuận theo ý trời. Nếu như có thể đem bèn minh lìn làm ra đến, kia tỷ lệ sống sót đem tăng lên rất nhiều. Nói làm liền làm. Hắn nhớ lại trên internet những cái kia khó phân thật giả cổ pháp rút ra giáo trình. Bước đầu tiên, tìm kiếm thanh nấm mốc. Ân, lần trước mua về, nhưng thật ra là nhặt, mốc meo quýt già, màn đầu, bánh cao lương. Cái này dễ tìm. Ngày thứ hai, hắn liền lén lén lút lút tại trại bên trong vơ vét các loại mọc đầy lục sắc, màu xanh cọp lông nấm mốc đồ ăn, thấy phụ trách hậu cần Vương Hải Bình không hiểu ra sao, còn tưởng rằng đại đương gia đói điên rồi liền nấm mốc biến đồ ăn đều không dung tha. Bước thứ hai, dịch nuôi cấy. Dùng cái gì tới? Tựa như là cái gì canh thịt. Bắp nô tương. Tính toán, dùng nước cháo thử một chút. Hắn tìm cái hũ, vụ trộm dùng tới tốt gạo nhịn đậm đặc nước cơm. Sau đó đem những cái kia thu thập tới rủi ro cẩn thận từng ly từng tí phá đi vào, đắp lên khối bài thô, đặt ở dâm mát nơi hẻo lánh,
lấy tên đẹp sản xuất độc nhất vô nhị bí dược. Vài ngày sau, trong cái hũ bay ra một cỗ khó mà hình dung, hỗn hợp có mùi nấm mốc cùng siêu vị quỷ dị khí tức, mặt ngoài còn nổi lơ lửng một tầng ngũ thải ban lan dầu màng. Vương Hổ xích lại gần xem xét, trong lòng buồn chồn cái này. Cái đồ chơi này thật có thể cứu người. Hẳn là bồi dưỡng được cái gì siêu cấp virus đi. Hắn do dự mãi, không dám tùy tiện nếm thử, quyết định trước quan sát, hoặc là tìm chỉ chịu tổn thương con thỏ gì đó làm thí nghiệm. Lần thứ nhất Penicillin thí nghiệm, tuyên cáo, tạm thời, mắc cả. Penicillin đã có, Vương Hổ lại đưa ánh mắt nhìn về phía càng có lực sát thương đồ vật, hắc hỏa dược. Một lưu hình hai tiêu tam một than. Cái này kinh điển phối phương hắn cũng là nhớ rõ. Lưu hình cùng than tuổi tốt làm, trên núi liền có thể tìm tới, hơi hơi tinh luyện một chút là được. Mấu chốt là diêm tiêu. Cái đồ chơi này không dễ tìm. Hắn phát động trại dân, khắp nơi tìm kiếm góc tường, trong sơn động những cái kia màu trắng, mang theo mặn cay đắng xương, thổ tiêu, thu thập lại, dùng nước hòa tan, loại bỏ, nấu chín kết tinh, dày vò vài ngày, cuối cùng lấy được một chút độ tinh khiết cảm nhân diêm tiêu kết tinh. Sau đó chính là khẩn trương nhất kích thích phối trộn câu. Hắn tự giam mình ở rời xa khu cư trú một cái vứt bỏ trong sơn động, dùng nguyên thủy nhất nhỏ cái cân, nghiêm ngặt dựa theo trong trí nhớ tỷ lệ, đem bột lưu hình, than tuổi phấn cùng diêm tiêu bột phấn hỗn hợp, thành bại ở đây một lần hành động. Vương Hổ hít sâu một hơi, dùng một cây thật dài kiếp nổ kết nối kia một đống nhỏ đen xì bột phấn, sau đó trốn đến một khối đá lớn đằng sau, đốt lên kiếp nổ. Xùy kiếp nổ tiêu đốt. Một giây, hai giây. Oeng. Một tiếng không tính đặc biệt vang dội nhưng cực kỳ trầm muộn tiếng nổ trong sơn động vang lên. Một cỗ khói đen xen lẫn mùi gay mũi tràn ngập ra, chấn động đến Vương Hổ lỗ tai ông ông tác hưởng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, chỉ thấy vừa rồi thả bột phấn địa phương bị tạc ra một cái hố nhỏ, chung quanh tảng đá đều bị hun đen. Thành công. Ha ha. Lão tử quả nhiên là thiên tài. Vương Hổ hưng phấn huy vũ một chút năm đấm. Mặc dù uy lực nhìn không lớn, nhưng cái này chứng minh đường đi là đúng. Chỉ cần cải tiến chiết xuất công nghệ cùng hạt tròn hóa kỹ thuật, uy lực còn có thể tăng lên. Cái đồ chơi này bất luận là dùng mở ra mỏ, sửa đường, vẫn là xem như sau cùng thủ đoạn bảo mệnh, đều rất có triển vọng. Liên tiếp thành công, chính hắn cho rằng, nhờ Vương Hổ lòng tin bạo dạn, hắn lại đem chủ ý đánh tới cải thiện sinh hoạt cùng kiếm tiền bên trên. Đầu tiên là rượu. Thế giới này rượu phần lớn là thấp độ rượu đế, hoàng hữu, nhạt nhẽo vô vị. Hắn nhớ đến giống như có một loại gọi là Thiệu Hưng tiểu công nghệ đặc biệt. Hắn thử nghiệm dùng tốt hơn gạo nếp, gia nhập một loại ngẫu nhiên phát hiện, hương vị kỳ lạ thực vật dễ cây, hắn hoài nghi là một loại nào đó nguyên thủy men rượu, tiến hành lên men. Sau một thời gian ngắn, mở ra vào rượu, một cỗ nồng đậm thuần hậu mùi rượu xông vào mũi. Nếm thử một miếng, mặc dù cùng trong trí nhớ Thiệu Hưng tiểu còn có khoảng cách, nhưng so trại bên trong trước kia nhạt nhẽo rượu gạo không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Sơn trại bản Thiệu, hổ, hoàng cửu thí nghiệm thành công. Cái này về sau có thể làm thành sơn trại đặc sản, nói không chừng có thể đổi không ít tiền. Tiếp theo là xà phòng, hoặc là gọi lương gì. Trại bên trong người vệ sinh điều kiện đáng lo, rất nhiều người cả một đời đều không đứng đắn tẩy qua mấy lần tắm. Hắn nhìn thấy những cái kia chế biến thú dầu sau còn lại dầu chân cùng đặt chất liệu, còn có lòng bếp bên trong cho than, liền nghĩ tới phương pháp sản xuất thô sơ chế tác xà phòng. Đem dầu chân cùng cho than nước, tẩy rửa nước, hỗn hợp, làm nóng quái, quá trình này cực kỳ buồn tẻ cùng phí sức, kia chất hỗn hợp hương vị cũng thực sự không dám khen tặng. Hắn nhường Triệu Thiết Trụ tìm hai cái có sức lực lại kín miệng hán tử thay phiên quái, thẳng quái đến kia chất hỗn hợp biến sền sệt, sau đó đổ vào khuôn đúc làm lạnh. Vài ngày sau, thoát mô hình đạt được mấy khối hoàng bất lạc kỷ, nhìn có chút xấu xí, sờ tới sờ lui trắng non nà khối rắn. Vương Hổ cầm cái này sơn trại hiệu xà phòng, chạy đến bờ sông, ngay trước mấy cái trận mắt hốc mồm trại dân mặt, bắt đầu xoa tẩy một cái dính đầy tràn dầu quần áo cũ. Chuyện thần kỳ đã xảy ra. Những cái kia ngoan cố tràn dầu, tại xà phòng cùng nước xoa nắn hạ, vậy mà thật từ từ chia liệu, chốc ra. Thấy không? Cái này gọi là gì? Về sau tắm rửa, giặt quần áo, đều dùng cái này. Cam đoan tắm đến sạch sẽ, còn không khai con giận. Vương Hổ Dương Dương đắc ý lộ ra được hắn thành quả. Trung quanh trại dân nhìn xem kia hiện ra bọt biển nước sông, cùng món kia dần dần hiện ra bản sắc quần áo, trợn cả mắt lên. Cái đồ chơi này, thần. Thế là, hồ đầu trại lặng yên hương khởi giảng vệ sinh làn gió mới còn, mặc dù kia xà phòng hương vị cùng phẩm tướng còn có chờ cải tiến, nhưng hiệu quả là thật sự. Vương Hổ nhìn xem chính mình những này phát minh sáng tạo trong lòng đắc ý, mặc dù quá trình gặp đèn, penicillin giống quả bom hẹn giờ, hắc hỏa dược uy lực còn chờ đề cao, rượu cùng xà phòng cũng thô ráp thật sự, nhưng đây đều là một cái mỹ khởi đầu tốt. Tri thức chính là lực lượng a. Hắn đùi ngùi mãi thôi, tiếp trước soát những cái kia vô dụng tiếp mời, không nghĩ tới ở chỗ này thành số nguyên phận căn bản. Xem ra, ta cái này sơn trại CEO còn phải kiêm nhận chức thủ tịch quan kỹ thuật mới được. Chương 19, lớn mua sắm cùng sơn trại cách mạng công nghiệp chương 19, lớn mua sắm cùng sơn trại cách mạng công nghiệp trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi thí nghiệm thành quả. Giống như là một tề cường hiệu thuốc kích thích, rót vào Vương Hổ huyết dịch, cũng đốt lên toàn bộ hổ đầu trại đối tương lai ước mơ. Kia thô giáp lại hữu hiệu xà phòng, kia thuần hương xông vào mũi phương pháp sản xuất thô sơ hoàng hữu, còn có kia trong sơn động lưu lại cháy đen ấn ký hắc hỏa dược, đều tỏ rõ lấy một đầu không giống bình thường phát triển con đường. Vương Hổ rất rõ ràng, tiểu đả tiểu nháo không thành tài được. Muốn đem những này hắc hoa kỹ chân chính chuyển hóa làm sơn trại nội tình cùng thực lực, nhất định phải tiến hành quy mô hóa, chuẩn hóa, so ra mà nói, sản xuất. Mà cái này cần hải lượng nguyên vật liệu. Hắn lần nữa đem hậu cần tổng quản Vương Hải Bình triệu tới trước mặt, lần này, hắn đưa tới không phải một chương danh sách, mà là một phần chịu nặng, liên quan đến sơn trại tương lai chiến lược tính mua sắm kế hoạch. Biển Bình, nhiệm vụ lần này, so với lần trước trọng gấp 10. Vương Hổ thần sắc nghiêm túc, chỉ vào trên bàn mấy chương tràn ngập chữ thô ráp trang giấy, thấy rõ ràng, đây là chúng ta sơn trại có thể hay không chân chính lập nên mấu chốt. Vương Hải Bình hai tay tiếp nhận, chỉ cảm thấy kia mấy tờ giấy nặng tựa và cân. Hán Định Thần nhìn lại, con ngươi không khỏi phóng đại. Mua sắm mục lục bị chia làm mấy loại lớn, mỗi một hạng đằng sau đều đi theo một cái nhường hắn tim đập rộn lên số lượng. Loại thứ nhất, võ đạo căn cơ, dược liệu, ngũ hổ đoạn hồn đao phụ trợ tắm thuốc bao, theo 50 người phần, 3 tháng lượng mua sắm. Tật phong kính nội lực tu luyện phụ trợ dược liệu, ích khí bổ huyết phương thông là tán. Theo ta đơn độc đưa cho ngươi cái này tờ đơn, có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Vương Hổ cố ý nhấn mạnh cái này một hạng, đây chính là hắn nhanh chóng tăng thực lực lên căn bản, ưu tiên cấp tối cao. Đồng thời, hắn đem theo thương đội giành được những cái kia không dùng được, hoặc là phẩm tướng đồng dạng dược liệu nhóm tờ đơn, những này toàn bộ kéo đi bán, đổi lấy tiền liền dùng để mua chúng ta cần hảo dược. Cất rượu dùng gạo trắng, gạo nếp, tới trước một bạc cân. Còn có loại kia đặc thù thực vật dễ cây, tìm thêm tiệm thuốc hỏi một chút, tận lực nhiều mua. Lưu Hình, Diêm Tiêu, nhất là Diêm Tiêu, phái người đi từng cái tiệm thuốc, tiệm tạp hóa tảo hóa, có bao nhiêu thu nhiều ít, đừng sợ dùng tiền, tốt nhất than tuổi cũng phải lượng lớn mua sắm, muốn loại kia thiêu đến đấu, tạp chất thiếu, mỡ động vật son, mặc kệ là mỡ heo, mỡ bò vẫn là cái gì khác dầu, chỉ cần là sạch sẽ, đại lượng thu mua, nuôi sống, đúng, chính là lợp nhà dùng cái chủng loại kia, mua nó mấy trăm cân trở về, còn cần một chút hương liệu, tỉ như hoa quế, bạc hà gì đó, không cần nhiều, mua chút hàng mẫu về đi thử một chút hiệu quả. Trừ cái đó ra, danh sách bên trên còn bày ra rất nhiều công cụ phụ trợ, lớn nhỏ không đều nổi sắt, bình uống, vạc sứ, cái sàng, khuôn đúc, quay côn. Lâm Lâm tổng thấy Vương Hải Bình hoa mắt. Lớn. Đại đương gia Vương Hải Bình nuốt ngụm nước bọt, cái này mua sắm lượng cũng quá lớn. Hơn nữa những vật này, thật nhiều đều rất chói mắt, nhất là Lưu Hình Diêm Tiêu, quan phủ đối với cái này thật là có quản chế ta biết. Vương Hổ trầm giọng nói, cho nên lần này, ta phái 50 người đi theo ngươi. Toàn bộ chọn lựa biết đánh nhau nhất, nhất Cơ Linh, miệng nhất Nghiêm huynh đệ. Triệu Thiết Trụ, Hầu Tam bọn hắn đều đi. Mang lên binh khí, ngụy trang thành cỡ lớn thương đội dáng vẻ. Chia mấy cái tiểu đội, phân tán vào thành, tìm khác biệt cửa hàng mua sắm, tận lực địa thấp. Tiền bạc phương diện. Vương Hổ quay người, theo dưới giường lôi ra hai cái chĩu nặng hòm gỗ, mở ra cái nắp, lập tức một mảnh châu quang bảo khí. Bên trong là trước đó theo thương đội tịch thu được, chưa vận dụng kim tỏi bạc dòng, châu đáo đồ trang sức cùng trước kia tiền tiết kiệm 220 đem những này, tất cả đều mang lên. Nên hoa liền hoa, không cần tỉnh. Mục tiêu của chúng ta chính là tại không làm cho quá lớn chú ý điều kiện tiên quyết, đem danh sách bên trên đồ vật tận khả năng nhiều cho ta cầm trở về. Nhìn xem kia cơ hồ có thể lóe mù mắt người tài bảo, Vương Hải Bình cảm giác hô hấp đều khó khăn. Hắn đời này đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Đồng thời, hắn cũng cảm nhận được đại đương gia kia không thể nghi ngờ quyết tâm cùng to lớn tín nhiệm. Bình một tiếng, Vương Hải Bình quỳ xuống, thanh âm nghẹn ngào đại đương gia. Tiểu nhân chính là liều mạng cái mạng này, cũng nhất định đem ngài muốn đồ vật bình an mang về. Lên. Vương Hổ đem hắn đỡ dậy, dùng sức vô bờ vai của hắn, mệnh của ngươi quý giá đây, về sau chúng ta sơn trại phát tài làm giàu liền nhờ vào ngươi. Nhớ kỹ, an toàn đệ nhất, hàng hóa thứ hai. Gặp phải phiền toái, tránh được nên tránh, thực sự tránh không khỏi. Vậy thì lôi đỉnh thủ đoạn, tốc chiến tốc thắng, sau đó lập tức rút lui. Là. Tiểu nhân minh bạch. Ngày thứ hai tảng sáng, một chi quy mô viễn siêu lúc trước mua sắm đội ngũ, tại sương sớm bên trong lặng yên rời đi hổ đầu trại. Chọn vẹn 50 tên tinh tráng hán tử, áp tải mười mấy chiếc xe bò, xe thượng trang chuẩn bị mua bán tạp vật cùng bỏ trống học xiềng, giấu trong lòng khoản tiền lớn cùng nặng nghề sứ mệnh, hướng về huyện thành phương hướng dĩ lệ mà đi. Toàn bộ sơn trại bầu không khí đều bởi vì lần này trước nay chưa từng có đại động tác mà lộ ra phá lệ ngưng trọng cùng chờ mong. Đội ngũ sau khi xuất phát, Vương Hổ cũng không có nhàn rỗi. Hắn biết rõ, chỉ có nguyên vật liệu còn không được, còn phải có sân bãi cùng người. Hắn tự mình tại sơn trại phía sau núi tuyển một chỗ đối lập độc lập, tới gần nguồn nước lại thông gió tốt đẹp khu vực, xác định là sơn trại công nghiệp khu đang phát triển. Nơi này đóng mấy gian đại công lều, muốn gian chắc, muốn thông gió. Bên kia đào mấy cái ao lớn, dùng để ngâm cùng xử lý chế tạo nguyên liệu. Còn có nơi đó thanh lý đi ra, xem như về sau cất rượu cùng. Ân, những cái kia vật nguy hiểm thí nghiệm chuyên môn sân bãi. Hắn chỉ huy lưu thủ trại dân, khí thế ngất trời bắt đầu cơ sở kiến thiết. Lao nhân, phụ nhân phụ trách thanh lý sân bãi, vận chuyển hòn đá vật liệu gỗ. Biết chút nghề mộc, thợ hồ tay nghề, thì tại hắn thô sơ giản lược chỉ đạo hạ dựng lều. Toàn bộ hồ đầu trại dường như một cái cự đại công trường, tràn đầy đinh đinh đương đương lao động âm thanh. Vương Hổ thì xuyên thẳng qua ở giữa, khi thì hóa thân tổng công trình sư khoa tay lấy lều làm như thế nào xây, khi thì hóa thân hóa học giáo thụ cho phụ trách xử lý dầu chân cùng cho than phụ nhân giảng giải, dùng bọn hắn có thể nghe hiểu lời nói tại sao phải như thế thao tác, khi thì lại tiến vào tạm thời dựng phòng thí nghiệm tiếp tục chơi đùa cái kiên nổi hương vị càng thêm quỷ dị vẹn mình dư liền dịch mưa thấy, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm nhiệt độ, độ pH, đến cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề. Hắn còn dành thời gian cải tiến xà phòng khuôn đúc, nhường mới sản xuất ra xà phòng hình dạng càng thêm hợp quy tắc, đồng thời thử nghiệm đem đập nát hoa quế mặt gia nhập trong đó, hy vọng có thể làm ra mang mùi thơm hàng cao cấp. Đối với kia đơn giản hình thức ban đầu hắc hỏa dược, hắn càng thêm cẩn thận. Hắn tìm tới càng tinh tế hơn thạch cứu cùng cái sàng, lặp đi lặp lại mài, sàng chọn lưu hình, diêm tiêu cùng than tuổi, ý đồ để cao độ tinh khiết cùng đều đạt độ. Mỗi một lần nhỏ liều lượng bạo tạc thí nghiệm, hắn đều lựa chọn tại càng xa xôi, bí mật hơn sơn cốc tiến hành, đồng thời nghiêm ngặt quy định thao tác quá trình cùng khoảng cách an toàn, sợ sơ ý một chút đem bản thân hoặc là cái nào thẳng xuôi xẻo đưa lên Tây Thiên. Trong sơn trại những người khác, mặc dù đối đại đương gia cả ngày mân mê những này cổ quái kỳ lạ đồ vật cảm thấy hiếu kỳ, nhưng càng nhiều hơn chính là tín nhiệm cùng chờ mong. Bọn hắn tận mắt thấy xà phòng thần kỳ, người thấy rượu mới thuần hương, thậm chí mơ hồ nghe được phía sau núi truyền đến như sấm rền tiếng nổ. Vương Hổ giải thích là tại mở tảng đá. Bọn hắn tin tưởng, đại đương gia làm, nhất định là vì trại tốt đại sự. Vài ngày sau, làm ra ngoài mua sắm đội ngũ, mang theo kéo dài xe bò cùng chồng chất như núi các loại vật tư, trùng trùng điệp điệp, bình an trở về lúc, toàn bộ hổ đầu trại lần nữa sôi trào. Nhìn xem vậy được túi lương thực, dược liệu, thành thùng dầu trơn, lưu hình diêm tiêu, còn có các loại mới tinh công cụ dụng cụ. Tất cả mọi người minh bạch, hổ đầu trại tức sẽ nên đón một trận biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vương Hổ đứng tại trước cửa trại, nhìn xem cái này thắng lợi trở về đội ngũ cùng rực rỡ muôn màu vật tư, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Nguyên vật liệu đúng chỗ, sân bãi đang xây, nhân thủ sung túc. Kế tiếp, liền là chân chính làm một vố lớn thời điểm. Chương 20, toa cát. Sản nghiệp thăng cấp cùng vũ lực tiêu thăng chương 20, toa cát. Sản nghiệp thăng cấp cùng vũ lực tiêu thăng nguyên vật liệu trồng chất như núi, lều đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhân thủ điều phối hoàn tất. Vương Hổ đứng tại sơn trại công nghiệp khu đang phát triển trước, hai tay chống nạnh, hào tình văn trượng, rất có loại cho ta một cái điểm tựa, ta có thể khiêu động toàn bộ An Bình huyện tư thế. Các minh đệ, ba nương nhóm, chúng ta hổ đầu trại là ăn làm vẫn là uống hiếm, tiếp tục ngồi xổm ở trong hốc núi gặm bánh ngô, còn là lúc sau ngừng lại có thịt, con nít có đọc sách, liền nhìn cái này khẽ run rẩy. Tất cả tiền, lão tử toàn nện tiến bảo. Toa cát, đều cho ta động. Vương Hổ kia rất có kích động lực, sơn trại bản, động viên, nhường tất cả trại dân đỏ ngầu cả mắt, ngao ngao kêu đầu nhập vào oanh oanh liệt liệt đại sinh sinh vận động bên trong. Đầu tiên nên đón sản nghiệp thăng cấp chính là xà phòng, hoặc là nói, hổ đầu bài hương gì. Vương Hổ nhìn xem những cái kia hoàng bất lạc kỷ, hình dạng khác nhau đời thứ nhất sản phẩm, sờ lên cằm, lộ ra nhà tư bản, sơn trại bản, mang tính tiêu chí nụ cười, chúng ta phải làm điểm sai dị hóa, phân ra tam lục cửu đẳng đến. Hắn vung tay lên, chế định đơn giản thô bạo hổ đầu bài hương di sản phẩm tuyến, sơ các bản, liền dùng bình thường nhất dầu chân cùng cho than nước, đơn giản thành hình, nhan sắc thâm trầm, khí vị, nguyên chất nguyên vị, chủ yếu là dầu chân cùng tẩy rửa hương vị. Đặc điểm là tiện nghi, số lượng lớn, đi ô lực mạnh. Mục tiêu hộ khách, quảng đại nghèo khổ đại chúng, bao quát nhà mình trại dân thường ngày sử dụng. Vương Hổ lấy tên đẹp, thân dân lợi ích thực tế, chủ đánh một cái tỷ suất chi phí hiệu quả. Chúng các bạn, tuyển dụng hơi hơi tốt một chút mỡ heo, nhiều hơn một đạo loại bỏ chết xuất trình tự làm việc, gia nhập chút ít bạc hà lá đập nát chất lỏng, thành hình sử dụng sau này vải thô hơi hơi đánh bóng một chút. Đặc điểm là nhan sắc vàng nhạt, mang theo nhàn nhạt khí lạnh lẽo vị, đi ô lực càng mạnh, đối làn da kích thích nhỏ. Vương Hổ định giá, hơi hơi đắt một chút, nhưng thể diện. Bán cho những cái kia trong tay có chút tiền nhàn rỗi thường thường bậc trung gia. Cao các bạn, cái này để ý. Tuyển dụng thượng đẳng mỡ bò cùng thu thập tới hoa dại, chủ yếu là hoa quế, cúc dại hoa, rút ra tinh dầu, gia nhập chút ít nghiền nhỏ chân châu phấn, nhưng thật ra là tìm tới một loại màu trắng bột tan. Vương Hổ miễn cưỡng nói chân châu phấn, khuôn đúc cũng đổi thành tỉ mỉ điêu khắc một mô hình, thoát mô hình sau xả phòng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, mang theo rõ ràng đầu hổ phù điêu ấn ký cùng đầu hổ hai chữ, tản ra mùi thơm ngào ngạt hương hoa. Vương Hổ bưng lấy cái này tác phẩm nghệ thuật ánh mắt tỏa ánh sáng, thấy không, cái này kêu là nhãn hiệu, cái này kêu là phong cách, chuyên cung cấp những người có tiền kia thổ tài chủ, rộng phu nhân, giá cả hướng cao định, không mua tốt nhất, chỉ mua quý nhất. Hắn còn cố ý nhường Vương An tiên sinh dùng cái kia tay coi như không tệ chữ, viết hổ đầu hương gì, sạch sẽ lưu hương lời tuyên truyền, chuẩn bị về sau có cơ hội liền dán ra đi. Vì nghiệm chứng thị trường, Vương Hổ phái mấy cái cơ linh đội viên, mang theo đẳng cấp khác nhau xả phòng hàng mẫu, vụ trộm đi một chuyến An Bình huyện thành, tìm hiểu giá thị trường. Đội viên trở về báo cáo, trong huyện thành xác thực cũng có bán hương gì phần lớn là chút xả phòng chế phẩm hoặc giả lớn cầu thả heo lá lách tạo, nhìn xem đen xì, nghe quái hề hề, đi ô hiệu quả cũng bình thường, giá cả cũng không tiện nghi. Vương Hổ cầm lấy một khối mua về cạnh thành phẩm nhét miệng liền cái này. Không có chút nào sáng tạo cái mới ý thức. Cùng chúng ta hổ đầu bài so sánh, quả thực là hầm cầu bên trong tảng đá. Xem ra, chúng ta phát tài đại kế, ổn. Cùng lúc đó, hổ đầu bài hoàng tiểu sản xuất cũng tại khua chiêng gõ trống tiến hành. To lớn bạc rượu từng dãy bày ra tại mới dự, thơm gió đưa tối trong tiểu phường, bên trong là ngay tại lên men gạo nếp cùng thần bí thực vật dễ cây, men rượu. Trong không khí tràn ngập nhàn nhạt, ngọt lịm mùi rượu. Nhóm đầu tiên, trước làm nó 3000 đàn. Mỗi đàn 5 cân trang. Vương Hổ định ra to lớn mục tiêu. Phụ trách cất rượu lão sư phụ nghe được thẳng tắt lưỡi, nhưng vẫn là mang theo người khí thế ngất trời làm. Bất quá Vương Hổ cũng tin tưởng, rượu ngon cần thời gian lắng đọng, không đội bằng được. Hắn mỗi ngày đều muốn đi tiểu phường đi một vòng, giống che chở bảo bối như thế kiểm tra nhiệt độ cùng lên men tình huống, thỉnh thoảng còn xích lại gần nghe, một bộ thâm niên phẩm tiểu sư phái đoàn. Thần bí nhất, cũng nguy hiểm nhất, thuộc về hắc hỏa dược nghiên cứu phát minh cùng lựu đạn hình thức ban đầu thiết kế. Công việc này, Vương Hổ không dám mượn tay người khác, chủ yếu là chính mình tự thân đi làm, Triệu Thiết Trụ mấy cái tuyệt đối tâm phúc chỉ có thể ở bên ngoài phụ trách cảnh giới cùng vận chuyển vật liệu. Hắn đem cái kia rời xa khu cư trú sơn động xem như chính mình kho quân dụng bí mật. Bên trong chất đống lấy cẩn thận từng ly từng tí chiết xuất qua lưu mình, diêm tiêu cùng than tuổi bột phấn. Hắn thử khác biệt phối trộn, dùng giấy da trâu, ống trúc thậm chí tiểu đảo bình xem như sắc ngoài, chế tác nhiều loại nguyên hình đánh. Mỗi một lần thí nghiệm đều như cùng ở tại nhảy múa trên lưới đao, cẩn thận từng ly từng tí nhóm lửa kích nổ, sau đó vắt chân lên cổ phi nước đại tới khoảng cách an toàn, bịt lấy lỗ tai chờ đợi kia một tiếng hoặc nột ngạt hoặc vang dội bạo tạc. Uy lực còn chưa đủ đều đặn, tính ổn định cũng có vấn đề.
Cái này kiếp nộ thiêu đốt thời gian đến lại chính xác điểm. Vương Hổ một bên ghi chép thí nghiệm số liệu, một bên tự lẩm bẩm, trên mặt hỗn hợp có nhân viên nghiên cứu khoa học chuyên chú cùng buôn lậu súng ống đạn dược của Nhật. Hắn biết, cái đồ chơi này là chân chính kiếm hai lưỡi, nhưng ở cái loạn thế này, cũng có một thanh sắc bén kiếm thường thường mang ý nghĩa nhiều một phần sống tiếp vô liếng. Toàn bộ hổ đầu trại, như cùng một cái mau chóng dây cót tổ ong to lớn, mỗi người đều đang bận rộn. Chúng phụ nhân chịu dầu chế tạo, các hán tử cất rượu xây phường, các lao nhân xử lý dược liệu, bọn nhỏ cũng bị tổ chức làm chút đủ khả năng linh hoạt. Trong không khí tràn ngập dầu trơn, men rượu, dược liệu cùng lưu hình diêm tiêu hỗn hợp, có chút quái dị nhưng lại tràn ngập hy vọng khí tức. Vương Hổ nhìn xem cái này khí thế ngất trời cảnh tượng, trong lòng đã vui mừng lại gấp gáp. Tất cả tiền đều nện tiến vào, có thể nói là được ăn cả ngã về không. Sản phẩm có hình thức ban đầu, nhưng muốn đem những vật này biến thành thật sự tài phú cùng thực lực, còn cần khâu mấu chốt nhất, cường đại vũ lực bảo hộ. Cũng không đủ vũ lực, những tài phú này chính là đùa đòi mạng. Đừng nói Hắc Phong trại, chính là An Bình huyện thành bên trong những cái kia địa đầu xà, chỉ sợ đều sẽ đỏ mắt mà đến cấp đoạn. Thực lực, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên. Vương Hổ cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Hắn định cho mình chết mục tiêu, mau chóng đột phá tới nhị lưu cảnh giới, thành là chân chính nhị lưu cao thủ. Chỉ có dạng này, khả năng ở sau đó sóng gió bên trong có đầy đủ lực lượng bảo hộ phần này thật vất vả để giành được gia nghiệp. Hắn cơ hồ đem chỗ có thời gian rảnh rỗi đều đầu nhập vào nội công trong tu luyện. Tiêu biến dị thao thiết chi vị lần nữa phát huy tác dụng cực lớn, hải lượng dược liệu bị chế biến thành dược nước, như là uống nước giống như rót vào trong bụng, chuyển hóa làm năng lượng tinh thuần, thôi động tật phong kính nội lực tốc độ trước đó chưa từng có điên cuồng tăng trưởng. Hắn có thể cảm giác được, chân khí bên trong đan điền càng ngày càng tràn đầy, vận chuyển lại như là dòng suối dốc rách, đánh thẳng vào những cái kia chưa đả thông kinh mạch cửa ải, khoảng cách kia chất biến điểm tới hạn, dường như càng ngày càng gần. Đồng thời, hắn cũng không có buông lỏng đối kia 30 tên ngũ hổ đoạn hồn đao học viên thao luyện. Trên diễn võ trường, tiếng hò hét cả ngày không dứt. Cũng chưa ăn cơm sao? Đao muốn ổn, thế muốn mãnh. Triệu Thiết Trụ, ngươi gọi là trẻ tuổi, không phải mất hồn. Hầu Tam, bộ pháp, chú ý bộ pháp. Ngươi làm là khiêu đại thần đâu? Vương Hổ hóa thân ma quỷ huấn luyện viên, cầm trong tay một cây côn nhỏ, ánh mắt như điện, phàm là có ai động không làm được vị, lười biếng dùng mánh lưới, cây gậy kia lập tức liền rút tới, mặc dù không nặng, nhưng vũ nhục tính cực mạnh. Hắn còn chế định tàn khốc thêm luyện kế hoạch. Ban ngày hoàn thành thông thường huấn luyện sau, ban đêm còn muốn tiến hành phụ trọng việc dã, đối kháng diễn luyện. Luyện được tốt, ban thưởng một bát tăng thêm thịt thái mị sợi. Luyện được kém, đừng nói thịt, liền cơm gạo lức đều chỉ có thể ăn nửa bát. Tại cái này cao áp chính sách hạ, 30 tên hán tử đao pháp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên, trên thân kia cố dũng mãnh hung ác khí tức cũng càng thêm nồng đậm. Mặc dù trong âm thầm không ngừng tiêu khổ, máng Vương Hổ là vương lột ra nhưng cảm nhận được thực lực bản thân tăng trưởng, cùng đối tương lai cuộc sống tốt đẹp khát vọng, vẫn là để bọn hắn cắn răng kiên trì được. Văn trị, võ công, sáng nghiệp, ba kéo xe ngựa sánh vai cùng. Vương Hổ như cùng một cái cao tốc xoay tròn con quay, bận rộn chủ tính chung lấy tất cả. Hắn biết, đây là hổ đầu trại mấu chốt nhất thời kỳ phát triển, cũng là phong hiểm lớn nhất thời kỳ. Thành, thì nhất phi trùng thiên. Bại, thì bạn kiếp bất phục. Chịu đựng được. Chỉ cần chống nổi đoạn này khó khăn nhất thời kỳ, lão tử liền có thể mang theo đám huynh đệ này, tại cái này Hắc Phong sơn mạch, chân chính đánh ra một mảnh bầu trời. Vương Hổ nhìn qua nơi xa núi non trùng điệp sơn phong, ánh mắt kiên định, tràn đầy đấu trí. Chương 21, phá cảnh, nhị lưu võ giả chương 21, phá cảnh, nhị lưu võ giả. Thời gian như là khe núi dòng suối, tại hổ đầu trại khí thế ngất trời bận rộn cùng trong tu luyện, lặng yên chạy trốn hơn một tháng. Trong núi nhan sắc theo giữa hè nồng lục nhiễm lên một vệt đầu thu bằng nhạt, trong không khí thiếu đi mấy phần khô nóng, nhiều vài tia nhẹ nhàng khoan khoái. Hồ đầu trại cũng tại cái này trong vòng hơn một tháng, đã xảy ra thay ra đổi thịt giống như biến hóa. Nguyên bản tạp nhạp trên đất trống, đứng sừng sững lên vài tòa ra dáng lều. Chế tạo công xưởng bên trong, chúng phụ nhân thuần thục khuấy đều dầu chân cùng tẩy rửa dịch, trong không khí tràn ngập hỗn hợp dầu chân hương cùng mơ hồ hoa quế vị. Cất rượu công xưởng bên ngoài, từng dãy cao cỡ nửa người vò rượu trầm mặc đứng sừng sững, tản ra càng thêm thuần hậu mùi rượu. Mà phía sau núi kia phiến bị liệt là cấm khu vực, ngẫu nhiên truyền đến một ngạt văn động, thì nhường trại dân nhóm đã hiếu kỳ lại kính sợ. Đây hết thảy phồn bình cảnh tượng phía sau, là Vương Hổ gần như điên cuồng đầu nhập và hải lượng tài nguyên tiêu hao. Nhất là những cái kia liên quan đến võ đạo tu luyện dược liệu, càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Trong nhà đá, Vương Hổ ngồi xếp bằng, cau mày. Trước mặt hắn trưng bày cuối cùng mấy bao huyết khí bổ huyết phương cùng thông lạc tán dược liệu, bên cạnh là mấy cái giống huyết dược liệu cái dương. Cái này hơn một tháng, hắn cơ hồ đem hái mua được, cùng trước đó tịch thu được tất cả thích hợp tu luyện dược liệu. Tất cả đều nuốt tiến vào trong bụng. Tiêu biến dị thao thiết chi vị như là một cái động công đáy, hiệu suất cao đem dược lực chuyển hóa làm mênh mông khí huyết tinh nguyên, lại trải qua từ tận phong kính tâm pháp tinh luyện thành tinh thuần chân khí. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, chân khí bên trong đan điền đã theo lúc đầu dây tóc giống như một sợi, tráng đại thành như là khe núi dòng suối nhỏ giống như dốc rách lưu động khí lưu, tràn đầy mà sinh động. Nhưng, tầng kia thông hướng nhị lưu cảnh giới bình chướng, lại như là vắt ngang tại dòng suối phía trước một khối to lớn ngân thạch, nhìn như lảo đảo muốn ngã, nhưng thủy trung kiên, cố dị thường. Bất luận hắn như thế nào thôi động chân khí xung kích, luôn luôn chênh lệch như vậy lâm môn một ước. Tài nguyên nhanh thấy đấy, chẳng lẽ muốn dựa vào mài nước công phu? Vương Hổ trong lòng dâng lên một tia nôn nóng. Hắn biết, dưới tình huống bình thường, theo Tam Lưu đỉnh phong đột phá tới nhị lưu, hao phí mấy năm thậm chí mười mấy năm đều là chuyện thường. Hắn mặc dù bất hắc, nhưng căn cơ còn thấp, gặp phải bình cảnh cũng hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ tình thế, dù không được hắn chậm rãi rèn luyện. Hắc Phong trại giống một thanh treo lấy đao, sơn trại sản nghiệp phát triển cũng cần mạnh hơn vũ lực trấn nhiếp.
không được, nhất định phải tiến lên. Vương Hổ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Hắn đem cuối cùng mấy bao dược liệu một mạch đổ vào cái hũ, tăng mắt nước, đặt lửa nhỏ bên trên chậm rãi sắp nấu. Lần này, hắn không có giống thường ngày như thế điểm lần uống, mà là chuẩn bị một lần là xong. Dược chấp tại bình bên trong lan lộn, nhan sắc dần dần biến sâu đen như mực, tản ra dược lực khí tức so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn nồng đậm cùng bá đạo. Giờ tới, Vương Hổ bưng lên chén kia nóng hổi, cơ hồ có thể đốt bị thương huyết hầu áp xúc dược chấp, không chút do dự, ngửa đầu từ ngực toàn bộ chút xuống. Oanh! Như cùng ở tại lăn dầu bên trong dội nhập nước lạnh, một cô viễn siêu trước kia bất kỳ lần nào cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn nổ tung. Kinh mạch phảng phất muốn bị căng nứt, ngũ tạng lục phủ như là bị đặt dung trong lò. Đau đớn kịch liệt nhường hắn chán nổi gân xanh lên, bắp thịt cả người không bị khống chế co rút. Cho lão tử luyện hóa. Vương Hổ trong lòng gào thét, cưỡng ép ổn định cơ hồ muốn tán loạn tâm thần, đem tật phong kính tâm pháp vận chuyển tới cực hạn. Thao thiết chi vị điên cuồng chuyển động, lấy gần như cấp đoạt dáng vẻ thôn phệ lấy cuồng bạo dược lực. Chân khí bên trong đan điền dòng suối nhỏ dường như bị đầu nhập vào một tảng đá lớn, trong nháy mắt sôi trào, gầm hết lên. Bọn chúng không còn thỏa mãn với nguyên bản vận hành lộ tuyến, như là ngựa hoang mất cương, hướng về kia chút chưa quán thông, càng thêm bí ẩn cùng cứng cỏi kinh mạch phát khởi không sợ chết công kích. Giang giáp từ nơi sâu xa, dường như có đồ vật gì vỡ vụn. Vương Hổ chỉ cảm thấy trong đầu một tiếng oanh minh, như là kinh lôi nổ vang. Ngay sau đó, một cỗ trước nay chưa từng có thông suốt cảm giác quét sạch toàn thân. Nguyên bản vướng víu, phong bế mấy chỗ mấu chốt khiếu huyệt cùng kinh mạch, tại thời khắc này bị mãnh liệt chân khí hồng lưu hoàn toàn xung mở. Trong đan điền, kia róc rách dòng suối nhỏ dường như tụ hợp vào càng lớn đường sông, trong nháy mắt bành trướng, chất biến. Chân khí biến càng thêm cố động, tinh thuần, vận chuyển tốc độ tăng lên mấy lần không ngừng. Một cỗ lực lượng cường đại cảm giác theo toàn thân chỗ sâu tuôn ra, ngũ giác tại thời khắc này biến bén nhạy dị thường, hắn thậm chí có thể nghe được ngoài phòng mấy ngoài mười bước con kiến bò qua lá cây nhỏ bé tiếng vang, có thể rõ ràng nội thị tới trong cơ thể mình kết như là mạng lưới giống như rắc rối phức tạp nhưng lại thông suốt kinh mạch hệ thống. Nhị lưu cảnh giới, nội luyện có thành tựu, chân khí quán thông chu thiên. Vương Hổ đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang nổ bắn ra, như là trong đêm tối thiểm điện, chợt lại chậm rãi thu liễm, quy về thâm thúy. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, khí tức kia lại như cùng mũi tên nhọn bắn ra hơn một xích xa, mang theo một cỗ mùi tanh nhàn nhạt, sắp xếp ra bên trong thân thể tạp chất. Hắn chậm rãi đứng người lên, hoạt động một chút gân cốt, thể nội truyền đến một hồi như là giang đậu giống như rất nhỏ bạo hưởng. Nắm chặt lại quyền, cảm nhận được xa như vậy siêu lúc trước, cơ hồ yếu dần xuất lai lực lượng, một loại thay ra đổi thịt cảm giác tự nhiên sinh ra. Rốt cục, thành. Vương Hổ nhếch miệng lên một vẻ vui sướng nụ cười. Từ đây, hắn Vương Hổ, tại cái này Hắc Phong sơn mạch, cũng coi là một hào nhân vật. Lại đối mặt Hắc Phong trại mấy vị kia đương ra, cho dù không địch lại, cũng có ít nhất sức đánh một trận, mà không phải giống trước đó như thế chỉ có thể mặc cho người nắm. Hắn đẩy ra thạch cốc cửa, sau giờ ngọ dương quang vẩy xuống ở trên người hắn. Thủ ở bên ngoài hai tên đội viên chỉ cảm thấy đại đương ra dường như có chút không giống, cụ thể chỗ nào không giống lại không nói ra được, chỉ cảm thấy hắn đứng ở nơi đó thân ảnh, dường như càng thêm thẳng tắp, khí tức càng thêm trầm ngưng, cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Cùng lúc đó, trên diễn võ trường, tiếng hò hét chấn thiên. Kia 30 tên tu luyện ngũ hổ đoạn hồn đao hắn tử, trải qua hơn một tháng như ma quỷ thao luyện, từ lâu xưa đâu bằng nay. Bọn hắn cởi trần, màu đồng cổ trên da mồ hôi lâm ly, cơ bắp sôi sục, ánh mắt sắc bén. Trong tay yêu đao quơ múa, hổ hổ sinh phong, đao quang thời gian lập lòe, đã có mấy phần mất hồn tàn nhận ý vị. Mặc dù khoảng cách chân chính đăng đường nhập thất còn có khoảng cách, nhưng so với hơn một tháng trước kia siêu siêu mèo mèo, như là đầu đường lưu manh ẩu đả tư thế, quả thực là cách biệt một trời. Nhất là Triệu Thiết Trụ cùng Hầu Tam hai người. Triệu Thiết Trụ vốn là lực lớn, bây giờ đao pháp thi triển ra, thế đại lực trầm, mỗi một đao đều mang một cỗ khí thế một đi không trở lại, bình thường 3 năm người gần không được thân. Hầu Tam thì càng thêm linh xảo, đem ngũ hổ đoạn hồn đao bên trong mau lẹ quỷ dị một mặt phát huy đến phát huy vô cùng tinh tế, bộ pháp phiêu hốt, đao tẩu thiên phong, khiến người ta khó mà phòng bị. Vương Hổ dạo chơi đi đến diễn võ trường, nhìn xem bọn này thay ra đổi thịt thủ hạng, trong lòng lại càng hài lòng. Cá nhân võ lực là đao nhọn, mà bọn này trải qua sơ bộ huấn luyện, nắm giữ hợp kích chi thuật, lại đối với mình trung thành tuyệt đối bộ hạng, thì là hắn đặt chân căn cơ. Tập hợp. Vương Hổ thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. 30 tên hán tử nghe lệnh mà động, cấp tốc thu đao, xếp thành 3 hàng hàng ngang, động tác đều nhịp, mặc dù còn so ra kém quân đội chính quy, nhưng cỗ này kỷ luật nghiêm minh dũng mãnh chi khí, đã đơn giản hình thức ban đầu. Vương Hổ ánh mắt đảo qua bọn hắn, chậm rãi mở miệng, hơn một tháng, đại gia vất vả. Đám người thẳng tắp sống lưng, không người nói chuyện, nhưng trong ánh mắt kiên nghị nói rõ tất cả. Ta biết, có người phía sau mắng ta là Vương Lộ gia. Vương Hổ đống nhiên cười cười. Phía dưới lập tức vang lên một hồi đè nén cười nhẹ cùng một chút xấu hổ. Nhưng là, Vương Hổ giọng nói vừa chuyển, biến âm vang, nhìn xem các ngươi bộ dáng bây giờ. Nhìn lại một chút hơn một tháng trước bộ dáng của các ngươi. Điểm này khổ, có đáng giá hay không? Chị, 30 tên hán tử giận dữ hét lên, âm thanh chấn khắp nơi. Bọn hắn rõ ràng cảm nhận được thực lực bản thân tăng lên, loại kia nắm giữ lực lượng cảm giác là bất kỳ vật gì đều không thể thay thế. Rất tốt. Vương Hổ gật đầu, chúng ta xà phòng, rượu của chúng ta tất cả đều cần cường đại vũ lực đến bảo hộ. Từ hôm nay trở đi, các ngươi không còn là bình thường sân dân, các ngươi là ta hổ đầu trại hổ vệ, là bảo hộ của chúng ta gia viên lợi trảo cùng răng nanh. Hổ vệ, hổ vệ, hổ vệ. Đám người nhiệt huyết sôi trào, cùng kêu lên hô to, sĩ khí cao đã tăng tới đỉnh điểm. Vương Hổ nhìn xem bọn này ngao ngao kêu bộ hạ, lại cảm thụ được thể nội lao nhanh nhị lưu nội lực, hào hùng tỏa ra. Dược liệu hao hết,
tiền tài toa cát, đổi lấy lại là tự thân đột phá cùng một chi đơn giản chiến lược đội ngũ.